Chương 61, chật vật chạy trốn chương 61, chật vật chạy trốn Thông Thiên có 10 phần lý do tin tưởng, yêu đình sẽ không ngốc đến, vì đối phó một cái chỉ là nhân tộc, mà đắc tội cho hắn cái này thánh nhân. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn đối với Diệp đạo thì có chút thất vọng rồi. Diệp đạo tự nhiên cũng nghe ra cựu anh thăm dò, hắn tuy rằng cũng muốn mượn Thông Thiên chi danh đến bảo vệ nhân tộc, dù sao nếu như Thông Thiên muốn xen vào nhân tộc lời nói, cái kia bất kể là ai đều muốn cân nhắc mấy phần. Thế nhưng Thông Thiên không lái qua cái này, hắn cũng không muốn mượn danh nghĩa Thông Thiên danh nghĩa. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hắn thực lực bây giờ tăng lên, còn không lọt mắt yêu thần Cửu Anh. Diệp đạo trong miệng hơi nhếch lên, khinh thường nói: "Được rồi, Cửu Anh lão quái, ngươi cũng không cần lại thăm dò ta tới nơi đây là bởi vì ta là nhân tộc, không phải hắn. Nhân tộc tự có nhân tộc bảo vệ, ngươi dám làm tổn thương nhân tộc, nhất định phải muốn nhìn một chút kiếm của ta có bén hay không." Được Diệp đạo khẳng định trả lời, yêu thần Cửu Anh nỗi lòng lo lắng rốt cục buông ra. Chỉ cần Diệp đạo đại biểu không phải thượng thanh thánh nhân, vậy thì không đáng sợ, coi như thực lực của hắn có chút cường hãn, vậy cũng chỉ là có chút cường hãn thôi. Thánh nhân bên dưới vẫn chưa có người nào có đủ thực lực có thể làm cho yêu đình thuyết phục. Có điều Diệp đạo dù sao cũng là tiệt giáo đệ tử, Cửu Anh muốn động thủ trước vẫn phải nói rõ ràng này bên trong nhân quả. Hắn cười nói: "Diệp đạo đạo hữu, nhân tộc đắc tội ta yêu đình đã đối với nhân tộc rơi xuống tuyển sát lệnh. Đạo hữu nếu vì là tiệt giáo môn nhân, tương lai tiền đồ cho là không thể đo lường, không có cần thiết vì chỉ là nhân tộc mà sai lầm, kính xin đạo hữu không muốn ngăn cản ta yêu đình làm việc." Chỉ có điều ở này trong giọng nói đã không còn mới vừa sợ hãi, trái lại có chút uy hiếp ý tứ. Vậy nhân thị cùng hữu xảo thị nghe xong cũng là quay về Diệp đạo nói rằng: "Diệp đạo, ngươi đã là nhân tộc làm rất nhiều, chuyện này ngươi liền không muốn tham dự. Yêu đình danh tiếng ở thế giới hồng hoang, không người không biết, không người không hiểu. Dù cho là vậy nhân thị cùng hữu xảo thị cũng biết nhân tộc đối đầu yêu tộc, có điều là trứng gà đụng với tảng đá thôi. Bọn họ sở dĩ phản kháng là nhân vì là sau lưng của bọn họ là vô số nhân tộc, bọn họ không thể lùi. Thế nhưng Diệp đạo không giống nhau, ngoại trừ nhân tộc, hắn sau lưng còn có thánh nhân giáo phái. Yêu đình dám đối với nhân tộc như thế nào, thế nhưng là không dám đối với thánh nhân giáo phái đệ tử thế nào. Diệp đạo căn bản không có cần thiết giống như bọn họ đến tranh đoạt vũng nước lúc này. Hơn nữa, nhân tộc chỉ cần còn sống sót thì sẽ không tuyệt diệt, khuyên Diệp đạo rời đi cũng chính là bảo vệ nhân tộc truyền thừa ngọn lửa." Diệp đạo khẽ mỉm cười, cũng không có nhiều lời hắn, mà là nhàn nhạt nói một câu: "Ta cũng là nhân tộc." Sau đó, hắn điều động khí thế toàn thân, một luồng năng lượng kinh khủng kinh thiên động địa. Hắn cầm trong tay trường kiếm, kiếm chỉ Cửu Anh, trầm giọng nói rằng: "Dám to gan phạm nhân tộc người, giết không tha." Tuy rằng Diệp đạo bề ngoài xem ra phi thường lãnh khốc lạnh lùng, thế nhưng trong lòng của hắn kinh ngạc tốt lên. "Địch, ta thật con mẹ nó xoái." Tọa nhân thị cùng hữu xảo thị cũng bị Diệp đạo loại này tinh thần cảm động, mắt mạo ngôi sao nhìn Diệp đạo. Đối diện Cửu Anh bị Diệp đạo như thế nhìn, nội tâm đột nhiên không thể giải thích được dâng lên một luồng sợ sệt cảm giác. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ vì là loại này cảm giác mà cảm thấy xấu hổ, hắn là yêu thần Cửu Anh, yêu đỉnh cao tầng, làm sao có thể có loại này sợ sệt tâm tình. Loại này sợ sệt tâm tình rất nhanh sẽ biến thành phẫn nộ, hắn hướng về yêu thần Tí Thiết nộ hô: "Tí Thiết, có người đều bắt nạt đến yêu đình trên đầu người còn không ra tay sao?" Yêu thần Tí Thiết vốn là không muốn tranh đoạt vũng nước lúc này, dù sao Diệp đạo chính là thượng thanh môn nhân, coi như hắn như thế nào đi nữa hồ đồ, cũng không thể đối với hắn hạ tử thủ, dù sao hắn sau lưng chính là thánh nhân. Đối với thánh nhân đệ tử ra tay, bất luận thắng bại đều không đúng chuyện tốt lành gì. Thế nhưng hiện tại bị yêu thần Cửu Anh điểm danh, hắn cũng không cách nào không đếm xỉa đến, dù sao Diệp đạo hiện tại là quyết tâm muốn cùng yêu đình đối nghịch, hắn thành tiểu yêu đình yêu thần, tự nhiên cũng phải giữ gìn yêu đình danh nghĩa. Hắn lòng không cam tình không nguyện đứng ở Cửu Anh bên cạnh, lạnh lùng nói: "Được rồi được rồi, đến rồi đến rồi. Chúng ta liên thủ trước tiên khống chế lại cái này Diệp đạo, lại đối với nhân tộc độc thủ." Tí Thiết ý nghĩ cũng là Cửu Anh ý nghĩ, tuy rằng Diệp đạo chém hắn một viên đầu rắn, để hắn vô cùng tức giận cùng oán hận, thế nhưng hắn dù sao cũng là thánh nhân đệ tử, không tốt hạ tử thủ. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là trước tiên khống chế lại Diệp đạo, sẽ đem sở hữu oán hận phát tiết ở nhân tộc trên người. Cửu Anh động thủ trước, trực tiếp liền lại lần nữa hóa thành đại xà bản thể, 8 viên đầu rắn đón gió bay lượn, chỉ có một viên trên cổ ít đi cái đầu rắn, xem ra phi thường không phối hợp, hướng về Diệp đạo nghiền ép mà đi. Yêu thần Tí Thiết cũng không có nương tay, trực tiếp liền hóa thành Tí Thiết bản thể, một con tre kín bầu trời Tí Thiết xuất hiện ở trên chiến trường mới, chỉ là xem ra liền phi thường ra dày thịt béo, kháng đánh. Hai đại yêu thần đồng thời tấn công về phía Diệp đạo, cũng không để ý tới bên cạnh hắn tọa nhân thị cùng hữu xào thị. Đối mặt hai đại yêu thần vây công, Diệp đạo khẽ mỉm cười, không sợ chút nào, thân hình hắn mềm mại, dường như trong gió phấp phới lá rụng, lại như đám mây bước chậm tiên nhân. Trường kiếm trong tay của hắn lập loè điểm điểm hàn quang, khắc nào thu thủy trời cao, mỗi một lần vung lên đều ẩn chứa vô tận lực lượng pháp tắc, anh kiếm đến, không gian phảng phất đều bị chia ra làm hai, uy lực phi phàm. Cửu Anh cùng Tí Thiết cũng không nghĩ đến, Diệp đạo dĩ nhiên mạnh như thế, đối mặt bọn họ hai người vây công cũng không rơi xuống hạ phòng, thậm chí hai người bọn họ còn phi thường bị động, bị Diệp đạo kiếm ý cắt tới đau đớn. Càng là Cửu Anh, cơ thể hắn cũng không có Tí Thiết mạnh như vậy, đang đối mặt Diệp đạo kiếm ý thời điểm, căn bản là không dám dùng thân thể ngăn cản, chỉ dám dùng pháp bảo chống đối. Nhìn bọn họ chiến khí thế hùng hực, tọa nhân thị cùng hữu xảo thị đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn, cũng gia nhập chiến đấu. Hai người bọn họ rất nhanh liền cuốn lấy Cửu Anh, để hắn không có công kích Diệp đạo cơ hội. Hai người bọn họ thực lực vốn là không so với Cửu Anh được bao nhiêu, huống chi là hai người đồng thời, có hai người bọn họ dây dưa, Cửu Anh căn bản là phân không được tâm. Mà yêu thần Tí Thiết một mình đối mặt Diệp đạo, vốn là áp lực như núi, hắn áp lực càng thêm to lớn, tuy rằng cơ thể hắn vô cùng cường hãn lại đánh, thế nhưng cũng không nhịn được Diệp đạo công kích mãnh liệt. Rất nhanh, hắn liền gọi thẳng chịu không được tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Hắn hiện tại có chút hối hận đi ra cười nạo yêu thần cựu anh đồ nhất thời thoải mái, nếu là không có này việc sự tình, hắn lại thế nào lại gặp Diệp đạo, rơi vào như thế thê thảm hoàn cảnh. Nhìn thấy Diệp đạo như thế mãnh, miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, yêu thần Tí Thiết trực tiếp không cố gắng không chơi, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Yêu thần cựu anh nhìn thấy Tí Thiết đều chạy trốn, hắn nơi nào còn dám tiếp tục ngừng ở lại chỗ này, cũng không kịp nhớ cái gì mặt mũi không mặt mũi, hướng về phương xa chạy trốn. Tuy rằng đánh không lại Diệp đạo, thế nhưng bọn họ liều lĩnh chạy trốn vẫn là dễ dàng, dù sao bọn họ nội tình thâm hậu, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Chương 62, Nhân Hoàng Phiên chương 62, Nhân Hoàng Phiên nhìn thấy Tí Thiết cùng Cửu Anh chạy trốn, Diệp đạo cũng không có muốn truy ý tứ, dù sao hai người bọn họ nhưng là đường đường chuẩn thánh thực lực, thật muốn quyết tâm chạy trốn lời nói, không phải là tốt như vậy cản. Có điều, hai người bọn họ chạy trốn thủ hạ của bọn họ có thể sẽ không có như vậy dễ dàng. Nhìn hai đại yêu thần dưới trướng cái kia lít nha lít nhít, hình thái khác nhau yêu tộc thủ hạ, Diệp đạo trong ánh mắt né qua một tia cân nhắc, khóe miệng không khỏi phát họa ra một vẻ thần bí nụ cười. Hắn cũng không có một kiếm chém chi, mà là chậm rãi nâng lên tay phải, ở trong lòng bàn tay của hắn, một vệt hào quang nhàn nhạt lặng yên ngưng tụ, chính là hắn mới nhất luyện thành pháp bảo. Đến đây đi, chư vị có thể vào ta phiên bên trong. Theo Diệp đạo một tiếng ngâm khẽ, cái kia nguyên bản nhìn như phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa cờ hiệu, trong giây lát lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một mặt che kín bầu trời cự phiên. Ở cự phiên mặt trên, phù văn lưu chuyển, ánh sáng bật trượng, để lộ ra một luồng cổ lão mà thần bí khí tức. Nay phiên chính là Diệp đạo lấy vô thượng pháp lực, dung hợp rất nhiều thiên tài địa bảo, trải qua vô số ngày đêm, tỉ mỉ luyện chế mà thành. Chỉ thấy cự phiên trên không trung nhẹ nhàng rung lên, nhất thời, một luồng mạnh mẽ sức hút tự phiên bên trong tuôn ra, dường như hố đen bình thường, thôn phệ tất cả xung quanh. Những người còn choáng váng yêu tộc thủ hạ, ở nguồn sức mạnh này trước mặt, không hề sức chống cự, từng cái dễ như ăn cháo liền bị hút vào phiên bên trong, biến mất đến vô ảnh vô tung. Phiên bên trong không gian phảng phất rộng lớn vô ngần, đang hút vào nhiều như vậy yêu tộc thủ hạ qua đi, phảng phất vẫn như cũ không có ăn no dáng vẻ. Tình cảnh này, để ở đây yêu tộc cũng vì đó biến sắc, bọn họ hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn Diệp đạo trong tay cự phiên, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Bọn họ có thể chưa từng thấy như thế cái đáng sợ trò chơi, ăn yêu không nhà xương, so với bọn họ những này yêu quái còn hắc. Hoảng sợ để bọn họ muốn chạy trốn, thế nhưng to lớn sức hút để bọn họ căn bản là không có cách nào chạy trốn, rất nhanh, ở đây yêu tộc tất cả đều bị hút vào đến cự phiên bên trong. Bọn họ đến chết cũng không nghĩ tới, rõ ràng là hung hăng càn quấy theo yêu thần đại nhân đi ra trang bê, làm sao liền vào người khác phiên. Chờ sở hữu yêu tộc vào phiên sau, cái kia cự phiên chợt bắt đầu phát sinh ra biến hóa, trở nên vàng chói lọi. Nguyên bản vẫn là hậu thiên hạ phẩm linh bảo phiên dĩ nhiên biến thành trung phẩm linh bảo, quả thực là thần dị đến cực điểm. Diệp đạo thấy thế, nhếch miệng lên một vẻ hờ hững mỉm cười, hắn nhẹ nhàng lung lay trong tay cự phiên, phảng phất là đang khoe khoang cái này pháp bảo khó được. Tọa nhân thị cùng Hữu xảo thị nhìn thấy này cự phiên dĩ nhiên như vậy lợi hại, trong lòng cũng là rất là khiếp sợ, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mãnh liệt như vậy pháp bảo. Then chốt là pháp bảo này mới vừa vẫn là hạ phẩm linh bảo tới, làm sao đột nhiên liền biến thành trung phẩm linh bảo, bọn họ tò mò hỏi. Diệp đạo, đây là cái pháp bảo gì a, làm sao lợi hại như vậy? Diệp đạo cười hì hì, kiêu ngạo nói, đó là, đây chính là ta nhọc nhằn khổ sở luyện chế trưởng thành hình linh bảo, Nhân Hoàng Phiên. Nhân Hoàng Phiên. Tọa nhân thị cùng Hữu xảo thị lập lại. Này phiên vàng chói lọi, lợi hại như vậy, trừ yêu lợi khí, gọi là Nhân Hoàng Phiên đúng là cũng thích hợp. Cửu Anh cùng Tí Thiết trốn về yêu đình sau, hai người đều hiểu ngầm không nhắc lại nữa chuyện ngày hôm nay, dù sao chuyện ngày hôm nay thực sự là quá mất mặt, đường đường hai đại yêu thần dĩ nhiên chạy trốn. Về phần bọn hắn thủ hạ những người yêu tộc binh sĩ, yêu tộc số lượng nhiều như vậy, này điểm binh biến mất rồi tính là gì? Bình thường bọn họ bữa ăn ngon cũng không đủ. Yêu tộc bên trong, hỗn loạn thành tính, những này yêu thần ăn một bữa chút ít yêu đó là chuyện thường xảy ra. Ngoại trừ côn to lớn, một nồi đôn không xuống ở ngoài, hắn tiểu yêu vậy còn không là tùy tiện ăn. Ai quản, không yêu dám quản, thực lực chính là khẩu vị. Ở cùng tại nhân thị cùng Hữu xảo thị bọn họ bàn giao một ít chuyện sau, Diệp đạo liền hướng về Vu tộc mà đi. Lần này nhân tộc sự tình, nhờ có Vu tộc cùng Trấn Nguyên tử, nếu như không phải bọn họ ngăn cản không ít yêu tộc lời nói, nhân tộc khả năng còn có thể tao ngộ càng nhiều tổn thất. Vì lẽ đó về tình về lý, Diệp đạo đều nên đi vào cảm tạ bọn họ một phen, thuận tiện gặp gỡ tổ Vu hậu thổ. Đồng thời Vu yêu quyết chiến sắp tới, nếu yêu tộc như vậy đối với nhân tộc, cái kia Diệp đạo cũng chuẩn bị cho yêu tộc đến điểm sự. Bọn họ không phải muốn dùng nhân tộc sinh hồn luyện chế đồ Vu kiếm tới đối phó Vu tộc sao? Bọn họ không phải muốn chơi tàn nhẫn sao? Cái kia Diệp đạo liền ngược đường mà đi, quyết định cho Vu tộc dâng lên trừ yêu ba cái bộ. Để yêu tộc người biết, trừ yêu ba cái bộ lợi hại. Vu tộc, Diệp đạo đứng ở hậu thổ tổ Vu bộ lạc ở ngoài, cao giọng nói: "Nhân tộc Diệp đạo đến đây bái kiến, cảm tạ Vu tộc hỗ trợ, kính xin hậu thổ tổ Vu chấp thuận vừa thấy." Diệp đạo mới vừa ghi danh huy, hậu thổ tổ Vu trong bộ lạc Vu tộc liền xôi chào. Bởi vì bọn họ đối với Diệp đạo danh tự này quá quen thuộc, tuy rằng bọn họ cũng chưa từng thấy Diệp đạo. Ngay ở trước đó vài ngày, tổ Vu hậu thổ đột nhiên hạ lệnh giúp trợ nhân tộc, ngăn cản yêu tộc, chính là vì cái này tên là Diệp đạo người. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu Vu tộc đều muốn chạy đến nhìn, cái này nhân tộc đến cùng có cỡ nào mị lực, dĩ nhiên để hậu thổ tổ Vu như vậy ưu ái. Và, hắn chính là Diệp đạo sao? Thật ra dung mạo cũng rất đẹp, xem ra thật thoải mái. Chính là không biết thực lực như thế nào. Thiết, thực lực của hắn dù như thế nào thì thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể so với hậu thổ tổ Vu lợi hại? Hậu thổ tổ Vu nếu là muốn chơi, quản thực lực của hắn có mạnh hay không, ngược lại không có tổ Vu cường. bởi vì hậu thổ tổ Vu chưa từng có vì một người làm to chuyện như vậy quá, vì lẽ đó Vu tộc bên trong đối mặt với chuyện này tình suy đoán nhiều vô cùng. Lấy Diệp đạo thực lực bây giờ, tự nhiên có thể nghe đến mấy cái này xì xào bàn tán, nghe bọn họ ăn nói linh tinh Diệp đạo lúng túng đến sắp chụp ra ba phòng ngủ một phòng khách. Hắn không nghĩ tới, có một ngày hắn cũng sẽ trở thành ăn dưa quần chúng nhân vật chính, hơn nữa cái này qua còn giống như không nhỏ dáng vẻ. Xem ra mặc kệ là nơi nào, dù cho là thế giới hồng hoang, bát quái cũng là tồn tại. Tổ Vu hậu thổ nghe được Diệp đạo đến đây, trong lòng né qua một ít kinh hỉ, hắn đối với Diệp đạo ấn tượng còn là vô cùng tốt, nếu không thì nàng cũng sẽ không hứa hẹn Diệp đạo. Nhưng lập tức nghĩ đến, nàng nhưng là đường đường Tổ Vu, phải bình tĩnh, liền vội vã thu dọn tâm tình. Hỏa chi Tổ Vu Trúc Dung vừa vặn ở hậu thổ Tổ Vu trong bộ lạc làm khách, tuy rằng mới vừa hậu thổ phản ứng cực kỳ nhanh, thế nhưng nàng vẻ mặt biến hóa vẫn là rơi vào Trúc Dung trong mắt. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu muội của chính mình hậu thổ, vì một người có vẻ mặt như thế biến hóa. Ở liên tưởng đến chu vi những này bắt quái cùng với trước hậu thổ Tổ Vu bộ lạc việc làm, trong lòng hắn cũng ở bắt đầu hoài nghi, tiểu muội có phải là thật hay không động tình. Khóe mắt của hắn né qua một tia cười xấu xa, chủ động tỉnh anh nói: "Đây chính là cái kia cái gì nhân tộc Diệp đạo sao? Ta ngược lại muốn xem hắn là có cái gì ba đầu sáu tay, dám phá hỏng ta tiểu muội danh tiếng." "Tiểu muội không nên gấp, ta vậy thì đi ra ngoài vì ngươi làm thịt tiểu tử này, miễn cho tộc nhân nói hưu nói vượng." Chương 63, Tổ Vu Trúc Dung chương 63, Tổ Vu Trúc Dung hậu thổ Tổ Vu nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt lóe ra một tia sầu lo, nàng đội vã lên tiếng ngăn cản, trong thanh âm mang theo vài phần cấp thiết: "Ngũ ca, đừng kích động." Hậu thổ Tổ Vu biết Trúc Dung tính cách, tính khí táo bạo cực kỳ, nếu là hắn thật sự ra tay lời nói, sợ là Diệp đạo không sống hơn ngày hôm nay không chết thì cũng trọng thương. Nhưng mà nàng vừa mới nói ra khỏi miệng, liền nhìn thấy Trúc Dung cười xấu xa vẻ mặt, lúc này rõ ràng Trúc Dung đây là đang thăm dò nàng. Nhất thời có chút hối hận rồi, ám đạo chính mình quá lo lắng Diệp đạo, thậm chí ngay cả điểm ấy đơn giản thăm dò đều không có chú ý tới. Lúc này lộ ra tiểu nữ sinh tâm thái, thẹn thùng địa cúi đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng. Nhìn mình tiểu muội biểu hiện, Trúc Dung gọi thẳng: "Song xuôi, ta tiểu muội thật sự xảy ra chuyện. Xem tiểu muội bộ dáng này, 8 phần 10 là đối với này Diệp đạo có tình cảm gì. Nhà ta cải thiện a, làm sao liền bị cùng? Ta ngược lại muốn xem này Diệp đạo đến cùng là nhân vật như thế nào." Nghĩ đến bên trong, Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung giận đùng đùng đi đến bộ lạc trước. Diệp đạo ánh mắt trong nháy mắt bị đầu kia mặt bắt mắt sức bùng nổ tóc đỏ hấp dẫn, chỉ thấy một vị vóc người khôi ngô, khí thế bàng bạc vu tộc cường giả từ bên trong bộ lạc bước nhanh mà ra. Ngọn lửa kia giống như màu tóc, dưới ánh mặt trời lóng lánh nóng rực ánh sáng lập lên, phản phất mỗi một tấc sợi tóc đều ẩn chứa vô tận hỏa diễm lực lượng. Theo hắn tới gần, một luồng nóng rực khí tức phả vào mặt, mang theo không thể khinh thường như thế, để không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Diệp đạo trong lòng âm thầm lẫm liệt, hắn có thể cảm nhận được luồng hơi thở này bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn, đó là thuộc về ngọn lửa thuần túy cùng cùng dã, là hồng hoang nhất là nguyên thủy cùng bạo hỏa diễm lực lượng. Kết hợp cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng bên ngoài cùng khí tức, Diệp đạo hầu như có thể kết luận, vị này vu tộc cường giả chính là trong truyền thuyết Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung. Có điều nhìn hắn giận đùng đùng dáng vẻ, như là ai chọc dáng dấp của hắn. Diệp đạo bản muốn tách rời khỏi, dù sao hắn nhưng là nghe nói qua Trúc Dung tính cách phi thường táo bạo, mà hắn hiện tại chính đang nổi nóng, vạn không cẩn thận chọc tới hắn, nói không chắc còn có thể trêu ra chuyện gì đến. Nhưng mà, Trúc Dung chừng chừng địa hướng phương hướng của hắn đi tới, hắn muốn tránh cũng trốn không xong, liền Diệp đạo không thể làm gì khác hơn là vội vã chủ động cung kính mở miệng hỏi hậu nói: "Vạn bối Diệp đạo, bái kiến Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung." Diệp đạo nghĩ thầm, cũng không nên xuất sư bất lợi nha, vừa đến đã đắc tội rồi chính đang nổi nóng Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung, vậy coi như quá oan. Nghe được Diệp đạo thăm hỏi, Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Diệp đạo dĩ nhiên một ánh mắt liền nhận ra thân phận của hắn. Trước hắn có thể chưa từng thấy Diệp đạo có thể nhận ra hắn, này Diệp đạo ánh mắt ngược lại không tệ. Có câu nói đến được, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Diệp đạo hiện tại như thế dáng dấp cung kính, hắn thực sự là không tìm được lý do gì ra tay. Có điều, ra tay cần đòi lý do lời nói, hắn liền không phải Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung. Còn không chờ Diệp đạo phản ứng, Trúc Dung giơ lên lòng bàn tay liền hướng về Diệp đạo vỗ đi. Diệp đạo cũng không nghĩ tới, Trúc Dung nói động thủ liền động thủ, căn bản là không cho hắn cơ hội phản ứng. Cũng may Diệp đạo thực lực không yếu, Trúc Dung cũng chỉ là thăm dò mà thôi, vì lẽ đó hắn tuy rằng bị đánh trở tay không kịp, nhưng vẫn là tránh thoát Trúc Dung lần này công kích. Ồ. Trúc Dung trong ánh mắt né qua một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Diệp đạo có thể trốn được. Dù sao hắn nhưng là Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung, thực lực vậy cũng là cái thằng. Nhìn thấy Diệp đạo tránh thoát sự công kích của hắn, Trúc Dung sang sảng mở miệng nói: "Tiểu tử, thực lực ngươi không tệ lắm, lại ăn ta một quyền." Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung vốn là cái chiến đấu cùng, nhìn thấy Diệp đạo thực lực không yếu, cũng tới một chút hứng thú. Kết quả khiến Trúc Dung không nghĩ tới chính là, hắn liên tiếp ra mấy trăm chiêu, đều không có bắt Diệp đạo. Ha ha ha. Trúc Dung càng đánh càng có hứng thú, hắn không nghĩ tới, Diệp đạo cái này nhân tộc thực lực dĩ nhiên mạnh như thế. Ở thủ hạ của hắn đi rồi nhiều như vậy chiêu, đều không lộ dấu hiệu thất bại, không tự giác hay dùng điểm lực. Không biết, hắn càng đánh càng có hứng thú, đúng là khổ Diệp đạo cũng không có cái gì chiến đấu dục vọng, hắn cũng không muốn cùng Tổ Vu đánh. Một là đánh không lại, không muốn bị ngược, hai là không dám đánh, không trêu chọc nổi. Giữa lúc Trúc Dung đánh thú vị thời điểm, Tổ Vu hậu thổ theo đi ra có chút tức giận nói: "Được rồi, Ngũ ca, ngươi cũng không hỏi một chút Diệp đạo là tới làm gì, hay cùng hắn động thủ, làm gì đây?" Bị Tổ Vu hậu thổ như thế một ngăn cản, Trúc Dung cũng không tốt lại động thủ. Dù sao 12 tổ vu đau tiểu đội hậu thổ đau có phải hay không như thế nào cam lòng không để cho nàng cao hứng đây. Nhìn thấy Trúc Dung ngừng tay, Hậu thổ mới hỏi: "Diệp đạo, ngươi không ở nhân tộc đợi, đến ta bộ lạc làm gì?" Ở Vu tộc binh sĩ trước mặt, Hậu thổ hiện lộ hết tổ vu phong độ, nói chuyện giải quyết việc chung, dáng dấp rất chăm chú. Nhìn thấy Hậu thổ đi ra giải vây, Diệp đạo cao hứng không được, hắn đã sớm không muốn đánh liền đội bằng nói: "Hậu thổ tổ vu, ta lần này tới là muốn hướng về Vu tộc ngỏ ý cảm ơn, trước đó vài ngày nhờ có Vu tộc cứu trợ nhân tộc với thủy hỏa bên trong, nhân tộc mới có thể may mắn còn sống sót, vô cùng cảm tạ." Hậu thổ nghe được Diệp đạo là nhân tộc sự tình đến, sắc mặt không hề thay đổi đáp lại nói: "Không có chuyện gì, ngược lại ta Vu tộc cũng xem yêu tộc khó chịu, cứu nhân tộc cũng chỉ là thuận lợi sự tình, không cần khách khí như thế." Diệp đạo nói rằng, tuy rằng chuyện này đối với Vu tộc tới nói bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng đối với nhân tộc mà nói, nhưng là vô cùng trọng yếu, vì lẽ đó bất luận làm sao, ta hay là muốn đến đây tiếp, không thể mất lễ nghi. Trúc Dung ở một bên nghe lời của hai người không có ý gì, không có hứng thú nói rằng: "Được rồi, đường bà mụ mụ cũng không là đại sự tình gì, nếu như ngươi là đến cảm tạ lời nói, vậy coi như chúng ta xem yêu tộc khó chịu, đánh cũng là đánh, không có gì ghê gớm. Đúng là tiểu tử ngươi thực lực không sai, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ lời nói, vậy thì cùng ta lại thoải mái đánh một trận." Nghe được Trúc Dung lời nói, Hậu thổ có chút trách cứ: "Được rồi, Ngũ ca, đừng luôn nghĩ đánh nhau, Diệp đạo cái kia thân thể nhỏ bé, làm sao kinh được ngươi đánh nhỉ? Ngươi cũng đừng bắt nạt hắn." Trúc Dung cười hì hì, gãi gãi đầu không tiếp tục nói nữa. Hậu thổ lại nói: "Được rồi, Diệp đạo, nếu như không chuyện gì lời nói, ngươi là có thể đi rồi." Hậu thổ trực tiếp đối với Diệp đạo hạ lệnh chủ khách, nàng đối với Diệp đạo lần này tìm đến nàng chỉ là vì nhân tộc sự tình, vẫn còn có một chút khó chịu, đây chính là cô gái tính khí, tổ bu cũng không ngoại lệ. Diệp đạo cũng không nghĩ tới, Hậu thổ sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, mới vừa vẫn là trời nắng thái dương, hiện tại liền trở nên mưa dầm liên miên liền vội vàng nói: "Hậu thổ tổ bu, có thể chờ một chút sao? Ta lần này đến còn có một việc muốn làm." Nghe được Diệp đạo còn có chuyện muốn làm, Hậu thổ ánh mắt sáng ngời, nghĩ thầm: "Hả? Lẽ nào này Diệp đạo còn muốn tìm đến mình?" Chương 64, chứ yêu lợi khí chương 64, chứ yêu lợi khí Hậu thổ sắc mặt duy trì bình tĩnh, giả trang hứng hở nói rằng: "Nói đi, còn có chuyện gì?" Diệp đạo vội vã mở miệng: "Là như vậy, ta lần này đến chả muốn mời Hậu thổ tổ vu dẫn tiến một hồi, ta nghĩ cho vu tộc dâng lên một ít chứ yêu lợi khí. Những này chứ yêu lợi khí đối với yêu tộc có chí mạng tác dụng, nhất định có thể trở thành vu tộc một sự giúp đỡ lớn." Nghe được Diệp đạo câu nói này, Trúc Dung ha ha cười nói: "Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi là đang nói đùa sao? Liên ngươi nhân tộc này chút ít của cải, làm sao có khả năng giúp đỡ được vu tộc?" Lúc nói lời này, Trúc Dung phi thường kiêu ngạo, đầy mặt xem thường rằng dấp, đặc biệt nợ đánh. Tổ vu Hậu thổ nghe được câu này sau cũng là có chút không nói gì, ở thế giới hồng hoang, luận nhà lớn nghiệp lớn, vậy còn thật không có chủng tộc so với vu tộc đại. Nếu là thật có bảo vật như vậy lời nói, cái kia vu tộc đã sớm phát hiện. Tuy rằng ca ca của hắn Trúc Dung nói tới không quá khách khí, nhưng Diệp đạo khẩu khí quả thật có chút quá lớn. Nàng còn tưởng rằng Diệp đạo là muốn ở trước mặt của nàng biểu hiện, liền mở miệng nói: "Được rồi, Diệp đạo, chúng ta vu tộc thật sự không cần nhân tộc cảm tạ. Cứu nhân tộc cũng chỉ là xem ở ngươi trên mặt, nếu không thì chúng ta cũng sẽ không quản, ngươi liền không muốn nghĩ nhiều như thế." Nhìn thấy Trúc Dung cùng Hậu thổ hoàn toàn không tin, Diệp đạo thì có chút không nói gì, thói đời cũng quá khó khăn. Khỏe mạnh bảo vật, dĩ nhiên đưa không đi ra ngoài. Cũng may trước khi hắn tới cũng đã chuẩn bị kỹ càng mấy cái hàng mẫu, nếu không thì còn thật không có cách nào nói rõ. Hắn hướng về Hậu thổ tổ vu nói rằng: "Ta nói chính là thật sự, ta có thể cho các ngươi biểu thị một phen." Nói xong cũng lấy ra một chiếc gương cùng một cái lục lạc. Nhìn thấy Diệp đạo lấy ra cái này không đáng chú ý cho chơi, cũng không là linh bảo, cũng không giống bảo vật gì, Trúc Dung càng thêm xem thường. Hắn lại lần nữa ha ha cười nói: "Ha ha ha, các ngươi nhân tộc liền đưa cái này cho rằng là bà bối, cũng quá nghèo đi. Này có ích lợi gì, vật này ném xuống đất, chúng ta vu tộc binh sĩ đều không mang theo kiếm, ha ha ha." Trúc Dung cười không có ác ý, mà là tính cách của hắn chính là như vậy, thực sự là bị Diệp đạo cho chọc phát cười. Dĩ nhiên sẽ đem hai thứ đồ này coi như là bà bối, còn muốn nắm để dâng cho vu tộc, đúng là có chút buồn cười. Nhà chính Hậu thổ cũng là một nhẫn nhịn nữa, một biệt lại biệt, có thể thấy, hắn hiện tại là nín cười. Có điều vì chăm sóc Diệp đạo mặt mũi, nàng vẫn không có bật cười, mà là đối với Diệp đạo lấy ra tấm gương cảm lên hứng thú. "Vật này đúng là rất tốt xem, có thể cho ta nhìn một chút không?" Nói xong, Hậu thổ chỉ Diệp đạo trong tay tấm gương, thành tựu nữ giới, đối với loại này đồ vật có đặc thù mẫn cảm tính. Diệp đạo nghe vậy trong lòng vui vẻ, vốn tưởng rằng Hậu thổ nhìn ra tấm gương này về liền diệu, nhưng vừa nhìn thấy Hậu thổ ánh mắt, Diệp đạo liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Hậu thổ sát suất cao chẳng qua là cảm thấy ngạc nhiên, yêu thích cái gương này hình thức thôi. Dù sao, thế giới hồng hoang bên trong cũng không có những thứ đồ này. Hắn không tình nguyện đem cái gương này giao cho Hậu thổ trong tay. Hậu thổ bắt được tấm gương, nhìn trong gương chính mình cái kia như mỹ dung nhan, hết sức hài lòng, cao hứng bay về Diệp đạo nói rằng: "Diệp đạo, vật này thật không tệ, có thể đem vật này đưa cho ta sao? Thế giới hồng hoang cũng không có tấm gương, có vật này ở trên người, Hậu thổ là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhìn thấy chính mình mỹ lệ dung nhan, tự nhiên là vô cùng yêu thích." Diệp đạo không nói gì. Hắn cảm giác chuyện này làm sao bị Hậu thổ cho kéo lại rồi. Có điều Hậu thổ muốn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền hắn nói rằng: "Đó là tự nhiên, nếu là Hậu thổ tổ vu nếu mà muốn, ta còn có thể vì là Hậu thổ tổ vu chế tạo càng tốt đẹp." Hậu thổ cười nói: "Không có chuyện gì, liền cái này ta liền rất yêu thích." Nói xong, Hậu thổ liền đem cái gương này giấu ở trên người chính mình, bên người mang theo, hiển nhiên đối với cái này đồ chơi nhỏ vô cùng yêu thích. Xem hậu thổ đem tấm gương thu cẩn thận, Diệp đạo tiếp tục nói tấm gương này cùng Lục Lạc chỗ tốt. Có lẽ là hắn thành tâm cảm động hậu thổ, lại hoặc là hậu thổ thực sự là không đành lòng, dù sao mặc kệ nói chuyện này làm sao, cũng là hắn một phen tâm ý, liền hậu thổ nói rằng: "Được rồi, ta tin tưởng ngươi liền cho chúng ta biểu diễn một lượt vật này là làm sao hàng yêu đi." Nghe được hậu thổ rốt cục đổi giọng, Diệp đạo vô cùng mừng rỡ, lúc này liền lại lần nữa thật cao hứng lấy ra Lục Lạc cùng kiếm gỗ đạo. Tay trái Lục Lạc kiếm trong tay phải, nhanh nhẹn một bộ hậu thế đạo sĩ dáng dấp. Nhưng mà, khi hắn dọn xong tạo hình sau khi, lại phát hiện nơi này cũng không có yêu quái có thể biểu thị. Liền, hắn còn giới ở tại chỗ. Làm Diệp đạo lấy ra Lục Lạc cùng kiếm gỗ đạo thời điểm, hậu thổ vẫn là đầy mặt chờ mong, dù sao mới vừa Diệp đạo nói như vậy nói chắc như đinh đóng cột, nói đến vẫn đúng là xem chuyện như vậy. Nhưng là khi nàng mới vừa đối với Diệp đạo có chút lòng tin thời điểm, lại phát hiện Diệp đạo cầm cái kia hai loại đồ vật liền sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày cũng không thừa bao nhiêu động tác, cái gì đều không có phát sinh. Hậu thổ tò mò hỏi: "Như thế nào, xong chưa?" Bằng nàng tổ vu cường hãn năng lực nhận biết, nàng cũng không có cảm giác chu vi yêu tộc có nguyên nhân vì là Diệp đạo động tác mà biến mất dấu vết, liền nàng phát sinh này cái linh hồn nghi vấn. Kha kha. Diệp đạo thu hồi động tác lúng túng nở nụ cười, ngượng ngùng nói: "Thật giống nơi này không có yêu tộc có thể biểu thị, ha ha." Lời vừa nói ra, Trúc Dung lại lần nữa không nhịn được không để ý bầu không khí bắt đầu cười ha ha. Hắn cảm giác này Diệp đạo liền là cố ý đến đùa cho hắn vui, thực sự là quá buồn cười chơi thật vui rồi. Tổ Vu hậu thổ xẹp miệng móng, cũng biểu thị phi thường không nói gì, sau đó nhìn về phía Tổ Vu Trúc Dung. Diệp đạo lúc này cũng nhìn về phía Tổ Vu Trúc Dung, hai người ý tứ phi thường rõ ràng. Tổ Vu Trúc Dung không nói gì mới vừa còn cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Thanh tựu Tổ Vu, hắn đối với Hồng Hoang đại địa hình đã hết sức quen thuộc, càng là đối với yêu tộc phân bố, lấy thực lực của hắn, tự nhiên dễ như ăn cháo liền bắt đến một chút yêu tộc. Hậu thổ bộ lạc phụ cận yêu tộc điểm, bọn họ đến cuối cùng cũng không nghĩ tới, bọn họ đã vậy còn quá vinh hạnh, được Tổ Vu tự mình ra tay, còn chưa kịp phản ứng sẽ chết chết, không không. Có điều, thế giới Hồng Hoang to lớn làm sao, như thế cái ít yêu tộc coi như biến mất rồi, cũng sẽ không gây nên đặc biệt chú ý vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Trúc Dung liền dẫn rất nhiều yêu tộc trở lại hậu thổ bộ lạc. Tổ Vu Trúc Dung đầu tiên là ném ra mấy cái tiểu yêu, hiển nhiên, hắn đối với Diệp đạo cũng không phải rất tin tưởng, nghĩ ném ra mấy cái tiểu yêu đến để hắn thử một lần hiệu quả. Nhìn mặt trước mấy con tiểu yêu, Diệp đạo cũng biết mình biểu hiện thời điểm đến rồi. Hắn tay trái Lục Lạc kiếm trong tay phải, quay về trước mặt mấy con tiểu yêu liền phát động công kích. Đồng thời ở phát động công kích thời điểm, hắn cũng không có sử dụng trên người mình pháp lực cùng phép thuật, liền đơn thuần lấy người bình thường năng lực khởi động hai thứ đồ này. Chương 65, nắm đấm nhỏ chương 65, nắm đấm nhỏ theo Diệp đạo cổ tay nhẹ lay động, cái kia lơ lửng ở hắn chỉ Lục Lạc, vang lên lanh lảnh mà xa xăm âm thanh. Tiếng chuông nơi đi qua nơi, trong không khí tựa hồ tràn ngập nổi lên một vệt vô hình bọn sóng, hướng về những người tiểu yêu đang đi. Những người tiểu yêu trong nháy mắt dường như gặp sâu trong linh hồn châm đâm, dồn dập chạy trối chết, thống khổ không chịu nổi, liên tục dãy rủa cùng kêu rên, hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ. Ngay lập tức, Diệp đạo thân hình hơi động, dùng trong tay kiếm gỗ đào đâm thẳng cái kia mấy cái thống khổ tiểu yêu. Một khắc đó, phản phất thời gian đọc lại. Sau đó, liền thấy những người tiểu yêu thân thể bắt đầu bặm mẹo, tiêu tan, cuối cùng hóa thành một từng sợi khói đen, nương theo không cam lòng gào thét, hoàn toàn biến mất ở vùng thế giới này trong lúc đó. Chỉ để lại từng tia một âm lãnh yêu khí, còn lưu ở trong không khí chậm rãi tiêu tan, chứng minh nơi đây đã từng thật có vài con yêu quái. Cùng lúc đó, thế giới Hồng Hoang sở hữu yêu tộc đều phảng phất cảm nhận được một luồng đến từ sâu trong nội tâm hoảng sợ, phảng phất nào đó dạng thiên địch sinh ra. Đang lúc Bế Quan Yêu Đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng trong lòng cả kinh, cảm nhận được yêu tộc khí vận phát sinh to lớn gợn sóng. Tuy rằng hai người bọn họ cũng không phải yêu tộc, mà là tiên thiên thần thánh, thế nhưng bọn họ là yêu tộc yêu đế cùng yêu hoàng. Vì lẽ đó yêu tộc khí vận gợn sóng, bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Bất quá dưới mắt chính là 365 Chu Thiên Tinh đấu đại trận lúc mấu chốt, bọn họ cũng không cách nào tách ra tâm thần, chỉ có thể lại lần nữa toàn thân tâm vùi đầu vào trận pháp nghiên cứu ở trong. Tình cảnh này nhìn ra Tổ Vu Trúc Dung cùng Tổ Vu Hậu Thổ cũng có chút đờ ra, hắn mới vừa rõ ràng địa nhìn thấy, Diệp đạo thật sự chỉ là mượn dùng hai thứ này rất phổ thông đồ vật, liền dễ dàng chém giết cái kia mấy cái tiểu yêu. Hai thứ này phổ thông đồ vật, lại như là yêu tộc thiên địch như thế, để cái kia mấy cái tiểu yêu không chút nào phản kháng khí lực. Thank you Tổ Vu, bọn họ lúc này ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Trúc Dung hầu như là trong nháy mắt liền bọn tới Diệp đạo trước mặt, đoạt được hai thứ đồ này. Cầm ở trong tay cẩn thận suy nghĩ tới đến, cẩn thận cảm thụ hai thứ này phổ thông đồ vật, đến cùng có cái gì tuyệt diệu địa phương, lại có thể có uy lực như thế. Nhưng mà, bất luận hắn làm sao tra xét, cũng không cảm giác được này hai cái phổ thông, cũng không là pháp bảo, cũng không phải linh bảo đồ vật có chỗ đặc biệt nào. Hắn thả ra hai con càng mạnh mẽ hơn một ít yêu quái, vung lên kiếm gỗ đào hướng về cái kia hai con yêu quái đâm tới, hắn muốn đích thân thí nghiệm một hồi, hai thứ đồ này uy lực. Tổ Vu Hậu Thổ cũng nhìn chòng chọc vào cái kia hai con yêu quái, nàng cũng phi thường muốn biết hai thứ đồ này uy lực. Dù sao hai thứ đồ này uy lực càng cao, đối với vu tộc trợ giúp cũng lại càng lớn. Phúc. Liên bình thường pháp bảo đều không thể đâm vào yêu quái thân thể, lại bị này bình thường kiếm gỗ đạo cho dễ dàng gai tiến vào. Tuy rằng hai người này yêu quái không có xem mới vừa cái kia mấy con tiểu yêu như thế, đụng tới này kiếm gỗ đạo liền hóa thành khói đen, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ cũng có thể thấy bọn họ hiện tại phi thường thống khổ. Sự phát hiện này trong nháy mắt để Trúc Dung cùng Hậu Thổ đều mừng rỡ như điên, bọn họ không nghĩ tới Diệp đạo dĩ nhiên thật không có lừa bọn họ, hai thứ đồ này đúng là trừ yêu lợi khí. Liên ở tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Diệp Đạo lại lần nữa lấy ra mới vừa đưa cho hậu thổ cùng khoản tấm gương, quay về cái kia hai cái yêu quái chiếu quá khứ. Lập tức, một đạo khủng bố thái dương lực lượng bị tấm gương tiếp dẫn mà xuống, hướng về hai yêu vật tới. Hai con yêu quái, trong nháy mắt bị này khủng bố thái dương lực lượng tổn thương, chỉ chốc lát sau thân thể liền bị nhen lửa, hoàn toàn biến mất ở thế giới hồng hoang bên trong. Thấy cảnh này, Tổ Vũ Hậu Thổ cùng Tổ Vũ Trúc Dung càng khiếp sợ hơn bọn họ không nghĩ tới, cái kia gương soi mặt nhỏ dĩ nhiên có uy lực lớn như vậy, dĩ nhiên so với này kiếm gỗ đào uy lực còn muốn to lớn. Trúc Dung vốn là đùa lửa tổ tông, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nguyên lai hỏa vẫn có thể như thế dùng, mặt kia phổ thông tấm gương lại có thể mượn dùng thái dương lực lượng, thái dương ngọn lửa, quả thực là thần dị đến cực điểm. Thực này kiếm bắt quái mặc dù có thể có uy lực lớn như vậy, hay là bởi vì thế giới hồng hoang, thái dương lực lượng dồi dào nguyên nhân. Bởi vì yêu đế đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất duyên cớ, toàn bộ thế giới hồng hoang thái dương lực lượng vô cùng khủng bố. Cũng chính bởi vì vậy, kiếm bắt quái mới có uy lực lớn như vậy. Khả năng liền Đông Hoàng thái nhất cùng yêu đế đế tuấn cũng không nghĩ đến, có một ngày bọn họ thái dương lực lượng sẽ trở thành thủ hạ bọn hắn yêu tộc khắc tinh. Ha 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 ha. Trúc Dung lại lần nữa phát sinh cười ha ha, có điều không giống với trước chính là, lần này cười to là thật sự xuất phát từ nội tâm hài lòng. Vu yêu tranh chấp đã kéo dài vô số năm, tuy rằng vu tộc vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng yêu tộc cũng không yếu, hai tộc tuy rằng mỗi người có thắng, nhưng cũng mỗi người có bại. Nói tóm lại, giữa bọn họ cũng chính là 5 năm mở trình độ, rất khó có một mới có thể chân chính thắng được rồi đối phương. Cái này cũng là thiên ý, dù sao thiên ý chính là muốn cho Vu yêu hai tộc lưỡng bại câu thương. Thanh tựu tổ vu tộc người trưởng khống, bọn họ vẫn phi thường bấy nhiễu, vì lẽ đó những năm gần đây, tuy rằng Vu yêu trong lúc đó ma sát không ngừng, thế nhưng là không có nên đón chân chính quyết chiến, cái này cũng là một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại có những thứ đồ này qua đi, Vu tộc nhất định có thể ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong cấp chiếm thiên cơ, dù sao những thứ đồ này đối với yêu tộc khắc chế thực sự là quá lớn. Một cái vật như vậy tuy rằng không đáng sợ, thế nhưng nếu là mỗi cái Vu tộc binh lính đều phân phối vật như vậy, vậy thì không được hiểu rõ, ít nhất phần thắng đại 3 điểm. Ha ha ha. Trúc Dung lại không nhịn được bật cười, xem Diệp Đạo cũng hợp mắt nhiều. Tổ Vũ Hậu Thổ đột nhiên hỏi: "Diệp Đạo, vật này chế tác khó khăn sao?" Hậu Thổ sở dĩ phát sinh nghi vấn như vậy, là bởi vì vật này xem ra quá đơn giản. Nhưng cũng là bởi vì vật này xem ra quá đơn giản, vì lẽ đó Hậu Thổ mới có hoài nghi. Dù sao bọn họ cũng không biết như thế đơn giản đồ vật vì sao lại có mạnh mẽ như vậy uy lực, vì lẽ đó bọn họ cho rằng vật này là Diệp Đạo ở chế tác trong quá trình làm cái gì. Hậu Thổ không thẹn là nữ giới Tổ Vũ, tâm tư chính là muốn nhắn nhủi chút. Trúc Dung nghe được Hậu Thổ yêu cầu, mới cảm giác mình cao hứng quá sớm. Nếu là vật này thật sự khó có thể chế tác lời nói, vậy thì không có tác dụng lớn gì. Dù sao vật như vậy, nếu là chỉ có chút ít, căn bản là không cách nào ảnh hưởng một cuộc chiến tranh kết quả. Nhìn hai người bọn họ chờ mong biểu hiện, Diệp Đạo khẽ mỉm cười, chậm rãi nói rằng: "Vật này chế tác lên mà." Sau đó dừng một chút, "Không có chút nào khó khăn." Nghe được Diệp Đạo nói chuyện thở mạnh dáng vẻ, Hậu Thổ Tổ Vũ giận không chỗ phát tiết, nắm đấm nhỏ trực tiếp liền búa đến Diệp Đạo ngực. Ầm. Diệp Đạo còn chưa kịp phản ứng, theo tiếng liền bay ra ngoài. Đang bay trên đường, Diệp Đạo trong lòng cảm thán: "Ta đây là tạo cái gì nghiệp nha?" Chương 66, yêu đỉnh cái vã chương 66, yêu đỉnh cái vã Tổ Vũ thần điện. "Ngũ đệ, ngươi nói cái gì? Đồ chơi này thật sự lợi hại như vậy?" Nghe Hỏa Chi Tổ Vũ Trúc Dung giảng giải, Không Gian Tổ Vũ Đế Giang khiếp sợ nói rằng: "Hắn đương nhiên tin tưởng Trúc Dung lời nói không phải nói lung tung, thế nhưng chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi, vì lẽ đó hắn mới lặp lại hỏi Trúc Dung câu nói này." Hắn Tổ Vũ nghe được chuyện này cũng là phi thường khiếp sợ, tất cả đều nhìn chằm chằm Trúc Dung xem, muốn lại lần nữa xác nhận chuyện này thật giả. Bởi vì chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia Vu tộc ở thế giới Hồng Hoang đem không còn địch thủ. Tuy rằng những năm gần đây bọn họ ở trong lòng vẫn không phục yêu đình, không phục yêu đế đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất, nhưng xác thực yêu đình cho Vu tộc xưng bá Hồng Hoang mang đến trở ngại to lớn. Vì lẽ đó cho dù bọn họ trong lòng phi thường không phục, thế nhưng bọn họ vẫn có thể biết được yêu đình lợi hại. Trúc Dung cười hì hì nói: "Đó là tự nhiên, chuyện này nhưng là trải qua ta tự mình nghiệm chứng." Nói câu nói này thời điểm, Trúc Dung phi thường tiêu ngạo, liền phảng phất những thứ đồ này là hắn sáng tạo ra đến như thế. Hắn hướng về còn lại Tổ Vũ khoe khoang chính là Diệp Đạo trước lấy ra trừ yêu ba cái bộ, lục lạc, kiếm bắt quái cùng kiếm gỗ đào. Nhìn một đám Tổ Vũ như thế có hứng thú dáng vẻ, Trúc Dung càng thêm tiêu ngạo, hắn liền yêu thích làm loại này làm náo động sự tình. Được Trúc Dung khẳng định trả lời, Đế Giang Tổ Vũ có chút ngồi không yên, lúc này liền muốn thí nghiệm một hồi những thứ đồ này uy lực. Dù sao thai nghe là giả, mắt thấy là thật, tuy rằng hắn tin tưởng Trúc Dung sẽ không nói khoác, thế nhưng hắn vẫn là muốn tự mình nhìn một chút. Bóng người của hắn một cái chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, một giây sau đã mang theo một ít yêu tộc trở về khủng bố như vậy. Thời gian là tôn, không gian là vương, vận mệnh cung già, nhân quả sư hoàng. Đế Giang Tổ Vũ nắm giữ chính là pháp tắc không gian, ở 12 tổ vũ bên trong, hắn vừa là sớm nhất xuất thế, cũng là thực lực cường đại nhất. 12 tổ vũ lấy Đế Giang Tổ Vũ dẫn đầu, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ở tự mình thí nghiệm trừ yêu ba cái bộ qua đi, Đế Giang Tổ Vũ bắt đầu cười ha hả. Ha ha ha, quả thực là quá tốt rồi. Hiệu quả tốt đến kỳ lạ, thực sự là để Đế Giang Tổ Vũ mừng rỡ. Lúc này hạ lệnh, toàn lực chế tác trừ yêu ba cái bộ, hắn muốn trong tương lai cho yêu tộc một niềm vui bất ngờ, một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Khi biết chính là nhân tộc Diệp Đạo dâng lên lễ vật sau, Đế Giang Tổ Vũ lại lần nữa hạ lệnh, sau đó nhân tộc Vu tộc cháo. Trước hắn còn đang vì Hậu Thổ đứng ra giữ gìn nhân tộc cảm thấy không rõ, thành tựu Tổ Vũ đứng đầu, hắn là bất luận làm sao cũng không lọt mắt nhân tộc loại này bé nhỏ tiểu tộc. Hiện tại hắn vô cùng đồng ý, dù sao liền chuyện này, Vu tộc liền nợ nhân tộc một cái đại nhân quả. Không nghĩ tới, Trúc Dung lại lần nữa mang đến cho hắn một cái vui mừng thật lớn. Cái gì? Ngươi nói Đô Thiên Thần Sát đại trận có thể lợi dụng trận kỳ bố trí đi ra? Đế Giang Tổ Vu lại lần nữa khiếp sợ. Nếu như nói chuyện mới vừa rồi để hắn khiếp sợ lời nói, vậy chuyện này liền để hắn quả thực cầm đều muốn rơi xuống đất. Dù sao vậy cũng là Đô Thiên Thần Sát đại trận, bọn họ 12 tổ vu mới có thể kết thành đại trận. Có điều làm chuyện này nói ra qua đi, Đế Giang Tổ Vu lại cảm thấy phi thường hợp lý. Tổ Vu chính là bản cổ hậu duệ, bọn họ cho rằng hợp lý sự tình, vừa là tồn tại sự tình, tức là cơ duyên. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có cảm giác, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra biết đón lấy cần phải làm gì. Một đám tổ vu ngồi quanh chân, bắt đầu đem tự thân thần sát lực lượng rót vào trận bên trong. Thời gian cực nhanh, lại là mấy trăm năm trôi qua, trong thiên địa tiếp khí cũng càng ngày càng nghiêm trọng, đã tích lũy đến một cái cực mức độ biến thái. Tất cả những thứ này, tự nhiên không thể rời bỏ Vu Yêu tranh chấp. Theo, ấn như vậy phát triển trạng thái xuống, Vu Yêu trong lúc đó, ác sẽ có quyết chiến. Mấy trăm năm nay, bởi vì Vu Yêu tranh chấp càng ngày càng kịch liệt duyên cớ, nhân tộc đúng là có thể nghỉ ngơi không ít, vừa vặn thừa cơ hội này khôi phục không ít nguyên khí. Dầm dầm dầm, yêu đình chấn động, yêu đế xuất quan. Trải qua nhiều năm như vậy thôi diễn, yêu đình yêu đế đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Hy Hoàng Phục Hy rốt cục thôi diễn xong xuôi 365 chu thiên tinh đấu đại trận. Ha ha ha, trận pháp rốt cục thành công, Đế Giang, ta hiện tại ngược lại muốn xem ngươi Vu tộc lấy cái gì cùng ta yêu đình đấu. Yêu đế đế tuấn tự nhủ, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên, trận pháp này sau khi thành công, hắn hoàn toàn tự tin, có một lần đại phá Vu tộc tự tin. Chúc mừng yêu đế xuất quan. Yêu sư Côn Bằng cùng thập đại yêu thần đứng ở điện hạ, cung kính nói: "Hãy bình thân." Yêu đế đế tuấn phi thường khách khí nói, đối với Côn Bằng cùng thập đại yêu thần, hắn vẫn tương đối coi trọng. Sau đó lại tiếp tục nói: "Yêu sư, mấy ngày nay Vu tộc bên kia có thể có cái gì hướng đi?" Côn Bằng đứng ra nói rằng: "Yêu đế, mấy ngày nay Vu tộc bên kia đúng là không có cái gì đại hướng đi, tất cả vẫn như cũ." Ồ, câu trả lời này đúng là để Yêu đế đế tuấn hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Vu tộc gặp thừa dịp hắn bế quan khoảng thời gian này làm việc đây, kết quả không có nghĩ tới chuyện gì đều không làm, xem ra hắn đúng là có chút đã quá lo lắng. Nhìn yêu sư Côn Bằng muốn nói lại thôi dáng vẻ, Yêu đế đế tuấn là ai cơ chứ, tự nhiên nhìn ra Côn Bằng do dự, nói rằng: "Yêu sư có chuyện nói thẳng." Yêu sư Côn Bằng liếc mắt nhìn Phục Hy qua đi, chậm rãi nói rằng: "Hoa Hoàng nói tới 3 vạn năm đã qua, những năm gần đây, chúng ta phát hiện nhân tộc có một đại dùng, dùng nhân tộc sinh hồn luyện chế đồ vũ kiếm, có thể dễ dàng loại bỏ Vu tộc thân thể. Vậy đại khái là thiên ý gây nên, Hoa Hoàng đưa cho chúng ta yêu tộc một phần lễ vật." Yêu sư Côn Bằng sở dĩ do dự, là bởi vì Phục Hy ở đây, hắn biết Phục Hy trách trời thương người, nếu là biết được chuyện này, chưa chắc sẽ đồng ý, vì lẽ đó hắn mới do dự có muốn hay không đem chuyện này nói ra, do dự có muốn hay không để Phục Hy biết chuyện này. Quả nhiên, nghe được yêu sư Côn Bằng lời nói, Phục Hy nổi giận, nói rằng: "Tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Vậy cũng là ta muội muội sáng tạo chủng tộc, các ngươi tại sao có thể như thế liều mạng?" Phục Hy cũng không nghĩ tới, yêu sư Côn Bằng dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn lớn mật, lại dám đánh nổi lên hắn em gái nữ hoa, sáng tạo nhân tộc chủ ý hắn cái này làm ca ca, tự nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Yêu sư Côn Bằng tuy rằng đang do dự, thế nhưng ở trước mặt mọi người bị Phục Hy như vậy chỉ trích, vốn là kiêu căng khó thuần trong lòng hắn phi thường khó chịu. Phục Hy mặc dù nói là yêu đình yêu hoàng một trong, thế nhưng đối với Côn Bằng mà nói, cũng có điều với hắn cùng thế hệ thôi. Thậm chí Côn Bằng cảm thấy thôi, Phục Hy có thể trở thành yêu đình yêu hoàng một trong, cũng có điều là dính muội muội của hắn nữ hoa ánh sáng, là đánh trong lòng không phục Phục Hy, hắn lúc này nộ đối nói. Hy Hoàng nói kinh ngạc: "Hoa Hoàng chính là thiên đạo thánh nhân, chuyện này liền Hoa Hoàng đều không có mở miệng ngăn cản, giải thích Hoa Hoàng cũng là ngầm đồng ý." Chương 67, cân nhắc chương 67, cân nhắc vì ta yêu tộc đại kế, hy sinh điểm nhân tộc làm sao? Chẳng lẽ Hy Hoàng còn theo ta yêu tộc có nhị tâm hay sao? Yêu sư Côn Bằng nói phi thường vô lễ, quả thực chính là không cho Phục Hy mặt mũi. Nghe được hai người bọn họ cãi vã lợi hại như vậy, Yêu đế đế tuấn lập tức đứng ra nói rằng: "Yêu sư, ngươi làm sao có thể nói như vậy Hy Hoàng đây? Hy Hoàng vì ta yêu đình tương lai dốc hết tâm huyết, thôi diễn 365 chu thiên tinh đấu đại trận, càng vất vả công lao càng lớn, tự nhiên là không thể đối với yêu đình có nhị tâm, câu nói này cũng không thể lại nói." Nghe được Yêu đế đế tuấn giúp Phục Hy, Côn Bằng phi thường khó chịu. Hắn vốn là cực kỳ tốt mặt mũi, cũng không phải thật phục yêu đế, nếu như không phải vì yêu đình khổng lồ khí vận, hắn là kiên quyết không thể gia nhập yêu đình. Dù sao hắn lúc trước nhưng là muốn chính mình tự lập môn hộ, gọi là yêu tổ. Nếu như không phải yêu đế đế tuấn trước tiên hắn một bước, đồng thời đồng ý hắn yêu đình mạnh mẽ khí vận lời nói, hắn là không thể gia nhập yêu đình. Vì khí vận, hắn có thể nhịn rất nhiều chuyện. Thế nhưng hắn nhưng không thể nhẫn nhịn, có người muốn phá hoại yêu đình trưởng thành. Dù sao nếu là yêu đình trở thành hồng hoang duy nhất mạnh nhất thế lực lời nói, cái kia khí vận nhất định sẽ hiện lũy thừa cấp tăng lên trên, đến thời điểm hắn thành tiểu yêu sư, phân đến khí vận liền càng nhiều. Trở ngại yêu đình trưởng thành, chính là đối địch với hắn, hắn đang chuẩn bị lại lần nữa phản bác, liền nghe đến yêu đế đế tuấn nói tiếp: "Hy Hoàng, chuyện này tuy rằng yêu sư làm được có chút vấn đề, thế nhưng yêu sư cũng chính là yêu đình phát triển, nói không phải không có lý. Chuyện này can hệ trọng đại, cũng hy vọng có thể suy nghĩ một chút." Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng tập hợp quá đến nói rằng: "Hy Hoàng, chuyện này ta cũng đồng ý đại ca cùng yêu sư ý nghĩ. Yêu đình hiện tại có thể chen mồm vào được người nói chuyện, cũng chính là yêu đế đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng cùng Hy Hoàng Phục Hy. Ba người bọn hắn đồng ý, cũng chính là cho Phục Hy tạo áp lực, hy vọng Phục Hy khuất phục. Dù sao 31, làm sao tới nói cũng phải dựa theo số ít phục tùng đa số đến quyết định, huống chi này bên trong lại còn bao gồm yêu đế đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ý kiến. Nhưng mà, làm bọn họ không nghĩ tới chính là, Phục Hy cũng không có bởi vì ba người bọn họ kiên trì mà đồng ý, trái lại lớn tiếng phản bác. Không thể, chuyện này tuyệt đối không cho phép. Phục Hy phi thường kiên trì, vừa đến là nhân tộc chính là nữ hoa tạo, thứ hai nhưng là nhân tộc sáng tạo, hắn lúc đó liền ở hiện trường, nhân tộc nhận nữ hoa vi mẫu, Phục Hy vi phụ, hắn đối với nhân tộc vẫn là nắm giữ phi thường thâm hậu tình cảm. Yêu đế đế tuấn nhìn thấy Phục Hy như vậy kiên trì, cũng là phi thường khó chịu, dù sao yêu đình phát triển vẫn là do hắn định đoạt, hắn mới là yêu đình mạnh miệng nhất sự người. Nếu như không phải xem ở Phục Hy muội muội nữ hoa là thánh nhân phần trên, hắn thậm chí đều sẽ trực tiếp quyết định mà không phải cân nhắc Phục Hy ý kiến. Thành tựu đế giả, không chịu nổi có người ngay mặt phản bác ý nghĩ của hắn. Lý trí ngăn lại hắn kích động ý nghĩ, dù sao nữ hoa nhưng là thánh nhân, Phục Hy sau lưng chính là nữ hoa. Thánh nhân ở thế giới Hồng Hoang đại diện cho thực lực tuyệt đối, có thể quên tất cả thực lực. Coi như là yêu đế đế tuấn, cũng sẽ không công khai đi đắc tội thánh nhân. Hắn sẽ suy xét nhiều như vậy, thế nhưng yêu sư Côn Bằng nhưng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Huống chi hiện tại yêu đế đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều đồng ý chuyện này, dựa vào cái gì Phục Hy không đồng ý? Yêu sư Côn Bằng nổi giận nói: "Phục Hy, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta ba người nói vẫn không có một mình ngươi nói hữu hiệu? Chuyện này ngươi đáp ứng chúng ta cũng muốn làm, không đáp ứng chúng ta cũng muốn làm, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể quản được hay." Mắt thấy mâu thuẫn càng ngày càng thăng cấp, yêu đế đế tuấn phẫn nộ tâm tình hầu như khó có thể ức chế. Hắn thở dài ra một hơi, sau đó chậm rãi nói rằng: "Được rồi, không muốn lại ở Mỹ, nếu Hy Hoàng không đồng ý chuyện này, vậy chuyện này liền tạm thời gác lại đi. Ngược lại chúng ta hiện tại có 365 Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng không cần thiết mượn hắn ngoại lực, Vu tộc tất nhiên sẽ không là yêu tộc đối thủ. Nếu không là cân nhắc đến nữ hoa tồn tại, yêu đế đế tuấn là quyết định sẽ không khuất phục." Nghe được yêu đế đế tuấn quyết định, yêu sư Côn Bằng tức giận sôi trào, hắn không nghĩ tới yêu đế đế tuấn như thế không loại, vào lúc này còn ở ý thủ ý cướp. Trong lòng hắn đối với Phục Hy cùng đế tuấn tràn đầy phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng sau, rời khỏi nơi này. Hắn muốn phát tiết, hắn nhất định phải phát tiết đi ra mới thoải mái. Nhìn thấy yêu sư Côn Bằng sau khi rời đi, thập đại yêu thần cũng dồn dập xin cáo lui. Tuy rằng bọn họ ở yêu đình bên trong cũng coi như là cao tầng, thế nhưng cùng này tư duy so ra, cái kia hầu như là không đáng nhắc tới, vì lẽ đó bọn họ ở cái vã thời điểm, bọn họ là một câu nói cũng không dám nói. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy thập đại yêu thần ở trước mặt bọn họ như vậy vâng vâng dạ dạ dáng vẻ, tất nhiên sẽ cảm thấy đến này thập đại yêu thần cũng quá cái này. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, đối mặt bốn vị này hàng đầu đại năng, xác thực rất khó có người có thể ở trước mặt của bọn họ đi tranh luận gì đó, thập đại yêu thần vâng vâng dạ dạ cũng thuộc bình thường. Chờ mọi người sau khi rời đi, yêu đế đế tuấn quay về Phục Hy nói rằng: "Hy Hoàng, ngươi cũng biết yêu sư tính cách, hắn chính là bộ dáng này, kính xin Hy Hoàng không cần để ở trong lòng." Có thể nói, ở Phục Hy trước mặt, yêu đế đế tuấn đúng là đem chính hắn đặt ở một cái phi thường thấp vị trí. Phục Hy vốn là không giỏi ngôn từ, nghe được đế tuấn nói như vậy, hắn cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao yêu đế đế tuấn cuối cùng vẫn là đứng ở lập trường của hắn trên, hiện tại lại như thế khiêm tốn. Phục Hy thở dài một hơi, nói rằng: "Ai, đa tạ yêu đế tất thành." Nói xong, Phục Hy cũng rời khỏi nơi này. Hắn muốn là không thích như vậy trường hợp, hiện tại không ai hắn càng không yêu thích ở đây đợi. Phục Hy sau khi rời đi, Đông Hoàng Thái Nhất nói rằng: "Đại ca, chuyện này..." Nói thật, đối với Phục Hy thái độ, Đông Hoàng Thái Nhất là phi thường khó chịu. Tuy rằng hắn cũng biết đại ca hắn cân nhắc, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng trong lòng hắn khó chịu. Yêu đế đế tuấn ngắt lời hắn, nói rằng: "Quên đi, chuyện này không cần thiết khiến cho như thế phức tạp. Không có đồ bộ kiếm, và mượn chúng ta yêu đình thực lực, hơn nữa 365 Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Vu tộc cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Nhưng nếu như không còn Phục Hy, vạn nhất chọc giận nữ hoa thánh nhân, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Những chuyện này coi như cho nữ hoa thánh nhân một cái mặt mũi, không chỉ có như vậy, chúng ta còn muốn đi bái phỏng nữ hoa thánh nhân một phen, này dù sao cũng là cái đại nhân quả. Phục Hy gây ra họa, liền để nữ hoa thánh nhân đến trả nợ cho hắn đi." Đông Hoàng Thái Nhất nghe được yêu đế đế tuấn giải thích, trong lòng cũng là vô cùng khâm phục. Luận chiến lực, hắn cầm trong tay Đông Hoàng Trung, ở thế giới Hồng Hoang khó gặp địch thủ, ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, hắn chính là thánh nhân bên dưới người số 1. Nhưng nếu là luận chí mưu cùng tâm kế, hắn tự nhận không sánh bằng đại ca của chính mình yêu đế đế tuấn, đại ca của hắn yêu đế đế tuấn mới là trời sinh đế giả. Chương 68, ra ngoài bất ngờ. Chương 68, ra ngoài bất ngờ. Toàn quân tấn công. Có 365 Chu Thiên Tinh đấu đại trận, yêu đế đế tuấn bành trướng vô cùng, trực tiếp mở ra Vu yêu quyết chiến. Lần này, hắn muốn triệt để đánh bại Vu tộc, dẫn dắt yêu đình trở thành thế giới Hồng Hoang mạnh nhất thế lực. Yêu đình thế lực dốc toàn bộ lực lượng, hướng về Vu tộc tấn công mà đi, thanh thế hùng vĩ. Yêu đế đế tuấn đứng ở trên hư không, tính trước kỹ càng. Như vậy động tĩnh, đã kinh động thế giới Hồng Hoang sở hữu cường giả. Tuy rằng bọn họ biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, một ngày này dĩ nhiên sẽ đến như thế đột nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều quan tâm trận này quáng thế đại chiến, bao quát thánh nhân ở bên trong. Dù sao yêu đế đế tuấn động tác này, bất luận thành bại, đều sẽ rất lớn ảnh hưởng thế giới Hồng Hoang cân bằng. Yêu đình như vậy, Vu tộc cũng không cam lòng yếu thế. Đối mặt yêu đình khiêu khích, Vu tộc phấn khởi phản kháng, rất nhanh liền chạm ở cùng nhau. Vu yêu hai tộc trong lúc đó đã không biết tranh đấu bao nhiêu năm, đối với tay của nhau đoạn đều phi thường quen thuộc, vì lẽ đó chiến đấu với nhau, quen tay làm nhanh. Hai bên nhân mã đều là thế giới Hồng Hoang mạnh nhất thế lực, trong lúc nhất thời đánh đến khó bỏ khó phần, toàn bộ thế giới Hồng Hoang bị hai tộc chiến đấu đánh cho rách nát không thể tả. Thậm chí đã vượt qua thế giới Hồng Hoang trước Long Hán đại kiếp nạn, so với Long Hán đại kiếp nạn còn muốn càng thêm khốc liệt. Mỗi một ngày đều có vô số yêu tộc binh sĩ cùng vu tộc binh sĩ cùng với hắn bạn tộc chết đi, thậm chí mỗi ngày đều có vô số cái chủng tộc diệt tộc ở hai tộc phía trên chiến trường lan đến rất rộng. Thế nhưng hai bên đều không có lựa chọn dừng lại, lần này bọn họ là triệt để lựa chọn yếu quyết chiến. Ngay ở hai bên đánh đến khí thế hừng hực thời điểm, vu tộc bên này lại đột nhiên xuất hiện che ngập bầu trời cầm trong tay trừ yêu ba cái bộ vu tộc. Nay trừ yêu ba cái bộ chính là yêu tộc khắc tinh. Có sự gia nhập của bọn họ, yêu tộc rất nhanh liền bị đánh cho liên tục bại lui, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy độ công kích đồ vật. Nhìn vô số yêu tộc binh sĩ chết ở trừ yêu ba cái bộ thủ hạng, yêu đế đế tuấn sắc mặt phi thường khó coi. Hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, vu tộc dĩ nhiên gặp có vật như vậy. Cùng vu tộc giao thủ nhiều năm như vậy, hắn phi thường rõ ràng, vu tộc căn bản thì sẽ không thể sử dụng pháp bảo, thế nhưng những người như là pháp bảo lại không phải pháp bảo đồ vật, đến cùng là cái gì, hắn cũng không biết. Hắn cũng không biết tại sao, vật này đối với yêu tộc dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy khắc chế lực, hắn đột nhiên nhớ tới hắn lúc trước đang bế quan thời điểm xuất hiện khiếp đảm cảm giác. Bây giờ nghĩ lại, đại khái chính là như vậy cái ít đồ vật xuất thế. Hắn không nghĩ tới, vu tộc đám kia ma phù lại vẫn để lại như thế một tay. A, lẽ nào có lý đó? Yêu đế đế tuấn nổi trận lôi đình, hắn đã rất lâu không có như thế tức giận quá. Thế nhưng hiện tại tên đã lắp vào cùng, đã không thể không phát, hắn lần này đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị, dòng chống thua chiêng, làm sao có thể vào lúc này lựa chọn lùi bước đây? Đến thời điểm thế giới hồng hoang thấy thế nào hắn, yêu tộc binh sĩ thấy thế nào hắn, vu tộc lại gặp làm sao trào phúng cho hắn? Giết, giết cho ta! Theo yêu đế đế tuấn mệnh lệnh, vô số yêu tộc che giả mang mọc. Tuy rằng trừ yêu ba cái bộ đối với yêu tộc có lớn vô cùng khắc chế, thế nhưng ở vô số yêu tộc không muốn sống tình huống, cũng coi như là liệu được rồi cái lưỡng bại câu thương. Chỉ là rõ ràng yêu tộc bên này tổn thất nặng nề nhiều lắm, so với vu tộc bên kia không biết có thêm bao nhiêu. Mắt thấy yêu tộc binh sĩ tử thương nặng nề, vu tộc bên kia lại càng đánh càng mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất quyến đủ. Đại ca, nếu không tạm thời coi như xong đi, vu tộc những người vũ khí thực sự là quá mức quái lạ, chúng ta tốt nhất vẫn là điều tra rõ ràng sau, lại tính toán sau thực sự tốt hơn nhiều. Đông Hoàng Thái Nhất tuy rằng mưu lược cùng tâm kế không sánh được yêu đế đế tuấn, thế nhưng tính tình của hắn so với yêu đế đế tuấn thực sự tốt hơn nhiều. Càng là đối với yêu tộc binh lính, tuy rằng hắn thành tựu yêu đình Đông Hoàng, thực lực càng là thánh nhân bên dưới người số một, nhưng hắn xưa nay không sĩ diện, thường xuyên cùng những này binh sĩ cùng tướng lĩnh hòa mình, cảm tình vô cùng tốt. Cho nên khi hắn nhìn thấy nhiều như vậy yêu tộc binh sĩ che giả măng mọc đưa thời điểm chết, trong lòng hắn phi thường bi thống, dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mở miệng vì bọn họ cầu xin. Ở tình huống bình thường, Đông Hoàng Thái Nhất cũng sẽ không vi phạm yêu đế đế tuấn ý nghĩ, yêu đế đế tuấn nói đông, hắn tuyệt đối sẽ không đi hướng tây, yêu đế đế tuấn nói tây, hắn tuyệt đối sẽ không hướng đông. Nhưng hiện tại, hắn cầu tình hắn không đành lòng. Nhìn mình đệ đệ Đông Hoàng Thái Nhất, yêu đế đế tuấn trong ánh mắt rốt cục khôi phục một chút thanh minh. Hắn lúc này mới kinh hãi, mới vừa hắn lại bị bên trong đất trời kiếp khí ảnh hưởng. Hắn không nghĩ đến, bên trong đất trời kiếp khí càng nhưng đã như vậy nghiêm trọng, càng nhưng đã nồng nặc đến có thể ảnh hưởng đến tâm thần của hắn này, không khỏi để hắn cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu là không có Đông Hoàng Thái Nhất nhắc nhở lời nói, hắn mới vừa khả năng liền thật sự làm sai lầm quyết đoán. Nhìn yêu tộc tử thương vô số, hắn lập tức hạ lệnh lui lại. Sở hữu yêu tộc lui về yêu đình, chuẩn bị tái chiến. Được rồi, yêu đế đế tuấn mệnh lệnh, yêu tộc binh lính lại như là lui giữ tổ kiến bình thường, lít nha lít nhít trong nháy mắt liền biến mất ở phía trên chiến trường. Nhìn thấy yêu tộc rút đi, vu tộc bên kia sĩ khí đại thịnh, lại một lần nữa thừa thắng tấn công, lại chém giết không ít yêu tộc. Thế nhưng yêu đế đế tuấn vẫn như cũ lựa chọn lui lại, không có lại cho vu tộc đoàn diệt cơ hội. Đợi đến yêu tộc hoàn toàn lui bước sau, vu tộc xôi chảo bọn họ không nghĩ tới, lần này chiến tranh dĩ nhiên đạt được thắng lợi lớn như vậy. Vu yêu trong lúc đó chiến đấu nhiều vô cùng, nhưng nói tóm lại đều là lưỡng bại câu thương, xem ngày hôm nay như vậy thắng đến dễ dàng như thế, còn là phi thường thiếu. Vu tộc hoan hô truyền khắp toàn bộ hồng hoang, yêu đình bên kia nghe được vu tộc hoan hô, phổi đều sắp muốn nổi cùng, nhưng là vừa bắt bọn họ không có cách nào. Dù sao mới vừa bại trận, vu tộc lại có như vậy kỳ quái vũ khí, coi như là bọn họ hiện tại lại lần nữa giết ra ngoài, cũng không thể đạt được thắng lợi, chỉ có thể tạo thành càng nhiều tổn thất thôi. Nhưng là này quốc khí, bọn họ nuốt không trôi, bất quá bọn hắn lại không dám chống đối yêu đế đế tuấn mệnh lệnh, tự ý xuất binh. Chỉ có thể ở yêu đình bên trong nện ngược dậm chân, mọc ra hận rồi, trong khoảng thời gian ngắn, yêu đình bầu không khí rơi xuống băng điểm, lạnh đến mức đáng sợ. Này bên trong, nhất là dễ kích động thuộc về yêu sư Côn Bằng, hắn sẽ không có được quá loại này khí. Yêu đình bên trong, yêu sư Côn Bằng nổi giận nói: "Tại sao muốn lui binh? Ngươi biết lui binh để bản tôn có bao nhiêu mất mặt sao? Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt, thực sự là tức chết ta rồi." Yêu sư Côn Bằng đối với yêu đế đế tuấn lui binh quyết định vô cùng bất mãn, hắn mới không để ý tới gặp những người yêu tộc binh sĩ tử thương. Ở trong mắt hắn, yêu tộc binh sĩ hay cùng run rế không hề khác gì nhau, có thể vì hắn đại kế tử thương, cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Vì lẽ đó hắn đối với yêu đế đế tuấn lui binh mệnh lệnh phi thường không hài lòng, dĩ nhiên không để ý trường hợp lớn tiếng chỉ trích yêu đế đế tuấn. Chương 69, thương lượng đối sách. Chương 69, thương lượng đối sách. Yêu đế đế tuấn đối với yêu tộc chiến bại chuyện này vốn là phi thường không thoải mái, hiện tại lại bị yêu sư Côn Bằng ngay mặt chỉ trích, lúc này lửa giận lại lần nữa bị làm nổi lên, nổi giận nói: "Bản đế làm việc, chẳng lẽ còn giải thích với ngươi hay sao? Côn Bằng, ngươi hiện tại cũng quá không lớn không nhỏ, thật không phải cho rằng bản đế cho ngươi mặt mũi, gọi ngươi một tiếng yêu sư, ngươi là có thể quấy nhiễu." Nghe được yêu đế đế tuấn lời nói, yêu sư Côn Bằng lúc này liền nổ, hắn đường đường Côn Bằng, khi nào được quá bực này được khí. Lúc này liền lấy ra hắn Côn Bằng thần kích, muốn cùng yêu đế đế tuấn chiến đấu một hồi. Hắn nhưng là yêu sư Côn Bằng, Côn Bằng lão tổ, như lên hắn cũng không sợ bất luận người nào. Yêu đế Đế Tuấn nhìn thấy Côn Bằng lại vẫn muốn ra tay với hắn, lúc này lên cơn giận dữ, lấy ra Hà Đồ Lạc Tư chuẩn bị trấn áp Côn Bằng, cho hắn biết ai mới là yêu đỉnh chi chủ. Yêu đế Đế Tuấn cũng đã sớm xem Côn Bằng kiệt ngạo thái độ bất mãn, chỉ có điều trước đây hắn có thể chịu, ngày hôm nay hắn phi thường tức giận, hắn không muốn nhịn. Ngay ở hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất trước tiên lấy ra Đông Hoàng Trung. Đụng ạng, một tiếng chuông vang, triệt để yêu đế Đế Tuấn cùng yêu sư Côn Bằng bình tĩnh lại. Càng là yêu sư Côn Bằng, hồi tưởng lại hắn mới vừa hành vi cảm thấy đến đúng là hơi quá rồi. Dù sao hiện tại cái này bên trong là yêu đỉnh, yêu đế Đế Tuấn mới là yêu đỉnh chi chủ, huống chi bên cạnh hắn còn có Đông Hoàng Thái Nhất cái này Hồng Hoàng Thánh Nhân chi dưới đệ nhất chiến lực. Chính mình tùy tiện ở đây ra tay, vậy khẳng định là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn lắc lắc đầu, ổn định tâm tình nói: "Xin mời yêu đế thứ tội, ta mới vừa cũng không biết làm sao đột nhiên liền không khống chế được tâm tình của chính mình xông tới yêu đế, tính xin yêu đế thông cảm ta những năm gần đây vì là yêu đỉnh vào sinh ra tử, tha thứ Côn Bằng." Yêu đế Đế Tuấn nghe vậy, tức giận cũng là tiêu không ít, hắn cũng không muốn thật sự cùng yêu sư Côn Bằng triệt để nhã bài, dù sao hiện tại Vu Yêu quyết chiến sắp tới, nếu là thiếu hụt Côn Bằng cái này sức chiến đấu, vậy tuyệt đối là yêu đỉnh một tổn thất lớn. Yêu sư Côn Bằng tuy rằng tính khí không được, nhưng thực lực nhưng là cái thẳng, nếu không thì lúc trước hắn cũng sẽ không đem Côn Bằng lừa gạt yêu đỉnh, còn phong hắn vì là yêu sư. Dù sao lúc trước hắn trở thành yêu đế to lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Côn Bằng, này Côn Bằng lúc trước nhưng là muốn với hắn tranh yêu đế tồn tại, thực lực tự nhiên là không lời nói. Yêu sư Côn Bằng hiện tại chủ động nhận sai, cũng coi như là cho hắn một nấc thang dưới, hắn cười nói: "Yêu sư xin đứng lên, yêu sư cũng chính là yêu đỉnh suy nghĩ, cho nên mới nhất thời kích động, bản đế đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Yêu sư công lao bản đế ghi vào trong lòng, này chút việc nhỏ bản đế đương nhiên sẽ không quan tâm. Bây giờ Vu Yêu quyết chiến sắp tới, chúng ta vẫn là một lòng đoàn kết, đồng thời nghĩ biện pháp nhìn làm sao đối phó Vu tộc mới là." Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất cũng đứng ra nói chuyện, giúp đỡ nói: "Yêu sư càng vất vả công lao càng lớn, nói thẳng tương gián, đối với yêu đỉnh có bất thế công lao, nên ngợi khen, lại ở đâu là yêu sư sai đây?" Ba người rõ ràng trong lòng, tự nhiên biết, không thể đơn giản mấy câu nói liền tiêu trừ trong lúc đó mâu thuẫn. Nhưng ba người cũng đều là người thông minh, tự nhiên biết có bậc thang liền muốn lên dưới, nếu là nhất định phải xoắn xuýt lời nói, sẽ chỉ làm lẫn nhau đều mất mặt, để kết quả càng tệ hơn thôi. Liền ba người đều ngầm hiểu ý nở nụ cười, phản phất mới vừa cãi vã cùng bất hòa cũng chưa từng xuất hiện bình thường. Hòa hoãn bầu không khí qua đi, yêu sư Côn Bằng lại lần nữa đề nghị: "Bệ hạ, nếu muốn đánh bại Vu tộc cũng phi thường dễ dàng, nếu ta nói liền lại lần nữa luyện chế đồ vũ kiếm, để bọn họ Vu tộc cũng biết bị đồ vũ kiếm khắc chế lợi hại." Lại lần nữa nhắc lên đề nghị này, yêu đế Đế Tuấn do dự. Trước hắn quyết định đem đề nghị này tạm thời gác lại, là bởi vì Phục Hy, hắn cảm thấy đến không thể nhân vì là chuyện này đắc tội rồi Phục Hy, không có lời. Hơn nữa, hắn cảm thấy đến có niềm tin tất thắng. Thế nhưng hiện tại yêu đình đối mặt như vậy nguy cơ, nếu là không có đồ vũ kiếm giúp đỡ lời nói, cái kia là phi thường khó khăn. Hắn thành tựu yêu đế, yêu đình chi chủ, nhất định phải làm ra lựa chọn, vẹn vẹn chỉ là chốc lát, hắn thì có quyết định. Nho nhỏ nhân tộc, dễ dàng bắt bí. Chỉ cần ở Phục Hy không biết chuyện tình huống, nhanh chóng đối với nhân tộc độc thủ, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Đến thời điểm một khi đắc thủ, coi như là Phục Hy muốn truy cứu, cũng không có biện pháp gì, hắn luôn không khả năng vì một cái biến mất nhân tộc trở lại dồn bỏ yêu tộc đi. Có chủ ý, yêu đế Đế Tuấn nói rằng: "Yêu sư, này đồ vũ kiếm thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy sao?" Yêu đế Đế Tuấn còn muốn lại lần nữa xác nhận một hồi đồ vũ kiếm uy lực, đến cân nhắc đắc tội Phục Hy cùng đồ vũ kiếm trong lúc đó giá trị. Thành tựu đế giả, hắn nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, cân nhắc trong lúc này giá trị. Yêu sư Côn Bằng không có trả lời nữa yêu đế Đế Tuấn lời nói, mà là lấy ra đồ vũ kiếm. Tay phải của hắn nhẹ nhàng bung lên, đột nhiên liền bay đến yêu đế Đế Tuấn trước mặt. Yêu đế Đế Tuấn tay cầm đồ vũ kiếm, cẩn thận nắm đĩa, sau đó biến mất ở tại chỗ. Khi hắn lại lần nữa lúc trở lại, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, nhưng này nháy mắt, hắn đã làm ra cuối cùng quyết định. "Yêu sư, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi tới, nhớ kỹ, không có luyện chế hoàn thành trước, tạm thời không muốn kinh động Hy Hoàng." Yêu sư Côn Bằng cười hì hì, lại khôi phục dị vãng tàn khốc dáng dấp, nói rằng: "Vâng, yêu đế." Sau đó, yêu sư Côn Bằng liền rời đi đại điện, hướng về hạ giới mà đi. Chỉ có điều xoay người trong nháy mắt, hắn trong ánh mắt ác độc đã không giấu được. Đông Hoàng Thái Nhất nói rằng: "Đại ca, này Côn Bằng càng ngày càng hung hăng." Yêu đế Đế Tuấn một mặt không đáng kể nói rằng: "Không sao, hắn tuy rằng cá tính kiệt ngạo, thực lực không kém, thế nhưng hắn dễ kích động, không đáng sợ. Đúng là Vu tộc bên kia, không biết những người vũ khí đến cùng là cái gì, dĩ nhiên đánh chúng ta một trở tay không kịp." Đông Hoàng Thái Nhất hồi tưởng lại trên chiến trường Vu tộc binh sĩ tử thương, trầm giọng nói: "Đúng đấy, cũng không biết những người kỳ quái vũ khí là nơi nào đến cùng là cái gì, nếu là không giải quyết lời nói, đúng là đối với ta yêu tộc uy hiếp quá lớn." Yêu đế Đế Tuấn sắc mặt cũng là hết sức âm trầm, nói rằng: "Đúng đấy, đây quả thật là cái vấn đề, nếu như không giải quyết lời nói, ta yêu đỉnh coi như là chiến thắng Vu tộc, cũng tuyệt đối vô cùng khốc liệt." Đông Hoàng Thái Nhất hồi ức mới vừa chiến trường, muốn tìm ra những người vũ khí kẽ hở hoặc lai lịch, dù sao biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu là liền những thứ đó lai lịch cũng không biết lời nói, thì lại làm sao tìm kiếm kế sách đứng đối đây? Đột nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện một vấn đề, kinh hỉ nói rằng: "Đại ca, ngươi mới vừa chú ý tới không có. Những người kỳ quái vũ khí thật giống chỉ đối với yêu tộc có lực uy hiếp, đối với còn lại vạn tộc nhưng là không có cái gì uy lực. Hơn nữa những người vũ khí bản thân cũng phi thường phổ thông, không nhìn ra có chỗ đặc biệt nào, liền linh bảo cũng không bằng. Tuy rằng không biết tại sao, nó đối với yêu tộc khắc chế lực sẽ mạnh như vậy, nhưng nên rất dễ dàng phá hoại. Chương 70, nhân tộc nguy cơ. Chương 70, nhân tộc nguy cơ. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất nói như vậy, yêu đế Đế Tuấn cẩn thận hồi ức cảnh tượng lúc đó, nhưng là đột nhiên phản ứng lại, vui vẻ nói: "Thái Nhất ngươi đừng nói, còn giống như thực sự là như vậy. Nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia cũng là không đáng sợ ta yêu đỉnh phía dưới, nhưng là lệ thuộc không ít chủng tộc. Nếu là gặp lại những người kỳ quái vũ khí, chúng ta có thể để cho lệ thuộc ở yêu đỉnh hắn chủng tộc ra tay, những người vũ khí liền không cách nào phát huy nên có lực phá hoại." Hai người nhìn nhau nở nụ cười, hiển nhiên đối với cái phương pháp này phi thường tán thành, hiện tại chỉ cần chờ đồ vũ kiếm vừa thành, một thành là có thể lại lần nữa bắt phạt, bắt vu tộc. Nhân tộc đất tổ ở ngoài, yêu sư Côn Bằng tự thân xuất mã, dẫn dắt yêu tộc binh sĩ thảo phạt nhân tộc. Nhân tộc hiện tại thủ lĩnh là ai? Nhanh nhanh ra nên tiếp ta yêu đỉnh yêu sư đại nhân. Thập đại yêu thần một trong cửu anh yêu thần phách lối nói. Nghe được câu này, Diệp Đạo trong lòng cả kinh, liên quan với Côn Bằng ký ức cũng thuận theo mà ra. Yêu sư Côn Bằng chính là cùng Tam Thanh, Nữ Hoa, Đế Tuấn ngang ngửa đồng lứa nhân vật, thực lực mạnh mẽ, tính cách quái đản quái lạ, cực tàn nhẫn. Chủ yếu nhất chính là thực lực của hắn vô cùng khủng bố, chính là thế giới Hồng Hoang chân chính hàng đầu đại năng một trong, căn bản là không phải những người yêu thần có thể so sánh với. Diệp Đạo không nghĩ tới, yêu sư Côn Bằng dĩ nhiên tự mình đến rồi, xem ra lần này nhân tộc chạy trời không khỏi nắng. Dù sao bên trong loài người, thực lực bây giờ cường đại nhất chính là chính hắn, hắn vẫn có tự mình biết mình, lấy thực lực bây giờ của hắn, tuyệt đối sẽ không là yêu sư Côn Bằng đối thủ. Đối mặt yêu sư Côn Bằng như vậy thành danh đại lao, hắn không có một chút nào phần thắng. Hắn bắt đầu hồi ức kiếp trước trong tiểu thuyết chi tiết nhỏ, Newton có thể tại đây bên trong là nhân tộc tìm ra một con đường sống. Nhưng mà, bất luận hắn làm sao hồi ức, hắn cũng không biết nhân tộc là làm sao tránh được tai nạn này chi tiết nhỏ. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn như cũng là tuyệt lộ một cái, hắn chỉ có quay về thoại nhân thị cùng hữu xảo thị bàn giao nói. Đến cái này yêu sư Côn Bằng thực lực quá mạnh mẽ, bất kể là ngươi vẫn là ta, đều không phải là đối thủ của hắn. Trước mắt chỉ có ta đi ra ngoài ngăn cản hắn, các ngươi tìm cơ hội lặng lẽ đào tẩu, cái này cũng là duy nhất biện pháp giải quyết. Sau đó, Diệp Đạo lại nghĩ tới hậu thế nhân tộc khác một phát triển địa thủ Dương Sơn, liền nói rằng: "Các ngươi hướng về mặt trời mọc phương hướng trốn, có thể hay không chạy trốn liền xem nhân tộc vận mệnh." Toại nhân thị nghe được Diệp Đạo nói như vậy, cũng là cau mày, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Đạo như vậy trầm trọng, lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Đạo như vậy bằng dao, liền vội vàng nói: "Diệp Đạo, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta còn sợ không chết được? Chuyện làm ăn hà hoan, chết có gì khổ? Chúng ta thể cùng nhân tộc cộng đồng vong." Diệp Đạo vội vã giải thích: "Nhân tộc tương lai còn cần dựa vào các ngươi cũng không thể dễ dàng mạo hiểm. Huống hồ ta là Tiệt Giáo Thông Thiên Thánh Nhân đệ tử thân truyền, có thân phận này ở, tuy rằng yêu sư Côn Bằng thực lực mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, hắn cũng không dám đối với ta hạ sát thủ, vì lẽ đó ta sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, các ngươi yên tâm đi. Nhớ kỹ, nhất định phải mang nhân tộc chạy đi." Cảm nhận được Diệp Đạo quyết tuyệt, Toại Nhân Thị cùng Hữu Xảo Thị cũng chỉ có đồng ý, dù sao sống tiếp mới có hy vọng, không có cần thiết làm hy sinh vô vị. Nhìn thấy Toại Nhân Thị cùng Hữu Xảo Thị đồng ý, Diệp Đạo xoay người ra nhân tộc đất tổ. Thông Thiên nhìn thấy Diệp Đạo ra nhân tộc đất tổ, cũng là tâm tư phức tạp, hắn tự nhiên biết lấy Diệp Đạo thực lực, sẽ không là yêu sư Côn Bằng đối thủ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Đạo dĩ nhiên vào lúc này, còn nguyện ý là nhân tộc ra mặt. Dù sao này rõ ràng chính là một con đường chết, căn bản đi không thông sự, hắn có chút khó có thể lý giải được Diệp Đạo cách làm, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại là vô cùng tán đồng. Như vậy có tình có nghĩa đệ tử mới là hắn trong lòng đệ tử, cùng tính cách của hắn rất giống. Đổi lại là hắn là Diệp Đạo, hắn cũng sẽ không vào lúc này bỏ xuống nhân tộc mà đi. Vậy đại khái chính là thiên ý đi, thiên ý để hắn được rồi như vậy một cái đồ đệ. Thông Thiên gọi Đa Bảo, bàn giao một ít chuyện sau, Đa Bảo liền rời khỏi Kim Lao đảo. Nhìn thấy Diệp Đạo đi ra, yêu thần Cửu Anh trong nháy mắt liền túng hiển nhiên Diệp Đạo lần trước để cho hắn bóng tối phi thường sâu sắc. Nhưng nghĩ đến yêu sư Côn Bằng ở sau lưng của hắn chỗ dựa, yêu thần Cửu Anh lại có sức lực. Dù sao yêu sư Côn Bằng thực lực ở thế giới Hồng Hoang nhưng là khó gặp địch thủ, hắn có thể không tin tưởng cái này nhân tộc có thể là yêu sư Côn Bằng đối thủ. Yêu thần Cửu Anh xoay người định nọt quay về yêu sư Côn Bằng nói rằng: "Yêu sư, người này chính là nhân tộc người mạnh nhất tên là Diệp Đạo, chính là Thông Thiên Thánh Nhân đệ tử." Yêu sư Côn Bằng tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi cái này nhân tộc trên người thượng thanh khí tức. Dù sao Diệp Đạo cũng không có ẩn giấu hơi thở của chính mình, thậm chí còn trắng trợn biểu diễn hơi thở của chính mình, mục đích chính là vì để nếu như Côn Bằng biết chính mình là Thông Thiên đệ tử, để càng tốt hơn kéo dài thời gian. Yêu sư Côn Bằng khoát tay áo một cái, sau đó hướng đi đi vào, nói rằng: "Diệp Đạo, nể tình ngươi là Thông Thiên Thánh Nhân đệ tử phần trên, giao ra nhân tộc, nhanh chóng rời đi, ta có thể tha ngươi một con đường sống. Nếu không thì, coi như là Thông Thiên đệ tử, ta cũng không ngại nhường ngươi nếm chút khổ sở." Đây chính là sức lực, dù cho là đối mặt Thông Thiên Thánh Nhân đệ tử, yêu sư Côn Bằng cũng là kiều căng khó thuần. Nhìn thấy Côn Bằng bộ dáng này, Diệp Đạo thầm nói, đồn đại không phải hư, này Côn Bằng liền không là kẻ tốt lành gì. Có điều hắn đi ra chính là kéo dài thời gian, lúc này biến hóa khuôn mặt tươi cười, nói rằng: "Vị này chính là sư tôn trong miệng thường nói Côn Bằng lão tổ đi, vạn bối Diệp Đạo, xin ra mắt tiền bối. Hôm nay nhìn thấy tiền bối, chuẩn bị thật sự là oai hùng bất phàm rồi, vạn bối thực sự là khâm phục." Nhìn thấy Diệp Đạo như thế có lễ phép, tuy rằng chuyện này thật giả khó có thể nhận biết, thế nhưng Côn Bằng còn là cao hứng phi thường. Dù sao nhiều như vậy người ở hiện trường đây, Thông Thiên đệ tử nói, Thông Thiên thánh nhân mong nhớ, này có bao nhiêu mặt mũi à, nhất thời tâm tình liền khá hơn nhiều, liền cũng khách khí lấy trưởng bối thân phận trả lời. Người này vạn bối vẫn tính có lễ phép, không thẹn là Thông Thiên thánh nhân đệ tử, đúng là có chút phong độ. đã như vậy, ngươi liền nhanh chóng rời đi đi, ngươi vì là thánh nhân đệ tử, bực này tai họa cũng không kịp ngươi. Diệp đạo đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, dù sao mục đích của hắn không phải là vì rời đi, hắn như chỉ là vì rời đi lời nói, hắn đã sớm thả ra thượng thanh khí tức quang minh chính đại rời đi, cần gì phải đi ra cùng Côn Bằng lãng phí miệng lưỡi. Liên Diệp đạo lại lần nữa cung kính nói, tiền bối có chỗ không biết, vạn bối tuy là vì thiệt giáo đệ tử, nhưng cũng là nhân tộc người, lẫn nhau trong lúc đó khó tránh khỏi có nhân quả liên lụy, này bên trong loài người thì có ta rất nhiều khó bỏ khó phân người, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, hạ thủ lưu tình. Yêu sư Côn Bằng nghe được Diệp đạo nói như vậy, tuy rằng trong lòng một chút khó chịu, nhưng cũng coi như lý giải. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, hắn bây giờ đối với Diệp đạo còn có hảo cảm, cho nên mới đồng ý nghe hắn nói. Chương 71, khủng bố Côn Bằng. Chương 71, khủng bố Côn Bằng. Nếu không thì, lấy Côn Bằng tính cách, cũng sẽ không nghe Diệp đạo bước bước lại lại, đã sớm trực tiếp ra tay diệt nhân tộc Côn Bằng nói rằng: "Được rồi, xem ở ngươi như thế có lễ phép phần trên, ta sẽ tha cho ngươi người, ngươi mang theo ngươi người mau chóng rời đi đi." Diệp đạo nghe xong, cao hứng không ngớt, vội vã lại khen tặng yêu sư Côn Bằng một phen. Đem hắn sở hữu biết đến lời hay đều nói rồi một lần, chọc cho yêu sư Côn Bằng thỏa mãn vô cùng. Yêu sư Côn Bằng nghe được phi thường thoải mái, thỏa mãn đến cực điểm, nhưng mà, hắn nhưng xem Diệp đạo không có giữa cách ra ý tứ, tiếp tục thúc giục: "Làm sao? Ta cũng đã đáp ứng ngươi, ngươi còn không đi sao?" Diệp đạo cười cợt, lịnh mà nói: "Côn Bằng tiền bối a, ngươi không biết, ta mới vừa theo ta người đã nói, nhưng là bọn họ nói, bọn họ cũng có quan tâm người, trừ phi bọn họ quan tâm người cũng rời đi, bọn họ mới rời khỏi." Nói câu nói này thời điểm, Diệp đạo còn biểu hiện ra thẹn thùng dáng vẻ, xem ra là như vậy lúng túng, nhưng lại không thể làm gì. Yêu sư Côn Bằng không nói gì, hắn không nghĩ tới, vẫn còn có này việc sự, có điều mới vừa cũng đã đáp ứng rồi, hiện tại nhiều hơn nữa mấy người, cũng không có cái gì quá mức. Dù sao nhiều mấy người này, thiếu mấy người này cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, liền nói rằng: "Được rồi, xem ở Thông Thiên Thánh Nhân trên mặt, ngươi liền dẫn bọn họ đều rời đi đi." Diệp đạo nghe xong lại lần nữa vội vã cảm tạ, sau đó tiến vào nhân tộc trong tổ địa giả trang một trận lôi kéo, qua một lúc lâu sau khi mới lại lần nữa đi ra. Chỉ bất quá hắn bên người cũng không có người khác, vẫn là chỉ có một mình hắn. Yêu sư Côn Bằng hơi nghi hoặc một chút, Diệp đạo không phải nói muốn dẫn mấy người đi sao? Làm sao, hiện tại lại một người đi ra? Giữa lúc hắn vẫn còn đang suy tư xảy ra chuyện gì thời điểm, Diệp đạo lại thật không tiện mở miệng: "Côn Bằng tiền bối à, là như vậy, ta đi vào với bọn hắn nói rồi. Bọn họ nói nếu như không dẫn bọn họ người đi, bọn họ cũng không muốn đi, chuyện này." Sau khi nói đến đây, Diệp đạo còn giả trang hít thở dài, có vẻ phi thường làm khó dễ cùng thật không tiện dáng vẻ. Yêu sư Côn Bằng nghe được câu này, cũng là nổi khủng, hắn không nghĩ tới, hắn đã luôn mãi nhượng bộ này Diệp đạo dĩ nhiên còn chưa biết thế nào là đủ, quả thực là quá đáng đến cực điểm. Thông minh hắn làm sao còn không rõ ràng lắm, Diệp đạo chính là đang cố ý kéo dài thời gian cùng chơi hắn, bắt hắn làm hầu chơi đây, hắn lúc này nổi giận nói: "Diệp đạo, tiểu tử ngươi lại dám như vậy chơi ta, ngươi muốn chết." Vừa nhưng đã bị nhìn thấu Diệp đạo thẳng thắn cũng không giả trang, ngược lại hắn cũng đã trang mệt mỏi, cười cợt tiếp tục trêu nói: "Côn Bằng tiền bối, ngươi hiểu lầm, ta làm sao dám chơi ngươi đây? Thực sự là chúng ta nhân tộc đều là tương thân tương ái người một nhà, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chặt chẽ không thể tách rời a. Hồng Hoang nhân tộc là một nhà, bọn họ có thể đều là ta chí yêu thân bằng a, ngươi mới vượt nhưng là đáp ứng ta, muốn thả bọn họ." Nghe được câu này, yêu sư Côn Bằng triệt để nổi giận, hắn không nghĩ tới, suốt ngày đánh nhạn, cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Hắn đường đường yêu sư Côn Bằng, lại bị Diệp đạo cái này tiệt giáo đệ tử trêu chọc là thật đáng ghét. Này nếu như truyền đi, thế giới Hồng Hoang các đại năng còn chưa cười đến rụng răng. Hắn tức đến nổ phổi, lấy ra Côn Bằng thần kích chính là phẫn nộ một đòn, thời khắc này, cái gì thánh nhân đệ tử cũng không trọng yếu ở trong mắt hắn, chỉ có chết. Chỉ có dùng Diệp đạo chết, mới có thể cọ rửa hắn sỉ nhục, tìm về mặt mũi. Nhìn thấy Côn Bằng tức đến nổ phổi đạo thủ, Diệp đạo không chút nào dám kinh thường, thậm chí hắn cũng sớm đã làm tốt chống đối chuẩn bị. Dù sao, đối mặt yêu sư Côn Bằng trừng mắt tất báo tính cách, hắn cũng đã sớm dự liệu được, yêu sư Côn Bằng gặp không nhịn được ra tay với hắn. Có điều, tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi thật sự đối mặt yêu sư Côn Bằng công kích thời điểm, Diệp đạo mới cảm nhận được hắn cùng yêu sư Côn Bằng sự chênh lệch. Này Côn Bằng lão tổ không thẹn là cùng Tam Thanh nhân vật cùng một thời đại, thực lực khủng bố như vậy, càng là tốc độ, càng là nhanh đến mức kinh người. Nhìn yêu sư Côn Bằng công kích, Diệp đạo cũng lấy ra trường kiếm trong tay, chém ra trước mắt hắn mạnh nhất một kiếm. Ầm. Hai cổ năng lượng mạnh mẽ đụng vào nhau, đem chu vi cảnh sắc tất cả đều cho hất tung ra ngoài. Càng là chờ ở bên cạnh những người tiểu yêu, ở đòn đánh này va chạm dưới tổn thất nặng nề. Hiển nhiên, yêu sư Côn Bằng xuất thủ thời điểm cũng không nghĩ bảo vệ ý của bọn họ, ở yêu sư Côn Bằng trong lòng, căn bản cũng không có cân nhắc qua bọn họ. Diệp đạo nắm đúng không lãng phí nguyên tắc, Nhân Hoàng Phiên nhanh chóng ra tay, đem những người cái mới vừa chết đi yêu tộc thu vào đến Nhân Hoàng Phiên bên trong, để chúng nó biến thành Nhân Hoàng Phiên chất dinh dưỡng. Diệp đạo tuy rằng còn có dư lực điều khiển Nhân Hoàng Phiên, nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho hắn phi thường ung dung. Ngược lại, hắn đỡ lấy yêu sư Côn Bằng đòn đánh này, có thể nói là dốc hết sức, hầu như đã là hắn hiện tại cực hạn. Nhìn thấy Diệp đạo dĩ nhiên ở chính mình phẫn nộ một đòn chi giới tiếp tục sống sót, yêu sư Côn Bằng cũng là có chút bất ngờ. Dù sao hắn nhưng là đường đường yêu sư, ở thế giới Hồng Hoang thực lực tuyệt đối bài được với là dựa trước. Diệp đạo có thể chống đỡ hắn một đòn, xem ra cũng không đơn giản. Có điều cũng bèn bèn chỉ là không đơn giản mà thôi, hắn mới vừa cái kia một đòn, mặc dù là phẫn nộ một đòn, nhưng thực vẫn là thu tay lại. Bởi vì Diệp đạo dù sao cũng là Thông Thiên Thánh Nhân đệ tử, không tới vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đắc tội Thông Thiên, vì lẽ đó mới vừa cái kia một đòn, hắn càng nhiều vẫn là thăm dò. Nhìn Thông Thiên gặp sẽ không xuất thủ giúp đỡ, nếu như Thông Thiên nếu ra tay giúp đỡ, hắn liền từ bỏ, nếu như Thông Thiên không nếu ra tay giúp đỡ, thì nên trách không được hắn. Rất hiển nhiên, mới vừa cái kia một đòn, Thông Thiên Thánh Nhân cũng không có ra tay, ý kia chính là hắn có thể ra tay rồi. Ha ha ha. Yêu sư Côn Bằng cao hứng không ngớt, tiếp đó, liền giờ đến phiên hắn biểu diễn, hắn muốn cho Diệp Đạo nhìn một cái, trêu chọc hắn hạ chẳng. Hắn muốn đem Diệp Đạo thần hồn rút ra, mạnh mẽ giàn vặn, cho hắn biết, tuổi trẻ ngông cuồng là muốn trả giá thật lớn. Yêu sư Côn Bằng vận chuyển pháp lực, chuẩn bị lại lần nữa cho Diệp Đạo mãnh liệt một đòn, hắn có thể không tin, Diệp Đạo vẫn có thể ngăn cản được hắn đòn đánh này. Diệp Đạo nhìn thấy Côn Bằng chăm chú rồi, trong lòng cũng là phi thường chi hư, hắn thực sự là không tin tưởng, hắn có thể cùng yêu sư Côn Bằng vào tay. Nhưng là mặt sau nhân tộc cần hắn, hắn thực sự là không cách nào bỏ xuống bọn họ lùi về sau hoặc chạy trốn. Chết có nhẹ tựa Lông Hồng hoặc nặng tựa Thái Sơn. Hắn thậm chí đã nghĩ tới có thể ở thế giới Hồng Hoang có như thế một lần trải qua, cũng coi như là đáng giá. Nếu là ngày hôm nay thật sự ngã xuống ở đây, hắn cũng không oán không hối quá mức 18 năm sau, lại là một cái hảo hán. Diệp Đạo nhìn yêu sư Côn Bằng, sắc mặt nghiêm nghị, làm tốt liều mạng chuẩn bị. Ầm. Phía chân trời, một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang bỗng nhiên vang lên, dường như viễn cổ thần chỉ gào thét, rung động mỗi một tấc không gian. Yêu sư Côn Bằng lại lần nữa thể hiện ra nó cái kia kinh thế hai tục thực lực, thân hình hóa thành một đạo cắt phá trời cao tia chớp, động như kinh long xuất hải, không thể cản phá địa hướng về Diệp Đạo bổ nhào mà tới. Chương 72, Hỗn Nguyên con đường chương 72, Hỗn Nguyên con đường yêu sư Côn Bằng cánh chim dường như mây đen che đậy bầu trời, che đậy nửa bầu trời tế, mỗi một lần vung lên đều nương theo cơn bão năng lượng, dường như muốn đem thế gian vạn vật đều cuốn vào cái kia bóng tối vô tận bên trong. Uy lực như thế, không hẹn là yêu sư Côn Bằng. Diệp Đạo nhìn vọt mạnh mà đến yêu sư Côn Bằng, căn bản không có bao nhiêu tự tin có thể chống đối. Dù sao lần này yêu sư Côn Bằng, nhưng là thực sự tức giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực dường như giang hà vỡ đê giống như mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo hào quang áo ánh, bảo vệ hắn quanh thân, bất cứ lúc nào chuẩn bị làm liều mạng một lần. Nhưng mà, ngay ở Côn Bằng công kích sắp muốn rơi xuống Diệp Đạo trên người thời điểm, một đạo ánh sáng dịu dịu nhưng là đột nhiên rơi xuống Diệp Đạo trên người, cùng với mà đến còn có một đạo thân mật âm thanh. Diệp Đạo tiểu hữu, không cần sợ, ta trấn nguyên tử đến vậy. Trấn nguyên tử âm thanh còn chưa xuống, yêu sư Côn Bằng công kích liền đã tới Diệp Đạo trước mặt. Ầm. Khủng bố công kích rơi xuống Diệp Đạo trước mặt, vô cùng dọa người, nhưng mà bị cái kia nhìn như ánh sáng dịu dịu, cho hết mức chống đối, không chút nào đối với Diệp Đạo tạo thành nửa phần thương tổn. Ở đạo kia ánh sáng dịu dịu bên trong, Diệp Đạo cảm giác tràn đầy cảm giác an toàn. Thấy rõ người tới, yêu sư Côn Bằng nổ đom đóm mắt, giận dữ hét: "Trấn Nguyên tử, ngươi đến đây làm gì?" Yêu sư Côn Bằng là làm sao cũng không nghĩ thông, Trấn Nguyên tử tới nơi này làm gì? Phải biết, Hồng Vân chết rồi, Trấn Nguyên tử liền không màng thế sự, hắn không nghĩ ra, tại sao Trấn Nguyên tử gặp vào lúc này đi ra? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, cùng cái này nhân tộc Diệp Đạo còn rất quen dáng vẻ. Yêu sư Côn Bằng là không muốn gặp lại Trấn Nguyên tử, dù sao trong lòng hắn có quỷ, bởi vì Trấn Nguyên tử bạn tốt Hồng Vân chính là hắn mai phục ám sát. Nếu để cho Trấn Nguyên tử biết là hắn dẫn người ám sát Hồng Vân, cái kia Trấn Nguyên tử tuyệt đối sẽ liều mạng với hắn. Thanh Cửu cùng Trấn Nguyên tử người cùng một thời đại, hắn nhưng là rõ ràng nhất, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên tử cảm tình đến cùng sâu bao nhiêu, có thể so với Tam Thanh, Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Trấn Nguyên tử cùng Hồng Vân không phải huynh đệ, nhưng bọn họ hơn hẳn huynh đệ. Vì lẽ đó nhìn thấy Trấn Nguyên tử, Côn Bằng chột dạ cực kỳ. Hắn chi sở dĩ như vậy lớn tiếng gầm lên, không chỉ là bởi vì Trấn Nguyên tử cứu Diệp Đạo, cũng bởi vì trong lòng hắn có quỷ, cho nên nói chuyện khá lớn thanh, có vẻ khá là có niềm tin. Diệp Đạo cũng là phi thường bất ngờ, hắn không nghĩ tới, Trấn Nguyên tử vào lúc này, dĩ nhiên xuất hiện quả thực chính là thiên thần hạ phàm. Thời khắc này, Trấn Nguyên tử hình tượng ở Diệp Đạo trong mắt trở nên cao lớn hơn không ít. Hắn hưng phấn hô: "Trấn Nguyên tử tiền bối, ngươi làm sao đến rồi?" Trấn Nguyên tử cười hì hì, nói rằng: "Nếu đáp ứng rồi tiểu hữu muốn che chở nhân tộc, vậy dĩ nhiên muốn tới, huống chi, Diệp Đạo tiểu hữu cùng ta đúng như chi kỷ, ta làm sao có thể bỏ mặc tiểu hữu với không để ý." Nghe được Trấn Nguyên tử trả lời, Diệp Đạo cảm thán chính mình lúc trước thực sự là tìm đúng người rồi, này Trấn Nguyên tử thực sự là lời hứa đáng giá nghìn vàng, nói được là làm được. Thật sự không hổ cùng Hồng Vân lão tổ cùng xưng là thế giới Hồng Hoang người hiền lành. Trấn Nguyên tử lại nói tiếp: "Tiểu hữu không cần lo lắng, từ khi ngươi cùng ta nói rồi địa mạch sự tỉnh qua đi, ta địa thư phòng ngự lại tăng cường không ít, này Côn Bằng tuy rằng thực lực không tầm thường, thế nhưng muốn phá ta phòng ngự vẫn tương đối khó khăn." Nhìn thấy Trấn Nguyên tử như thế không nhìn hắn, còn nói ra như thế ngông cuồng lời nói, yêu sư Côn Bằng nổi khủng. Hắn chỉ cảm thấy một cơn tức giận, từ hắn xương đôi sông thẳng chán mà ra, cầm lấy Côn Bằng thần kích liền phải cố gắng giáo huấn một hồi Trấn Nguyên tử, để Trấn Nguyên tử biết hắn yêu sư Côn Bằng không phải là tốt như vậy nhạ. Nhìn thấy yêu sư Côn Bằng nắm kích tấn công tới, Trấn Nguyên tử sắc mặt không hề thay đổi, không chút nào để ở trong lòng. Lúc này thôi thúc hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư tiến lên liên tiếp, ở sông lên đồng thời, còn thuận tiện đẩy ra Diệp Đạo, bảo đảm Diệp Đạo an toàn. Hành động như thế, càng bị yêu sư Côn Bằng coi là đối với sự khiêu khích của hắn, dù sao ở cùng hắn động thủ đồng thời, còn muốn phân tâm, quả thực là không để hắn vào trong mắt. Nhưng mà, khiến yêu sư Côn Bằng không nghĩ tới chính là, bất luận hắn làm sao tấn công, đều loại bỏ không được Trấn Nguyên tử phòng ngự. Hiển nhiên, trong mấy năm nay, Trấn Nguyên tử không chỉ có không có thả xuống tu vi, thực lực còn có lớn vô cùng tiến bộ. Dù sao lúc trước Trấn Nguyên tử, tuy rằng có thể đỡ sự công kích của hắn, thế nhưng tuyệt đối làm không được như thế ung dung. Nhìn Trấn Nguyên tử như thế thành thạo điêu luyện dáng vẻ, yêu sư Côn Bằng liền phi thường đề khí, chỉ là đáng tiếc, Trấn Nguyên tử liền trốn ở địa thư bên trong cũng không công kích, hắn cũng không tìm được bất kỳ cơ hội nào trọng thương Trấn Nguyên tử. Mắt thấy vô số lần công kích đều thương không được Trấn Nguyên tử, yêu sư Côn Bằng không thể làm gì khác hơn là giận đùng đùng ngừng tay. Dù sao đánh như thế nào đều phá không được phòng thủ, vậy còn đánh như thế nào? Tức chết cá nhân. Ở trấn Nguyên Tử đến nhân tộc đất tổ thời điểm, ở yêu đình bên trong, nhìn yêu sư Côn Bằng Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng cũng là có chút nghi hoặc. Hắn cũng không biết, tại sao trấn Nguyên Tử sẽ xuất hiện tại đây bên trong, cùng nhân tộc lại có quan hệ ra sao. Thế nhưng hắn rõ ràng một điểm, nếu là trấn Nguyên Tử thật sự quyết tâm giúp trợ nhân tộc lời nói, vậy chuyện này liền không phải yêu sư Côn Bằng như vậy nhanh có thể giải quyết. Hắn nhưng là biết trấn Nguyên Tử địa thư lợi hại, liền hắn cũng nhanh chóng đi đến nhân tộc đất tổ. Dù sao chuyện này kéo dài cũng không phải một chuyện tốt đẹp gì tình, nếu như kéo dài bị Phục Hy biết rồi, chuyện này liền rất khó xong rồi. Đông Hoàng Thái Nhất là ai cơ chứ? Bản thể Kim Ô, tốc độ quả là nhanh thái quá, so với lấy tốc độ gọi yêu sư Côn Bằng, cũng là không chút nào tốn. Càng là một khi triển khai Kim Ô nhất tộc Kim Ô hóa hồng thần thông, coi như là yêu sư Côn Bằng cũng không dám với hắn so với tốc độ. Rất nhanh, hắn liền đến nhân tộc đất tổ. Khi hắn nhìn thấy yêu sư Côn Bằng thật lâu không bắt được Trấn Nguyên Tử thời điểm, hắn liền biết, hắn lần này đến đúng rồi. Yêu sư Côn Bằng vừa mới ngừng tay, Đông Hoàng Thái Nhất liền hiện ra thần đến. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện ở đây, một đám yêu tộc đội vã quỳ lạy. Tham kiến Đông Hoàng, Nguyễn Đông Hoàng Hồng Phúc Tề Thiên, vạn thọ vô cương. Liền yêu sư Côn Bằng cũng đúng Đông Hoàng Thái Nhất được rồi hành lễ, dù sao đây là ở nơi công cộng, hay là muốn cho Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi. Đông Hoàng Thái Nhất khoát tay áo một cái, không nói gì, trái lại là nhìn về phía đối diện Trấn Nguyên Tử cùng Diệp Đạo. Càng là Diệp Đạo, hắn khí tức trên người để Đông Hoàng Thái Nhất phi thường cảm thấy hứng thú, hắn cảm giác này Diệp Đạo đi chính là hắn đường xưa. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể đi tới hắn cái kia đường xưa, Hôn Nguyên con đường. Dù sao lúc trước liền với hắn cùng thế hệ những người thiên phú dị bẩm, tinh diễm tuyệt luân hạng người, cũng không có người nào có thể đi tới con đường kia, đó là sự kiêu ngạo của hắn. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất vốn là không muốn chém ba thi, muốn kiên trì đi Hôn Nguyên con đường, lấy lực chứng đạo. Hắn dã tâm cùng thiên phú đều phi thường mạnh mẽ, hắn muốn làm người mạnh nhất, lại như thế cam tâm đi chém ba thi con đường. Ở một quãng thời gian bên trong, hắn đi Hôn Nguyên con đường, cũng đúng là mạnh nhất con đường. Chương 73, Tiệt giáo ra tay chương 73, Tiệt giáo ra tay chỉ là đáng tiếc, theo đồng nhất thế đội đại năng tu sĩ chém ba thi càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, cũng dần dần kéo dài cùng Đông Hoàng Thái Nhất sự chênh lệch. Vì có thể trợ giúp cho ca ca của hắn yêu đế Đế Tuấn càng tốt hơn thành lập yêu đình, Đông Hoàng Thái Nhất lựa chọn cuối cùng bên dưới vẫn là lựa chọn chém ba thi con đường. Thiên phú của hắn không thẹn là khủng bố tuyệt luân, dù cho là cuối cùng tu luyện chém ba thi chi pháp, cũng là cái sau vượt cái trước. Càng là dựa vào vốn có Hôn Nguyên cơ sở, thêm vào thế giới Hồng Hoang đệ nhất thảo phạt chí bảo Đông Hoàng Trung, thực chí danh quy trở thành thế giới Hồng Hoang thánh nhân bên dưới người số 1. Bị Đông Hoàng Thái Nhất như thế nhìn chằm chằm xem, tuy rằng Đông Hoàng Thái Nhất không có động tác gì, chỉ là đơn giản nhìn. Thế nhưng Diệp Đạo nhưng cảm giác từ Đông Hoàng quá trên người, toát ra một luồng kẻ bề trên khí tức, để hắn cảm giác áp lực như núi, phi thường bất an. Suy nghĩ một chút, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết hoàng giả khí tức, Đông Hoàng Thái Nhất, không thẹn là trời sinh hoàng giả. Ngay ở Diệp Đạo suy nghĩ thời điểm, Trấn Nguyên Tử lẩm bẩm nói: "Thảm, không nghĩ đến Đông Hoàng Thái Nhất dĩ nhiên tự mình đến rồi. Diệp tiểu hữu, chờ một lúc ngươi trước tiên chạy đi, ta xem một chút có thể hay không ngăn được Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ cần ngươi chạy về Kim Ngao đảo, nên liền không vấn đề lớn lao gì, còn phía sau nhân tộc, sợ là không bảo vệ được." Không phải Trấn Nguyên Tử tự ti, mà là đang đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm, không có cách nào tự tin. Càng là hiểu rõ Đông Hoàng Thái Nhất người, liền càng là biết hắn tinh mới tuyệt diễm, sinh không nổi đối kháng chi tâm. Nghe được Trấn Nguyên Tử nói như vậy, Diệp Đạo cũng cảm giác bó tay toàn tập, tuy rằng hắn cũng biết Đông Hoàng Thái Nhất phi thường lợi hại, thế nhưng hắn không nghĩ tới, liên thủ nắm địa thư Trấn Nguyên Tử, đều không chắc chắn ngăn được Đông Hoàng Thái Nhất. Trong lòng của hắn có chút tuyệt vọng, lẽ nào nhân tộc thật sự liền không có hy vọng sao? Đến cùng có ai mới có thể ngăn được Đông Hoàng Thái Nhất? Hắn tâm tư bay lộn, không ngừng biến hóa đủ loại khác nhau ý nghĩ, nhưng đều không ngoại lệ, cuối cùng đều bị hắn phủ định. Nhìn Trấn Nguyên Tử như gặp đại địch, Diệp Đạo có chút suy nghĩ lung tung không ở trạng thái dáng vẻ, Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi mở miệng: "Tu hành không dễ, rời đi hoặc là chết." Vừa ra khỏi miệng, chính là tuyệt đối tự tin, dù cho Trấn Nguyên Tử cầm trong tay địa thư, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là chút nào không để ở trong lòng. Nhưng mà, đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất uy hiếp, bất kể là Trấn Nguyên Tử vẫn là Diệp Đạo, đều không có muốn rời khỏi ý tứ. Ngược lại là Diệp Đạo mở miệng trước nói rằng: "Trấn Nguyên Tử tiền bối, ngươi không phải nhân tộc, nhưng ngươi đã là nhân tộc làm rất hơn nhiều, không có cần thiết lại là nhân tộc như vậy tiền bối rời đi trước đi. Tiếp đó, liền do nhân tộc đối mặt mình đi." Nhân tộc trong tổ địa nhân tộc lúc này cũng không còn trốn, mà là chủ động đi ra đứng ở Diệp Đạo mặt sau, cho thấy thái độ của bọn họ. Bọn họ biết Diệp Đạo làm đã nhiều lắm rồi, Trấn Nguyên Tử làm đã nhiều lắm rồi. Nếu bọn họ cũng không giữ được nhân tộc cái kia, cuối cùng cũng chỉ có chính bọn hắn đi ra. Tuy rằng thực lực của bọn họ ở yêu tộc trước mặt bé nhỏ không đáng kể, càng khỏi nói Đông Hoàng Thái Nhất này các đại năng thế, nhưng bọn họ cũng có một viên hùng hồn chịu chết chi tâm. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhân tộc cử động cảm động Trấn Nguyên Tử, hắn không nghĩ tới, nhân tộc dĩ nhiên là như vậy một đám người. Đang đối mặt nguy hiểm thời điểm, cũng không có thất kinh nghị chạy trốn, mà là bệnh thành một sợi dây thừng cộng đồng đối mặt. Nguyên bản liền xem trọng nhân tộc Trấn Nguyên Tử, lúc này càng thêm đánh giá cao nhân tộc hắn tin tưởng, nếu như nhân tộc lần này bất diệt lời nói, tương lai Hồng Hoang nhất định có nhân tộc một vị trí. Nhưng là dưới tình huống này, làm sao không diệt? Tuy rằng hắn cũng không biết tại sao yêu tộc nhất định phải diệt nhân tộc, thế nhưng liền Đông Hoàng Thái Nhất đều tự mình đi ra, vậy hiển nhiên là có tuyệt đối lý do. Chỉ là làm Trấn Nguyên Tử không nghĩ tới chính là, sáng tạo nhân tộc nữ hoa thánh nhân vào lúc này dĩ nhiên chưa từng xuất hiện. Hắn còn nhớ tới, cái kia chưa thành thánh mà trách trời thương người nữ hoa, nếu là khi đó nàng gặp phải tình huống như thế, nói vậy đã sớm dũng cảm đứng ra đi. Trấn Nguyên Tử cười cợt, cũng không hề rời đi, mà là hướng về bước về phía trước một bước, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất cho thấy hắn thái độ. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử cùng nhân tộc cử động, Đông Hoàng Thái Nhất nở nụ cười. Đối với Trấn Nguyên Tử, hắn vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc, dù sao Trấn Nguyên Tử tu hành không dễ. Có điều, đáng tiếc quy đáng tiếc, dám can đảm ngăn trở yêu đình người, tuyệt không nung chiều. Nếu Trấn Nguyên Tử muốn tìm chết, thì nên trách không được hắn. Ngay ở Đông Hoàng Thái Nhất chuẩn bị động thủ thời điểm, trên bầu trời truyền đến một đạo nghĩa chính ngôn từ âm thanh. Dừng tay. Phụng thượng thanh thánh nhân kiến, Tiệt giáo tiểu sư đệ Diệp đạo, Tiệt giáo hộ tiểu sư đệ vị trí nhân tộc, Tiệt giáo cũng hộ. Người đến tự nhiên chính là Tiệt giáo nội môn đại sư mình, Thông Thiên Thánh Nhân đại đệ tử, Đa Bảo đạo nhân. Cũng chỉ có hắn, ở thế giới Hồng Hoang bên trong, mới có thể có như vậy bức cách, quay về những này đại có thể nói ra như thế như bức lời nói. Tuy rằng hắn vẹn vẹn chỉ là một cái đại la kim tiên, thế nhưng ra ngoài ở bên ngoài, không người nào dám không cho hắn mặt mũi. Dù sao đi ra hỗn, không chỉ có riêng chỉ là dựa vào thực lực, còn có bối cảnh. Cho tới bối cảnh, hắn là Thông Thiên Thánh Nhân đại đệ tử, ai dám với hắn so với bối cảnh. Đông Hoàng Thái Nhất nghe được Đa Bảo đạo nhân lời nói, ánh mắt có chút kinh ngạc, có vẻ hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, Thông Thiên lại muốn đến thò một chân bảo. Hắn phi thường không hiểu, Thông Thiên bảo vệ nhân tộc ý nghĩ. Dù sao, từ hiện tại ánh mắt xem ra, bất luận làm sao, cũng sẽ không có người sẽ vì nhân tộc mà đắc tội yêu tộc. Đồng thời, chuyện này cũng không tới phiên Thông Thiên đứng ra, sáng tạo nhân tộc nữ hoa không có đứng ra, nhân giáo giáo chủ lão tử không có nổi danh, hắn Thông Thiên dựa vào cái gì đứng ra? Quả thực là không cho hắn Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi, không cho yêu đình mặt mũi. Nhưng là Thông Thiên chính là Thiên Đạo Thánh Nhân, coi như không cho hắn mặt mũi, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không thể bắt hắn làm sao bây giờ. Đây chính là Thánh Nhân, muốn làm cái gì liền là cái gì. Dù cho là Hồng Hoang Thánh Nhân chi giới đệ nhất chiến lược lại đối mặt Thánh Nhân thời điểm, cũng có điều chính là một con đại điểm run rẩy thôi. Không được Thánh Nhân, chung làm kiến hôi. Đông Hoàng Thái Nhất không cam lòng nói. Đa Bảo đạo hữu, này nhân tộc chúng ta yêu đình ăn chắc kính xin đạo hữu trở lại báo cho Thông Thiên Thánh Nhân tạo thuận lợi, Thái Nhất ngày khác ổn thỏa đến nhà cảm tạ. Đa Bảo cười cợt, nói rằng, Đông Hoàng, ta cũng chính là cái truyền lời, chuyện này ta có thể không làm chủ được. Sư tôn nếu thánh lệnh đã ra, kính xin Đông Hoàng nghe theo chính là. Nhìn thấy Đa Bảo như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất lửa giận trong lòng bên trong tiêu. Dù sao Đa Bảo chỉ là một cái hậu bối, hắn có thể gọi Đa Bảo là đạo hữu, cũng đã là cho đủ Đa Bảo mặt mũi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Đa Bảo dĩ nhiên chút nào không cho hắn mặt mũi. Hắn nhíu nhíu mày, có vẻ phi thường khó chịu, với một cái ống tay áo, nói câu, thử. Sau đó liền biến mất ở nơi này, liền phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Chương 74, Đa Bảo biến hóa. Chương 74, Đa Bảo biến hóa. Đông Hoàng Thái Nhất đều đi rồi, hắn yêu tộc tự nhiên cũng không dám lại dừng lại lâu. Dù sao ngay cả lão đại đều đi rồi, bọn họ còn ở lại chỗ này làm gì? Mò cá sao? Yêu thần triệt binh mà đi, yêu sư Côn Bằng cũng tức giận rời đi. Chỉ là đáng tiếc, lần này bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu sư Côn Bằng xuất hiện duyên cớ, Nhân Hoàng Phiên không có được tăng mạnh, thực sự là đáng tiếc. Chờ sở hữu yêu tộc sau khi rời đi, Diệp Đạo ước ao mở miệng nói: "Hoa, đại sư minh, ngươi mới vừa cũng quá đẹp trai chứ?" Liên Đông Hoàng Thái Nhất đều không cho mặt mũi. Diệp Đạo trong lòng không ngừng hâm mộ, đây chính là Tiệt giáo đại sư minh Hàm Kim Lượng, tuy rằng hắn hiện tại là Tiệt giáo tiểu sư đệ, nhưng là cùng cái này đại sư minh so ra, chiêu bài kia vẫn có một chút khác nhau. Có thể nói, Đa Bảo bối cảnh liền đại diện cho Tiệt giáo, thế giới Hồng Hoang sẽ không có người dám không cho Đa Bảo mặt mũi. Đa Bảo chỉ là cười hì hì trả lời: "Tiểu sư đệ, ngươi nói sao lại nói như vậy, ta cũng không dám không cho Đông Hoàng mặt mũi, chỉ có điều đây là sư tôn mệnh lệnh, ta có niềm tin, dù cho là yêu đình Đông Hoàng, cũng không dám vi phạm thôi." Diệp Đạo cười hì hì. Hắn cũng không nghĩ tới, sư tôn của hắn Thông Thiên dĩ nhiên gặp vào lúc này ra tay giúp đỡ nhân tộc, đây chính là trong nguyên bản kịch tình chuyện không hề có, xem ra thế giới Hồng Hoang thật sự bởi vì hắn ảnh hưởng mà phát sinh hiệu ứng cánh bướm. Chính là không biết cái này hiệu ứng cánh bướm tương lai sẽ phát triển tới trình độ nào thôi. Nhưng tương tự cũng chứng minh một điểm, thế giới Hồng Hoang đại thế tuy rằng khó sửa đổi, thế nhưng tiểu thế không hẳn không thể đổi. Lúc này, một tên tuổi già lão nhân ra đi ra, dẫn dắt sống sót sau hai nạn nhân tộc nói rằng: "Đa tạ tiên nhân ân cứu mạng, đa tạ tiên nhân ân cứu mạng a." Ở lão nhân dẫn dắt đi đi, một đám nhân tộc cũng dồn dập phụ họa cảm tạ Đa Bảo, dù sao bọn họ mới vượt nhưng là nhìn ra rồi, nếu như không phải Đa Bảo lời nói, cái kia gọi là Đông Hoàng yêu tộc có thể sẽ không dễ dàng rời đi. Bị nhiều như vậy nhân tộc vây quanh cảm tạ, Đa Bảo không thẹn là đại sư minh, biểu hiện ra đại sư minh nên có khí thế, không chút nào luống cuống, hắn cười nói: "Chư vị có thể tiếp thu sư tôn của ta Thông Thiên Thánh Nhân, hắn chính là Tiệt giáo giáo chủ, nếu không là hắn đứng ra lời nói, này Đông Hoàng có thể sẽ không dễ dàng rời đi." Có Đa Bảo chỉ điểm, có nhân tộc trong lòng đều đang yên lặng cảm kích Thông Thiên Thánh Nhân, cảm tạ Tiệt giáo giúp trợ nhân tộc vượt qua lần này kiếp nạn. Trong khoảng thời gian ngắn, một luồng bàng bạc lực lượng tín ngưỡng hướng về Tiệt giáo mà đi, Tiệt giáo cái kia nguyên bản vẫn ở tiêu tan khí vận lực lượng, dĩ nhiên bởi vì này cố bàng bạc lực lượng tín ngưỡng mà chậm rãi ổn định lại. Đương nhiên, tất cả những thứ này phát sinh cực kỳ bí ẩn, cũng chỉ có thành tựu Tiệt giáo giáo chủ Thông Thiên phát hiện điểm này. Ồ, có chút ý nghĩa. Khi thấy Tiệt giáo ở cứu nhân tộc sau khi nhân tộc cống hiến lực lượng tín ngưỡng, Thông Thiên cũng là cảm giác được phi thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nhân tộc dĩ nhiên có như thế năng lực, lại có thể để Tiệt giáo khí vận đều trở nên vững chắc. Phải biết, chấn áp khí vận pháp bảo không phải là dễ dàng như vậy, ở Hồng Hoang có thể chấn áp khí vận pháp bảo, cái kia đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại như hắn lúc trước sáng lập Tiệt giáo thời điểm, bởi vì không có càng tốt hơn pháp bảo chấn áp khí vận, vì lẽ đó dùng chính là Chu Tiên kiếm chấn áp Tiệt giáo khí vận. nhưng Chu Tiên kiếm dù sao cũng là sát phạt lợi khí, mặt trên ẩn chứa vô tận giết chóc tâm ý, tuy là cực phẩm tiên tiên pháp bảo, thế nhưng ở trấn áp khí vận vương diện, biểu hiện cũng là bình thường. Vì lẽ đó tiệt giáo khí vận cũng vẫn đang trôi qua bên trong, chỉ có điều bởi vì tiệt giáo bản thân là thánh nhân giáo phái nguyên nhân, lại tăng thêm thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, bọn họ tam thanh mấy hộ chiếm cư phương đông phần lớn khí vận, vì lẽ đó loại này trôi đi hầu như không nhìn thấy mà thôi, nhưng đúng là ở trôi đi. Bây giờ cứu nhân tộc, dựa vào nhân tộc lực lượng tín ngưỡng, ổn định tiệt giáo khí vận trôi đi, ngược lại cũng đúng là niềm vui bất ngờ. Dù sao Thông Thiên vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là muốn giúp một tay Diệp đạo thôi. Lần này, Thông Thiên đối với Diệp đạo càng thêm thú vị vì là sợ bị hắn thánh nhân thôi diễn đến, Thông Thiên lại gia tăng Diệp đạo trên người sương mù. Coi như là thánh nhân, nếu như không chăm chú thôi diễn lời nói, cũng rất khó phát hiện Diệp đạo biến số này. Đồng thời, Thông Thiên còn che lớp nhân tộc trên người lực lượng tín ngưỡng, dù sao nếu là bị hắn người phát hiện, nhân tộc trên người lực lượng tín ngưỡng lời nói, còn không biết gặp làm xảy ra chuyện gì đến. Hơn nữa Thông Thiên hiện tại cũng không làm rõ ràng tại sao nhân tộc trên người lực lượng tín ngưỡng có thể có uy lực như vậy, tự nhiên không thể khiến người khác phát hiện nữa đi. Nhìn nhân tộc bên trong Diệp đạo, Thông Thiên mơ hồ có một loại cảm giác, nhân tộc tương lai sợ là sẽ không đơn giản. Nhìn như thế hiểu chuyện đa bảo, Diệp đạo cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao Thông Thiên sẽ đem tiệt giáo giao cho đa bảo quản lý. Liên đa bảo này tình thương, vậy tuyệt đối là vững vàng. Sau đó, đa bảo cùng Diệp đạo ở nhân tộc đất tổ lại hàn huyên rất nhiều, ở cảm nhận được nhân tộc mị lực qua đi, đa bảo cũng là đối với nhân tộc sản sinh không ít hứng thú. Thậm chí quyết định tạm thời không trở về Kim Ngao đảo muốn ở này nhân tộc trong tổ địa, nhiều đợi một thời gian ngắn. Càng là cùng nhân tộc tiếp xúc, đa bảo càng là cảm giác nhân tộc trên người một số khác biệt địa phương, đó là khác nhau cho hắn vạn tộc không có đồ vật. Tuy rằng đa bảo tạm thời cũng không nói ra được đây là vật gì, thế nhưng hắn ở đây cảm giác được phi thường thoải mái, cái này cũng là hắn đồng ý ở lại nhân tộc đất tổ nguyên nhân. Nhân tộc cũng là cực kỳ tốt khách, lấy ra không ít thứ tốt chiêu đãi đa bảo, tỉ như là một gì đó thơm ngát thịt nướng hay là một ít kỳ kỳ quái quái đồ uống, để đa bảo tầm mắt mở ra. Tuy rằng hỏa vật này đối với đa bảo tới nói cũng không xa lạ gì, dù sao hắn tu luyện thượng thành tiên pháp bên trong thì có hỏa loại thần thông. Thế nhưng đối với hỏa vẫn có thể như thế dùng, nhưng là để đa bảo có chút mở rộng tầm mắt ý tứ. Đương nhiên, điều này cũng chủ yếu là bởi vì đa bảo bình thường đều là ăn uống thiên tài địa bảo, rất ít chiêm xem nhân tộc như vậy, dính nhiều như vậy khói lửa. Có thể thấy, đa bảo phi thường yêu thích có nhân tộc địa phương. Một quãng thời gian qua đi, Diệp đạo đều rời đi nhân tộc đất tổ, đa bảo đều không cam lòng rời đi. Tình cảnh này, nhìn ra Thông Thiên vô cùng căm tức, bởi vì hắn cảm giác được, mới ở nhân tộc đợi như thế chút thời gian, đa bảo trên người thượng thanh khí tức không thuần. Đối với đa bảo trên người thêm ra khí tức, Thông Thiên cũng không xa lạ gì, hắn cảm giác cùng Tây Phương giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề khí tức trên người có chút giống nhau, tuy rằng còn chỉ là manh mối, thế nhưng Thông Thiên nhưng là thánh nhân, dù cho là một điểm manh mối, ở trong mắt hắn cũng không chỗ che thân. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Tây Phương giáo ở đa bảo trên người làm chuyện gì, đang chuẩn bị nổi trận lôi đình. Dù sao đa bảo nhưng là Thông Thiên thương yêu nhất đệ tử, thế giới hồng hoang người nào không biết đa bảo là thiệt giáo đại sư mình. Tây Phương giáo hai người lại dám lén lút tính toán đa bảo, chuyện này quả là chưa hề đem hắn Thông Thiên để ở trong mắt, chuyện này hắn Thông Thiên có thể nhận không được. Chương 75, Thang Cốc Phù Tang. Chương 75, Thang Cốc Phù Tang. Nhưng mà, ở cẩn thận phân rõ qua đi, Thông Thiên lại phát hiện đa bảo khí tức trên người, tuy rằng cùng Tây Phương giáo hai thánh nhân khí tức có chút giống nhau, nhưng cũng không phải như thế. Lúc này bấm chỉ tính toán, nhưng thôi diễn ra hơi thở này đối với đa bảo mà nói, nhưng là một đạo hiếm thấy cơ duyên. Tình cảnh này để Thông Thiên càng thêm khiếp sợ, không khỏi càng thêm cảm thán lên nhân tộc cái này nhỏ yếu chủng tộc thần kỳ. Phản phất chỉ cần cùng nhân tộc dính líu quan hệ sự tình, cũng dễ dàng thu được đại cơ duyên. Trong lòng hắn đột nhiên có một cái suy đoán, chẳng lẽ này nhân tộc tương lai sẽ? Nhưng là, vừa nghĩ tới chuyện này, Thông Thiên liền cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao nhân tộc bất luận từ đâu loại phương diện đem so sánh, cũng không thể hơn được Vu Yêu nhị tộc. Có Vu Yêu nhị tộc ở, hồng hoang vạn tộc như lên dài, căn bản là không ngóc đầu lên được. Dù cho Vu Yêu trong lúc đó kiềm chế lẫn nhau tranh đấu nhiều năm như vậy, lẫn nhau hao tổn không ít, nhưng vẫn như cũng đè lên hắn chủ tộc, không nhấc nổi đầu lên. Bực này thiên nhiên ưu thế cùng thực lực, căn bản là không phải hắn chủng tộc có thể đem so sánh. Vì lẽ đó khả năng này cùng suy đoán rất nhanh liền bị Thông Thiên ném ra sau đầu, chỉ là đơn thuần cảm thấy đến nhân tộc rất thần kỳ thôi. Chuyện này có một kết thúc qua đi, thế giới hồng hoang lại hiếm thấy bình tĩnh ít ngày. Nhưng tất cả những thứ này phảng phất là trước báo táp tiến tĩnh, nuột ngạt vô cùng. Càng là yêu đình yêu đế đế tuấn, khi biết Thông Thiên dĩ nhiên ra tay giúp đỡ nhân tộc qua đi, quả thực là giận không chỗ phát tiết. Hắn cũng là bất luận làm sao đều không nghĩ rõ ràng, tại sao Thông Thiên sẽ chọn ra tay giúp đỡ. Dù sao, bất luận từ bất kỳ phương diện đến xem, ở yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó, là cá nhân đều biết tuyển yêu tộc. Bất quá dưới mắt, có càng nhiều chuyện hơn muốn đi làm, vì lẽ đó yêu đế đế tuấn cũng không có đem chuyện này quá nhiều để ở trong lòng. Bởi vì hắn muốn làm, chính là một cái kinh động thế giới hồng hoang chuyện lớn, nếu như thành lời nói, vậy sau này thế giới hồng hoang chính là yêu tộc định đoạt. Đến thời điểm, coi như là thánh nhân, cũng đến cân nhắc một chút yêu đình địa vị, không dám dễ dàng đắc tội. Cho tới đồ vũ kiếm, chỉ có thể tuyển một người khác hàn pháp. Thang gốc, Tây Phương giáo hai thánh nhân lặng yên xuất hiện ở đây. Phương Tây cằn cỗi, hai người bọn họ bất đắc dĩ tự thân xuất mã, ở hồng hoang các nơi thu thập thiên tài địa bảo, chỉ nếu như bị bọn họ coi trọng, đều là cùng Phương Tây so sánh hữu duyên, đều sẽ bị bọn họ đóng gói mang đi. Hai người đều là thánh nhân thực lực, làm lên sự đến đó là bí ẩn vô cùng, lại tăng thêm bọn họ cố tình làm, vì lẽ đó dù cho là còn lại thánh nhân, không cẩn thận thôi diễn lời nói, cũng phát hiện không được tung tích của bọn họ. Hai người xuất hiện ở thang gốc, cũng là bởi vì nơi này có thế giới Hồng Hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong cây phù tang. Bình thường loại này linh căn bên cạnh đều có rất nhiều thiên tài địa bảo, vì lẽ đó bọn họ muốn tới nơi này thử vận may, nhìn có món đồ gì là cùng phương Tây hữu duyên. Tuy rằng bọn họ không thể công khai cướp, miễn cho hạ xuống miệng lưỡi, thế nhưng lén lút độ vẫn tương đối dễ dàng. Tiên thiên linh căn cây phù tang nguyên bản là ở Thái Dương tinh trên, chính là Hy Hòa thần nữ phối hợp đồ vật. Sau đó, yêu đế Đế Tuấn cưới vợ Hy Hòa thần nữ sau khi, này cây phù tang liền trở thành yêu đỉnh đồ vật. Hy Hòa vì là yêu đế Đế Tuấn sinh ra 10 tử sau khi, yêu đế Đế Tuấn lợi dụng đại pháp lực đem cây phù tang cây ghép đến thang trong cốc, dùng để dưỡng dục hắn 10 tử kim ô, mà này cũng vừa hay cho Tây Phương giáo hai thánh nhân cơ hội này, nếu như cây phù tang vẫn như cũ sinh trưởng ở Thái Dương tinh trên, cái kia hai người bọn họ vẫn đúng là không tốt đi Thái Dương tinh trên độ đồ vật. Ngay ở hai người tìm kiếm chung quanh đây thiên tài địa bảo thời điểm, yêu sư Côn Bằng bất kỳ mà tới, hai người giật mình, vội vã lại lần nữa biến mất thân hình, nghi ngờ nói: "Ồ, này yêu sư Côn Bằng tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là phát hiện chúng ta?" Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn trên mặt mang theo nghi hoặc, bọn họ đối với mình ẩn giấu thủ pháp tuyệt đối tự tin, bọn họ tin tưởng là không thể có người sẽ phát hiện bọn họ. Nhưng là yêu sư Côn Bằng hiện tại xuất hiện ở đây, đúng là để bọn họ phi thường nghi hoặc, không biết này yêu sư Côn Bằng tới nơi này là làm gì. Bọn họ quyết định yên lặng nhìn biến. Nhưng mà, yêu sư Côn Bằng hành động kế tiếp, nhưng là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Chỉ thấy yêu sư Côn Bằng lén lén lút lút mở ra thang cốc cấm chế, sau đó cũng theo biến mất thân hình, vừa nhìn liền biết hắn không phải đang làm gì chuyện tốt. Nhìn yêu sư Côn Bằng ngụm về thủ pháp, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn lập tức giúp hắn một tay, xóa đi nơi này và ngoại giới liên hệ. Nay cũng không phải là bởi vì bọn họ cùng yêu sư Côn Bằng quan hệ cực kỳ tốt, ngược lại quan hệ giữa bọn họ cũng không là vô cùng tốt, trái lại còn phi thường ác liệt. Chủ yếu bọn họ cũng muốn nhìn một chút, này yêu sư Côn Bằng đến cùng là muốn làm cái gì? Tốt nhất là ở làm chuyện xấu xa gì, sau đó để bọn họ nhanh chân đến trước. Một chiêu bỏ ngựa bắt bè, chim sẻ ở đằng sau đưa cho Côn Bằng, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn ngẫm lại đều cảm thấy đến vô cùng cao hứng. Quá không lâu, cấm chế nơi liền liễu ra liễu dĩu xuất hiện thanh âm huyền náo. Đại ca, phu hoàng cấm chế làm sao đóng? Nghe được Lao Tam vừa nói như thế, Kim Ô Lao Đại cũng phát hiện chuyện này, nhất thời vui vẻ không thôi. Bọn họ ở thang cốc, bị yêu đế Đế Tuấn đóng rất lâu đã sớm không cam lòng tiếp tục đợi ở chỗ này. Thế giới hồng hoang tươi đẹp như vậy, ở đây có cái gì tốt, lúc này đã nghĩ muốn ra ngoài chơi chơi, lúc này Kim Ô Lao thập rụt rẻ nói rằng. Đại ca, phu hoàng để chúng ta đợi ở chỗ này, chúng ta liền như vậy đi ra ngoài, không tốt sao? Nếu như phụ hoàng biết rồi chuyện này, trách tội chúng ta làm sao bây giờ? Kim Ô Lao Đại vốn là chính cao hứng đây, bị Kim Ô Lao thập vừa nói như thế, tâm tình trong nháy mắt liền không tươi đẹp về đôi nói. Lao thập, ngươi nếu như sợ ngươi liền không muốn đi ra ngoài, tự chúng ta ra ngoài chơi, đến thời điểm cũng đừng trách chúng ta không mang theo ngươi. Kim Ô Lao thập nghe vậy, lúc này cười hì hì nói. Đại ca, làm sao sẽ chứ? Ta mới sẽ không sợ đây, ta muốn với các ngươi cùng đi ra ngoài. Lúc nói lời này, Kim Ô Lao thập có chút định nọ, dù sao hắn thành tựu Lao thập, tuổi tác nhỏ nhất, hắn cũng không muốn để những huynh trưởng này không mang theo hắn chơi bừa. Trên thực tế, hắn cũng đã bị giam buồn bực táo nếu như không phải là bởi vì hắn nhỏ tuổi, lá gan có chút tiểu nhân nói, hắn cũng muốn mỗi ngày nháo ra ngoài chơi. Nhìn thấy Lao thập dáng vẻ, Kim Ô Lao đại sủng nịch không ngớt, bọn họ đều là huynh đệ, tương thân tương ái, mới vừa hắn nói không mang theo Lao thập ra ngoài chơi, cũng chỉ là hù dọa hắn một chút thôi, hắn còn không biết Lao thập điểm tiểu tâm tư kia. Lúc này Lao Tam lại hỏi, đại ca, vậy chúng ta lần này đi nơi nào nhỉ? Nghe nói Đông Hải bên kia chơi thật vui, chúng ta đi Đông Hải có được hay không? Lúc nói lời này, Kim Ô Lão Tam nhãn mạo ngôi sao, phản phất đã tưởng tượng đến Đông Hải vẻ đẹp. Kim Ô Lão Đại suy nghĩ biết, nói rằng, Lão Tam, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ có thể đừng cả ngày nghĩ đi đâu chơi. Chúng ta thành tiểu yêu đình thái tử, hay là muốn học được vì là yêu đình phân ưu, để phụ hoàng nhìn thấy chúng ta trưởng thành. Chương 76, Kim Ô ngã xuống chương 76, Kim Ô ngã xuống đại ca nói đúng lắm, chúng ta cũng không nhỏ nên vì yêu đình chia sẻ, cũng không thể hỏng rồi phụ hoàng tên tuổi. Nghe Kim Ô Lão Đại lời nói, Lão Ngũ nhiệt huyết sôi trào, hương phấn nói. Còn lại Kim Ô sau khi nghe cũng rồn rập hứng thú, cảm giác chuyện này rất có khả năng. Nghĩ thầm nếu là bọn họ có thể lập xuống đại công lời nói không chắc bọn họ phụ hoàng yêu đế Đế Tuấn sau đó cũng sẽ không giam giữ bọn họ nhất thời dồn dập phụ hoạn. Theo Kim Ô Lão Đại một tiếng đi vu tộc, thập đại Kim Ô mênh mông quần quần hướng về vu tộc mà đi. Nhìn Kim Ô xuống núi, yêu sư Côn Bằng một mặt cười gian, khắp khuôn mặt là tàn khốc, một bộ thực hiện được dáng vẻ, thầm nói: Đế Tuấn, này đều là ngươi bức. Nếu ngươi bất nhân, vậy cũng chớ trách ta bất nghĩa. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn thấy cảnh này, cũng là cười lên rồi. Hai người bọn họ không nghĩ tới, vẫn còn có loại này niềm vui bất ngờ, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, trong lòng bọn họ liền có một cái kế hoạch hoàn mỹ, không thẹn là thánh nhân. Sau đó Chuẩn Đề vung tay lên, thập đại Kim Ô liền biến mất tung tích, ngoại trừ hiện trường có thể nhìn thấy bọn họ ở ngoài, chỉ dùng chân linh tra xét là tra xét không được. Làm xong tất cả những thứ này, bọn họ liền lặng lẽ đi theo. Thập đại Kim Ô trực tiếp hướng về vu tộc mà đi, bọn họ không thẹn là yêu đế Đế Tuấn chi tử, thực lực cực khủng bố, ven đường đã diệt không ít vu tộc bộ lạc. Mà bọn họ cũng vào lần này diệt vu trên đường càng ngày càng bành trướng, cho rằng tiểu vu tộc có thể ung dung bắt bí, không chút nào chú ý tới, càng chạy càng sâu. Khoa phụ bộ lạc. Đại vu khoa phụ chính đang thật cao hứng chế tác kiếm gỗ đào, hắn bộ lạc phụ cận có một mảnh đại rừng đào, vừa vặn có thể dùng để chế tác kiếm gỗ đào nguyên liệu. Lần trước trừ yêu ba cái bộ lập công lớn, vì lẽ đó gần nhất khoa phụ rất bận rộn. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng không thể ức chế cuồng nhiệt xuất hiện ở khoa phụ bộ lạc bầu trời. Khí trời dị biến, hắn lập tức đi ra kiểm tra là tình huống thế nào. Chỉ thấy 10 mặt trời treo trên bầu trời, thái dương cao chiếu, từng luồng ngọn lửa từ cái kia 10 ngày bên trong hạ xuống, đem toàn bộ khoa phụ bộ lạc triệt để thiêu đốt. Điều này cũng chính là khoa phụ bộ lạc cùng nhiệt khởi nguồn. Khoa phụ Lâm bận bịu triển khai thần thông, ngăn cản hạ xuống ngọn lửa, tuy rằng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn thành tựu khoa phụ bộ lạc thủ lĩnh, đương nhiên sẽ không tùy ý ngọn lửa này phá hủy khoa phụ bộ lạc. Vô số cành lá xuất hiện ở khoa phụ bộ lạc bầu trời, phản phất vì là khoa phụ bộ lạc đẩy lên một thanh khổng lồ dù che nắng. Thập đại kim ô này một đường đến, đã dựa vào loại thủ đoạn này giết chết không ít vu tộc, nhìn thấy có vu tộc lại có thể ngăn cản được bọn họ ngọn lửa, cũng là làm bọn họ trong lòng khó chịu, nhất thời gia tăng ngọn lửa cường độ. Hành động này lập tức gia tăng khoa phụ áp lực, đồng thời cũng bại lộ thập đại kim ô thân phận. Khoa phụ lập tức triển khai thần thông quay về thập đại kim ô mà đi, đồng thời triển khai bí pháp thông báo bên cạnh hậu nghệ bộ lạc thủ lĩnh đến đây trợ giúp. Khoa phụ không thẹn là đại vu thực lực, lấy một địch mười cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thời gian tha đến lâu, thập đại kim ô cũng có chút hoảng hốt, dù sao bọn họ trước còn chưa bao giờ gặp mạnh mẽ như vậy đối thủ, vừa nghĩ tới nơi này là vu tộc địa bàn, nhất thời không có chiến ý tính toán bên dưới, lập tức hướng về phương xa bỏ chạy. Thế nhưng khoa phụ làm sao có khả năng để bọn họ dễ dàng như vậy rời đi, lập tức triển khai thần thông, hướng về phương hướng của bọn họ đổi tới. Liền, ở thế giới hồng hoang bên trong, liền triển khai một truy đuổi chiến. Khoa phụ trên đất truy, thập đại kim ô bay ở trên trời. Kim ô không thẹn là hồng hoang dị chủng, tốc độ cực nhanh, dù cho là khoa phụ đại vu thực lực, cũng khó có thể đuổi theo. Xem khoa phụ như vậy đuổi tới tận cùng, thập đại kim ô cũng tới tính khí, trực tiếp liền trên không trung tạo thành kim ô đại trận, muốn sử dụng tới bọn họ phụ hoàng yêu đế đế tuấn ban tặng bọn họ kim ô trận pháp, diệt khoa phụ. Trong lúc nhất thời, một luồng sóng nhiệt hướng về khoa phụ dâng tới, hắn chỉ cảm thấy khát nước khó nhịn, toàn thân lượng nước đều ở lấy một luồng cực kỳ nhanh chóng tốc độ ở trôi đi. Hắn vội vã vận chuyển thần thông chống đối, thế nhưng là vẫn như cũ không có chậm lại này lượng nước trôi đi tốc độ. Cuối cùng, khoa phụ chết ở thập đại kim ô trên tay, trước khi chết, khoa phụ đột nhiên nhớ tới trừ yêu ba cái bộ, hóa thành một mảnh rừng đảo. Vì là vu tộc lưu lại cuối cùng giá trị. Nhìn khoa phụ ngã xuống đất, thập đại kim ô cao hứng không ngớt. Bọn họ đã cảm giác được cái này đại vu thực lực mạnh mẽ, khủng bố vô cùng. Lần này bọn họ hành hạ đến chết cái này đại vu, vậy tuyệt đối là đại công đã hết, trở lại yêu đình qua đi, yêu đế đế tuấn nhất định sẽ đặc biệt tưởng thưởng bọn họ. Vừa nghĩ tới, sau đó có thể sẽ vĩnh viễn tự do, thập đại kim ô liền hưng phấn vô cùng, dồn dập cảm thán này một chuyến xem như là đi ra đằng giá. Đồng thời cũng đúng thực lực của tự thân càng thêm bành trướng, cho rằng tiểu vu tộc cũng chỉ đến như thế, thật không biết vu tộc là bằng cái gì có thể cùng yêu đình đối kháng lâu như vậy. Ngay ở thập đại kim ô cao hứng thời điểm, một nhánh hàn băng tiện hướng về bọn họ bắn nhanh mà tới. Tốc độ nhanh chóng, để bọn họ căn bản là phản ứng không kịp nữa, Lao Thất sẽ chết ở hàn băng tiện bên dưới, từ không trung rơi xuống mà đi. Nhìn mới vừa còn nhảy nhót tương bừng Lao Thất chết ở trước mắt, bọn họ đều sững sờ ở tại chỗ, chút nào chưa kịp phản ứng. Còn chưa chờ bọn họ phản ứng, trong không khí lại chuyển tới ba con hàn băng tiễn. Cháy mau. Kim ô lão đại tàn nát cõi lòng địa hô, nhưng mà tiếng nói của hắn trung quy vẫn là chậm một bước, ba chi hàn băng tiễn ở dưới, ba con kim ô lại lần nữa đấm máu. Lần này, còn lại kim ô rốt cục phản ứng lại, vứt bỏ bi thương, chạy tứ tán. Ở sinh tử trước mặt, bọn họ bùng nổ ra cực hạn tốc độ quả là nhanh đến phê bạo. Nhưng mà, cái kia hàn băng tiễn lại như là an máy định vị như thế, bất luận bọn họ làm sao né tránh, đều tránh không khỏi hàn băng tiễn lần theo, cuối cùng chết ở hàn băng tiễn bên dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, mười hiếm hoi còn sót lại ba. Cẩn thận. Nhìn thấy Lao Thập cùng lão Lục sắp bị tiễn bắn chết, Kim Ô lão đại hướng về Lao Thập bay qua, chuẩn bị dùng thân thể trợ giúp Lao Thập đỡ công kích. Phốc phốc. Kim Ô lão đại mới vừa dừng lại, hai mũi tên liền vượt qua hắn thân thể. Hắn vội vã vận chuyển ra bản thân sở hữu khí lực, đem cái kia hai con mũi tên vững vàng chộp vào trong tay, không cho cái kia hai con mũi tên lại hướng về Lao Thập mà đi. Chỉ là đáng tiếc, Kim Ô lão đại giúp Lao Thập chặn lại rồi mũi tên, liền không cách nào giúp Kim Ô lão Lục lại ngăn trở mũi tên. Cái kia mũi tên xuyên thấu lão Lục thân thể, mang đi lão Lục sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lao Thập thấy cảnh này, con ngươi trợn lên lão đại, thống khổ không ngớt. Hắn không nghĩ tới, lão đại trong ngày thường đối với hắn như vậy nghiêm khắc, ở thời điểm mấu chốt, đối với hắn nhưng lại như vậy thương yêu. Cũng không nghĩ tới, lão đại sẽ chọn cứu hắn, mà không phải cứu lão Lục. Tuy rằng đây là cái gian nan lựa chọn, nhưng hắn tình nguyện lão đại lựa chọn chính là lão Lục, mà không phải hắn. Muốn đến lão đại cùng lão Lục trước đây tốt, Kim Ô lão Thập trực tiếp thống khổ hôn mê bất tỉnh, lại như là chúng tên bình thường, từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Chương 77, Vu Yêu Quyết Chiến chương 77, Vu Yêu Quyết Chiến nhìn thấy 10 con Kim Ô ngã xuống, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cao hứng không ngớt. Phải biết, đây chính là Kim Ô à, thế giới hồng hoang cũng chỉ có 12 con mà thôi, đây chính là hiếm thấy bảo bối, cho dù là thi thể. Đương nhiên sống sót Kim Ô cũng không người nào dám chia sẻ, dù sao bọn họ mặt trên nhưng là yêu đế đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai cái lúc này liền chuẩn bị ra tay, thu rồi này 10 con Kim Ô thi thể, trốn chi yêu yêu. Nhưng mà, khi bọn họ đang chuẩn bị động thủ thời điểm, lại phát hiện. Ồ, ta Kim Ô đây, ta cái kia 10 con nhạ sao đại Kim Ô đây. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy cái kia 10 con Kim Ô rơi rụng không trùng, không thể không có. Cùng lúc đó, bọn họ cũng rốt cục phát hiện cái kia đạo tặc bóng người, lúc này không nhịn được hét lớn một tiếng. Ngươi dám? Cái thanh âm kia khi nghe đến này một tiếng sau khi, cũng là giật mình, trong nháy mắt liền phá tan không gian, biến mất ở tại chỗ. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn chính là thánh nhân, nơi nào có thể có người ở lòng bàn tay của bọn họ dưới đảo chi yêu yêu. Lúc này thân ra bản thân bàn tay lớn, hướng về cái kia đạo tặc bóng người chụp tới, thề muốn bắt hắn cho lấy ra đến. Nhưng mà, bọn họ lại đột nhiên cảm nhận được một luồng khủng bố thượng thanh khí tức. Trong lúc nhất thời, đơn giản ngây người, để chuẩn đề cùng tiếp dẫn bỏ qua tốt nhất thời cơ, bọn họ lại lần nữa phản ứng lại, đưa tay đi bắt thời điểm, chỉ kịp nắm lấy cuối cùng kim ô lao thập. Cùng lúc đó, yêu đình yêu đế đế Tuấn chỉ cảm thấy một trận khiếp đảm kích động, giận dữ nói: người nào dám đối với ta tử ra tay? Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng bị thanh âm này giật mình, không dám lại quá nhiều dây dưa, đội vã triển khai thần thông biến mất thân hình, xóa đi dấu vết, mang theo kim ô lão thập rời đi đất thị phi này. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn sau khi rời đi, thập đại kim ô cuối cùng ngã xuống khí tức cũng bóc trần lộ ra, đế Tuấn lập tức cảm giác được, thập đại kim ô là ngã xuống ở vu tộc địa bàn, lúc này mang theo tức giận, lên đường đi đến thập đại kim ô cuối cùng nơi ngã xuống. Đông Hoàng Thái Nhất cũng cảm nhận được yêu đế đế Tuấn nổi giận, cùng trước người hướng về, hắn cũng cảm giác được kim ô ngã xuống. Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu đế đế Tuấn là cỡ nào thiên tiêu, sử dụng tới kim ô hóa hồng đến, không biết so với thập đại kim ô nhanh hơn bao nhiêu lần, rất nhanh sẽ đến vu tộc khu vực, bọn họ phát hiện đại vu hậu nghệ, biết được thập đại kim ô là chết ở hậu nghệ trên tay. Nổi giận ra tay, đại vu hậu nghệ không có vượt qua ba chiêu sẽ chết ở yêu đế đế Tuấn trên tay, không thể không nói yêu đế đế Tuấn thực lực là thật khủng bố. Nhưng cái này căn bản không có thể giải quyết được rồi, yêu đế đế Tuấn thống khổ, hắn trong cơn giận dữ, sử dụng tới Thái Dương chân hỏa, muốn tiêu diệt sở hữu vu tộc. Như vậy động tĩnh lớn, đã kinh động đang lúc bế quan 12 tổ vu, vừa vặn bọn họ đô thiên thần sát kỳ cũng luyện chế hoàn thành rồi, lúc này xuất quan đối đầu yêu đế đế Tuấn. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Vu yêu đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Ở trong cơn giận dữ, yêu đế đế Tuấn chủ động bắt đầu rồi cuối cùng quyết chiến. Hồng hoang rung động, thiên địa rên rỉ, mỗi giờ mỗi khắc không có sinh linh ngã xuống, mỗi giờ mỗi khắc không có loại tộc diệt tộc. Trận này vu yêu cuộc chiến, khốc liệt trình độ trước nay chưa từng có, tất cả mọi người đều giết điên rồi, tất cả mọi người đều phảng phất thành giết chóc cơ khí, không ngừng mà vung vẩy vũ khí trong tay, muốn đem hết thảy trước mắt đều hủy diệt hầu như không còn. Đây là một hồi không có chừng mực giết chóc. Ở trong cuộc chiến tranh này, không có người thắng, có chỉ có vô tận khốc liệt. Hồng Hoang Tiên Đạo Thánh Nhân đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, nhưng đều không có đi ngăn cản. Bởi vì bọn họ biết, tất cả những thứ này đều là thiên ý làm Vu Yêu bắt đầu quyết chiến thời điểm, bọn họ liền cảm nhận được thiên đạo ý tứ, cũng thôi diễn đến Vu Yêu cuối cùng kết cục, lương bại câu thương. Khi bọn họ biết được kết cục này thời điểm, cũng là vô cùng kinh ngạc. Dù sao bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày, Vu Yêu cũng sẽ kết thúc ở thế giới Hồng Hoang bên trong. Thật sự là thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Liền ngay cả đối với như vậy cường thịnh Vu Yêu nhị tộc cũng không ngoại lệ. Vu tộc hai tộc chiến tranh không biết kéo dài bao lâu, nói chung là vô số năm tháng. Hồng Hoang đại địa cũng nhân bọn họ chiến tranh mà tổn hại không thể tả. 365 chu thiên tinh đấu đại trận cho ta thành. Yêu đế đế Tuấn hét lớn một tiếng, vô số đại la kim tiên, vô số yêu tộc binh sĩ, tạo thành 365 chu thiên tinh đấu đại trận ở Hà Đồ Lạc Thư trận cơ giới bố trí hoàn thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới Hồng Hoang phảng phất cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng giáng lâm, đó là thuộc về chu thiên tinh thần sức mạnh. Lấy 365 chu thiên tinh đấu đại trận làm trụ cột, chu thiên tinh thần sức mạnh hội tụ với yêu đế đế Tuấn trên người. Yêu đế đế Tuấn khí tức trên người bắt đầu nhanh chóng bành trướng, vượt qua chuẩn thánh đỉnh cao, vượt qua a thánh, vô hạn tiếp cận thiên đạo thánh nhân thực lực, quả thực chính là nhân công tạo thánh. Yêu đế đế Tuấn làm được dù cho là không có hồng mông tử khí, hắn cũng nắm giữ gần như với thiên đạo thánh nhân thực lực, khủng bố như vậy. Không thẹn là yêu đế đế Tuấn, không thẹn là nhất đại thiên tiêu. Thời khắc này yêu đế đế Tuấn vượt qua tất cả mọi người thiên phú, thể hiện ra hắn có 102 dị bẩm. Cảm thụ trong thân thể sức mạnh, yêu đế đế Tuấn lần thứ nhất cảm nhận được loại kia sức mạnh tuyệt đối tồn tại, vào đúng lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được thánh nhân khủng bố. Thánh nhân bên dưới đều là run rế, đạo tổ Hồng Quân quả nhiên không có lừa người. Cùng lúc đó, vu tộc bên kia cũng không cam lòng yếu thế, 12 tổ vu liên thủ, bố trí ra kinh thiên động địa thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trong thiên địa sát khí, phản phất không cần tiền tự hướng về thập nhị đô thiên thần sát đại trận hội tụ mà đi. Lần này thập nhị đô thiên thần sát đại chiến, so với trước thập nhị đô thiên thần sát đại trận, khủng bố hơn nhiều lắm. Một là bởi vì 12 tổ vu thực lực mỗi người có tiến bộ, hai là bởi vì trong thiên địa kiếp khí tràn lan, vu yêu trong lúc đó quyết chiến tạo thành bên trong đất trời sát khí tăng gọn. Theo trận pháp xoay chậm chậm, 12 tổ vu bóng người dần dần hòa vào trong hư vô, phản phất bị một luồng sức mạnh thần bí thôn vệ. Thay vào đó, là vị này nguy nga đứng vững bản cổ đại thần, thân thể của hắn do sát khí ngưng tụ mà thành, tỏa ra khai thiên tích địa khí thế bằng bạc. Hai mắt của hắn như nước, phản phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật, trong tay nắm chặt chuôi này do vô tận sát khí ngưng tụ mà thành khai thiên thần phủ, lưới dịu bên trên hàn quang lấp lóe, để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng sức mạnh. Lần này bản cổ đại thần, không chỉ thân thể tái hiện, hơn nữa còn đem sát khí ngưng tụ mà thành khai thiên thần phủ cũng nắm tại trong tay, xem ra uy vũ hùng tráng, rất là bức người. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt, liền có thể làm cho một đám đại năng sợ hãi, không dám cùng với nhìn thẳng, không thẹn là thế giới Hồng Hoang trần nhà. Dù cho là 12 tổ vũ trước đã để bản cổ đại thần hiện thế với Hồng Hoang, thế nhưng mỗi một lần bản cổ đại thần xuất hiện, đều chắc chắn sẽ khiến cho Hồng Hoang to lớn kết sợ. Người đàn ông này, nhất định chính là tồn tại ở trong truyền thuyết, Hồng Hoang sinh linh tâm bên trong thần. Chương 78, lưỡng bại câu thương chương 78, lưỡng bại câu thương dù cho là thực lực tăng vọt yêu đế đế Tuấn, cũng cảm nhận được vô cùng áp lực kinh khủng, cảm giác có một tòa đỉnh núi khổng lồ đặt ở trong lòng hắn bên trên. Thế nhưng tên đã lắp vào cùng, không thể không phát, nếu muốn san bằng vũ tộc, nhất định phải muốn chiến thắng trước mắt bản cổ đại thần. Khắc phục trong lòng hoảng sợ, yêu đế đế Tuấn dĩ nhiên lựa chọn chủ động tấn công, hướng về 12 tổ vu biến thành bản cổ đại thần cấp công kích trước mà đi. Liên phần này can đảm, bất luận chiến thắng chiến bại, yêu đế đế Tuấn đều đủ để thế giới Hồng Hoang tu sĩ dựng thẳng lên một cái ngón cái. Dù sao hắn đối mặt nhưng là bản cổ đại thần, khai thiên tích địa bản cổ đại thần, thế giới Hồng Hoang sức chiến đấu trần nhà, sở hữu sinh linh trong nội tâm tối vĩ đại tồn tại. Ở yêu đế đế tuấn quyết định chủ động tấn công một khắc đó, trong thiên địa phảng phất cũng vì đó biến sắc. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân đế khí bốc lên, như màu đen báo táp bao phủ tứ phương, đem không gian chung quanh đều nhuộm thành thâm thúy màu mực. Đế khí bên trong mơ hồ có thể thấy được lôi xả qua lại, tia điện lấp lóe, đó là trong cơ thể hắn đế lực hết sức ngưng tụ tượng trưng. Hiển nhiên, hắn bây giờ thực lực cũng đã ngưng tụ đến một cái phi thường trình độ kinh khủng. Yêu đế đế tuấn thân hình nổi lên, dường như mũi tên rời cung, cắt phá trời cao, ép thẳng tới bản cổ đại thần. Đang đến gần trong quá trình, yêu đế đế tuấn hai tay nắm chặt thiên đế kiếm, mũi kiếm hàn quang lạnh lẽo, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian tất cả tồn tại. Ánh kiếm bên dưới như bẻ cánh khô. Yêu đế đế tuấn mỗi một lần hô hấp đều nương theo như tiếng sấm nổ vang, đó là trong cơ thể hắn đế lực đang điên cuồng phun trào, chuẩn bị ở một khắc tiếp theo bùng nổ ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đúng. Làm yêu đế đế tuấn rốt cục tiếp cận bản cổ đại thần lúc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm tràn ngập bất khuất cùng chiến ý, trường kiếm bỗng nhiên vung ra, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng nóng, mang theo bài sơn đảo hải giống như sức mạnh, hướng về bản cổ đại thần lồng ngực hung hăng bổ tới. Đòn đánh này, ngưng tụ yêu đế đế tuấn hiện tại sở hữu tu vi, có thể nói là hắn đòn mạnh nhất. Đối mặt truyền thuyết bên trong bản cổ đại thần, yêu đế đế tuấn căn bản là không dám tha lớn, dù cho hiện tại đã có tiếp cận thánh nhân thực lực, cũng là vừa ra tay hay dùng hết toàn lực. Chỉ lo nhân vì chính mình thăm dò, mà bỏ qua bất kỳ một tia chiến thắng bản cổ đại thần cơ hội. Nhưng mà, đối mặt yêu đế đế tuấn kinh khủng như thế một đòn, bản cổ đại thần nhưng là bất động như núi. Hai mắt của hắn bên trong phảng phất né qua một tia khen ngợi, thật giống là đối với yêu đế đế tuấn dũng khí biểu thị tán thành. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, chuôi này khai thiên thần phụ liền ở trong tay hắn xoay tròn lên, lưới dịu bên trên phóng ra tia sáng chói mắt, phảng phất có thể cắt chém hư không, chặt đứt tất cả. Không gian đều bởi vì bản cổ đại thần giơ lên khai thiên thần phụ mà vô tận run rẩy, phảng phất là đối với này có nguyên sinh hoảng sợ. Theo bản cổ đại thần đem khai thiên thần phụ giơ đỉnh đầu mạnh mẽ đánh xuống, vậy đơn giản bừa bộn, nhưng chen lẫn vô cùng phức tạp dấu vết, phảng phất đóng kín yêu đế đế tuấn sở hữu đường lui, để yêu đế đế tuấn không thể tránh khỏi. Đơn giản một đòn, nhưng ẩn chứa không làm hết sức. Nếu không thể tránh khỏi, yêu đế đế tuấn cũng chỉ có vượt khó tiến lên, lại lần nữa đem tự thân sở hữu sức mạnh đều ra chỉ ở thiên đế kiếm bên trên. Ầm. Làm yêu đế đế tuấn trường kích cùng bản cổ đại thần khai thiên thần phủ đụng nhau lúc, một tiếng rung trời động địa nổ vang trong nháy mắt bộc phát ra. Bốn phía không gian phảng phất bị nguồn sức mạnh này xé rách, sản sinh vô số bé nhỏ vết nứt. Đế khí cùng sát khí đan xen vào nhau, hình thành hỗn loạn tương bừng chiến trường, thời gian phảng phất đều trở nên bất động bình thường. Nhưng mà, mặc dù coi như cơ thể bọn họ không có lại tiếp tục động tác, nhưng chân linh bên trong cũng đã giao thủ mấy ngàn chiêu hơn. Chỉ là bởi vì bọn họ ra tay tốc độ quá nhanh, cùng với sức mạnh của bọn họ quá mức thần bí mạnh mẽ, cho tới phảng phất bọn họ cũng không có nhúc nhích làm bình thường. Ầm. Lại một tiếng vang thật lớn xuất hiện, yêu đế đế tuấn thân hình cực tốc lùi về sau, đang lùi lại trong quá trình, yêu đế đế tuấn lại vung vẩy thiên đế kiếm phát sinh từng đạo thái dương chân hỏa lực lượng tấn công về phía bản cổ đại thần. Bản cổ đại thần ngắn ngủi lui lại mấy bước qua đi, nhìn thấy yêu đế đế tuấn công kích, hắn lại lần nữa giơ lên trong tay búa lớn, ngạnh đuổi yêu đế đế tuấn thái dương chân hỏa. Chiến đấu tình cảnh hoa lệ đến cực điểm, liền phảng phất sán lạn pháo hoa, tràn ngập nổ tung nghệ thuật. Cũng may sức mạnh của hai người cũng đã nội liễm đến cực hạn, vì lẽ đó tuy rằng uy lực vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng là rất ít tiết lộ ra ngoài. Nếu không thì liền hai người chiến đấu dư âm cũng đã đầy đủ để thế giới hồng hoang sụp xuống tan vỡ. Thế giới hồng hoang thánh nhân cùng các đại nhân nhìn thấy giữa hai người chiến đấu cũng là vô cùng kính nể thực lực của hai người. Bản cổ đại thần liền không cần phải nói, bản thân liền là thế giới hồng hoang trần nhà, tuy rằng hiện tại chỉ là cái thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ thành hư tượng, nhưng vẫn như cũng không cách nào ngăn cản hắn ở hồng hoang sinh linh tâm bên trong địa vị. Mà yêu đế đế tuấn mới là để hồng hoang sinh linh là khiếp sợ nhất cái kia một cái. Trước tiên không nói thực lực của hắn, chính là dũng khí của hắn, có thể dám to gan hướng về bản cổ đại thần khai chiến, cũng đã khiến người ta phi thường khâm phục. Huống chi vẫn có thể cùng bản cổ đại thần đưa trước hơn 1000 chiêu hơn mà không bị thua, phần này thực lực đã đầy đủ ghi vào hồng hoang lịch sử, có thể nói là chưa từng có ai, sau này không còn ai. Ầm 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 ầm, phách hư bá rồi. Hai người lại giao thủ một quãng thời gian, vẫn như cũng là khó phân thắng bại, khó bỏ khó phân. Có điều, tuy rằng hai người đều không có phân ra thắng bại, thế nhưng hao tổn nhưng cũng là vô cùng lớn. Bản cổ đại thần hư tượng trở nên càng ngày càng hư, hầu như chỉ còn dư lại một cái bóng mờ. Mà yêu đế đế tuấn bên kia, mỗi chịu đựng bản cổ đại thần một đũa, 365 chu thiên tinh đấu đại trận bên trong liền có vô số yêu tộc binh sĩ biến thành xương máu. Đây chính là 365 chu thiên tinh đấu đại trận thần kỳ địa phương, ngưng tụ sở hữu trong trận yêu tộc thực lực, nhưng cũng đồng thời gánh vác sở hữu thương tổn. Mà cũng không phải sở hữu yêu tộc đều có thể dễ dàng chịu đựng bản cổ đại thần một đũa, vì lẽ đó mỗi một khắc đều có vô số yêu tộc chết đi. Tuy rằng trải phẳng thương tổn, thế nhưng cái này thương tổn cũng không phải mỗi cái yêu tộc đều có thể gánh vác được. Theo trong trận càng ngày càng nhiều yêu tộc chết đi, 365 chu thiên tinh đấu đại trận uy lực cũng đang không ngừng yếu đi. Vì lẽ đó kết quả cuối cùng đấu nữa, Vu yêu nhị tộc tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết cục. Chỉ bất quá bọn hắn hiện tại đã giết tới đầu, giết đỏ cả mắt rồi, căn bản cũng không có chú ý tới chuyện như vậy. Bên trong đất trời kiếp khí đã ăn mòn lý trí của bọn họ, để bọn họ chỉ biết quyết chí tiến lên chiến đấu. Ầm. Theo hai người lại lần nữa đụng vào nhau, bọn họ rốt cục tiêu hao hết gắn bó trạng thái này sức mạnh, song song rơi xuống ở không trung. Bản cổ đại thần hư tượng biến mất, một lần nữa biến trở về 12 tổ vu, chỉ bất quá bọn hắn hiện tại phi thường suy yếu. Yêu tộc bên kia cũng không dễ chịu, 365 chu thiên tinh đấu đại trận bên trong yêu tộc trăm không còn một, hầu như đến rồi ba đoạn diện. Chương 79, Trấn Nguyên xuất hiện, chương 79, Trấn Nguyên xuất hiện, nhưng mà, suy yếu 12 tổ vu vẫn như cũ không hề từ bỏ chiến đấu ý tứ, vẫn như cũ điên cuồng hướng về yêu tộc giết đi. Bọn họ muốn đem yêu tộc giết cái không còn manh giáp, muốn cho yêu tộc hoàn toàn biến mất ở thế giới hồng hoang bên trong. Yêu đế Đế Tuấn đã triệt để đánh ra 12 tổ vu lửa giận, giờ khắc này dừng lại, căn bản đã là chuyện không thể nào. Chỉ có 12 tổ vu bên trong hậu thổ tổ vu, giờ khắc này trong ánh mắt tràn ngập trách trời thương người khí tức. Đối với vu yêu trong lúc đó quyết chiến, gây nên tỷ tỷ sinh linh ngã xuống, xem ra nàng có chút hối hận rồi. Nàng hối hận bởi vì vu yêu trong lúc đó mâu thuẫn, tạo thành nhiều như vậy sinh linh tử vong, tạo thành hồng hoang sinh linh đồ thán, sụp đổ. Giờ khắc này, trong lòng nàng tất cả đều là không đành lòng, trên người luân hồi khí tức cũng càng ngày càng dày đặc. Chỉ có điều, nơi này chiến trường thực sự là quá mức hỗn loạn, vu yêu trong lúc đó quá mức kịch liệt, căn bản cũng không có người chú ý tới trên người nàng tình huống. Yêu đế Đế Tuấn cũng căn bản là không có ý dừng lại. Nhân lúc ăn uống, đòi mạng hắn. Bây giờ, chính là 12 tổ vu suy yếu thời điểm, không thừa dịp vào lúc này giết chết bọn họ, cái kia chẳng phải là thả hổ về rừng. Hắn đế bào vung lên, cầm trong tay thiên đế kiếm nhằm phía vu tộc chiến trường, dọc theo đường đi, đại vu tiểu vu đều không đúng hắn một hiệp địch lại, không gì cả nổi. Đông Hoàng Thái Nhất cũng theo sát sau, sát phạt không ngừng, Đông Hoàng Trung bên dưới, tất cả đều phá nát. Vu yêu hai tộc liền như vậy lại lần nữa mở ra vô tận giết chóc, là phải có một phương kết thúc, mới gặp có cuối cùng ngừng tay. Mà ở chiến trường này một cái nào đó góc xó, một bóng người chợt lóe lên, hô tạp ở phía trên chiến trường này, hắn lại như là một cái quá khách bình thường, không ngừng xuất hiện, lại không ngừng biến mất. Không có ai chú ý tới sự tồn tại của hắn, cũng không người nào biết hắn đang làm gì. Chỉ là hắn mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều có một viên khéo léo cờ hiệu hiện hiện. Vô số yêu tộc hồn phách bị cái này khéo léo cờ hiệu hấp thu, này nho nhỏ phiên bên trong lại như là có vô tận không gian bình thường, coi như là hấp thu vô số yêu tộc hồn phách, cũng không chút nào căng nứt ý tứ. Đồng thời này khéo léo cờ hiệu còn đang không ngừng biến hóa, theo hấp thu vào bên trong yêu tộc hồn phách càng ngày càng nhiều, tự thân cấp bậc cũng đang không ngừng tăng lên, kỳ dị vô cùng. Ngay ở vu yêu hai bên đánh đến giữa lúc say mê lúc này, Trấn Nguyên Tử nhưng là đột nhiên ra hiện tại phía trên chiến trường này. Đối với hắn tại sao xuất hiện ở đây, cũng không ai biết là xảy ra chuyện gì. Cũng không có ai chú ý tới hắn đến, bởi vì hiện tại mọi người đều đánh đến hưng hực, to lớn trên chiến trường, đột nhiên xuất hiện một người, cũng không có bao nhiêu người sẽ để ý đương nhiên, này không bao gồm tổ vu hậu thổ. Trấn Nguyên Tử vừa xuất hiện ở phía trên chiến trường này, tổ vu hậu thổ cũng cảm giác được một bó kỳ dị ánh sáng, chiếu vào nơi này. Trấn Nguyên Tử trên người thổ chi pháp tắc khí tức cùng tổ vu hậu thổ trên người thổ chi pháp tắc khí tức cùng với luân hồi pháp tắc khí tức hấp dẫn lẫn nhau. Trên người hắn cái kia thuần túy nhất thổ chi pháp tắc khí tức cùng hậu thổ trên người pháp tắc khí tức sản sinh to lớn cộng hưởng. Cùng lúc đó, Trấn Nguyên Tử cũng chú ý tới tổ vu hậu thổ biến hóa trên người. Chớp mắt vào năm, hắn phản phất cũng nhìn thấy tổ vu hậu thổ trên người không giống. Ánh mắt của hai người tụ hợp lẫn nhau trong lúc đó, phản phất có một loại thần bí bức tranh ở trước mặt của bọn họ chậm rãi triển khai. Cái kia cố ý nhị tràn ngập trách trời thương người khí tức, để hậu thổ trên người loại kia cảm giác càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng mãnh liệt. Cho tới ở xung quanh trên chiến trường, đều che ngập bầu trời sinh ra một luồng tĩnh mịch hai tháng khí tức. Nay cô biến hóa, để chu vi đều không tự chủ được ngừng lại, bị luồng hơi thở này cảm hóa. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều phảng phất tập trung ở tổ vu hậu thổ cùng Trấn Nguyên Tử trên người, hai người bọn họ lại như là thiên mệnh chi nhân bình thường, hấp dẫn sở hữu sinh linh ánh mắt. Mà trong mắt bọn họ cái kia bức tranh cũng chậm rãi bị bọn họ mở ra, bọn họ cũng rốt cục rõ ràng sứ mạng của chính mình. Chỉ thấy tổ vu hậu thổ trên người luân hồi khí tức càng ngày càng đậm, dường như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, bóng ánh loa mắt, đem không khí chung quanh đều nhiễm phải một tầng nhàn nhạt tu quang. Luồng hơi thở này không chỉ có bắt nguồn từ với trong cơ thể nàng ẩn sâu luân hồi phát tác, càng tựa hồ cùng Trấn Nguyên Tử mang đến một loại nào đó sức mạnh thần bí sản sinh cộng hưởng, làm cho sự tồn tại của nàng vào đúng lúc này biến đến mức dị thường thần thánh mà trang nghiêm. Theo luân hồi khí tức tăng cường, tổ vu hậu thổ khuôn mặt cũng tựa hồ trở nên càng thêm nhu hòa, trong mắt lập lòe trí tuệ cùng từ bi ánh sáng. Nàng chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên, phản phất ở dẫn dắt trong thiên địa tinh khiết nhất sức mạnh. Thời khắc này, nàng đột nhiên nhớ tới Diệp đạo từng theo nàng đã nói mấy lời. Khi đó nghe tới cảm thấy đến không thể giải thích được, nhưng vào lúc này nhưng là không thể giải thích được hoàn toàn tình ngộ. Đây chính là sứ mạng của nàng. Nàng lại lần nữa dẫn dắt, một luồng ấm áp mà năng lượng mạnh mẽ tự trong cơ thể nàng tuôn ra, cấp tốc tràn ngập đến toàn bộ chiến trường. Nguồn năng lượng này dường như mưa thuận gió hòa, không chỉ có chữa trị vu yêu các chiến sĩ vết thương trên người, càng nuốt lên trong lòng bọn họ thương tích. Vu yêu hai tộc các chiến sĩ ở nguồn năng lượng này gột rửa dưới, cảm nhận được trước nay chưa từng có yên tĩnh cùng hài hòa, thậm chí có một ít vu yêu phảng phất ý thức được sai lầm, dồn dập thả rơi xuống vũ khí trong tay. Thấy cảnh này, yêu đế Đế Tuấn kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp có biến hóa như thế xuất hiện, hậu thổ trên người nguồn sức mạnh này thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn không thẹn là yêu đế Đế Tuấn, biết được nếu là tùy ý chuyện như vậy tiếp tục nữa, vậy hắn yêu đình vấn đỉnh hồng hoang giấc mơ chắc chắn phá nát. Lúc này thân thể chấn động, một luồng mạnh mẽ thái dương lực lượng tạm thời chặn hậu thổ luân hồi lực lượng lan tràn, giận dữ nói: "Yêu tộc binh sĩ chớ bị đầu độc, theo ta diệt vu tộc, vấn đỉnh hồng hoang." Nghe được yêu đế Đế Tuấn mệnh lệnh, vô số yêu tộc trong nháy mắt phản ứng lại, lại lần nữa nghe răng trợn mắt địa hướng về vu tộc phóng đi. 12 tổ vu nhìn thấy hậu thổ dĩ nhiên không khác biệt trị liệu vu yêu nhị tộc, trong lòng cũng là phi thường không rõ. Càng là một ít vu tộc binh sĩ, bọn họ không biết tại sao hậu thổ tổ vu dĩ nhiên gặp trị liệu yêu tộc, cái kia không phải đang trợ giúp đối diện sao? Trong khoảng thời gian ngắn lời oán hận thâm hậu, cho rằng hậu thổ là phản bội vu tộc, đối với hậu thổ nộ sẽ đặc biệt thâm, chiến ý cũng là hạ thấp không ít. Nhìn thấy yêu tộc lại lần nữa đánh tới, vu tộc binh sĩ có vẻ bưu bất lực, hoàn toàn không có vừa nãy xung phong dũng khí. 12 tổ vu thấy cảnh này cũng là phi thường nóng lòng, phía trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, còn tiếp tục như vậy lời nói, vu tộc nguy đã. Vì cứu vãn vu tộc tinh thần, thủy chi tổ vu cộng công cùng hỏa chi tổ vu trúc dung sông lên trước, thẳng tắp vọt vào yêu tộc chiến trường, hầu như là không muốn sống đấu pháp, không gì cả nổi, vì là sở hữu vu tộc binh sĩ dẫn theo một cái thật đầu. Còn lại tổ vu cũng đều dồn dập lấy ra bản lĩnh sở trường, quyết chí tiến lên, hướng về yêu tộc chém giết mà đi. Nhìn thấy 11 tổ vu đều liều mạng như vậy, vu tộc tinh thần mới rốt cục lại lần nữa bị nhen lửa, dũng mãnh cùng yêu tộc chiến ở cùng nhau. Chương 80, khốc liệt chiến tranh chương 80, khốc liệt chiến tranh tử tiêu cung bên trong. Đạo tổ Hồng Quân ở phát hiện Trấn Nguyên Tử xuất hiện ở vu yêu quyết chiến chiến trường thời gian, trong lòng cũng là phi thường nghi hoặc, hắn không biết tại sao Trấn Nguyên Tử sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Dựa theo hắn tính toán, Trấn Nguyên Tử không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Lúc trước Côn Bằng mai phục Hồng Vân, từ ở bề ngoài đến xem, là Côn Bằng đặt ra bẫy, vì tranh cướp Hồng Mông tử khí. Nhưng thực tất cả những thứ này đều là ở đạo tổ Hồng Quân toán bên trong cục, hắn đầu tiên là dùng chỗ ngồi, bước lên Côn Bằng cùng Hồng Vân trong lúc đó mâu thuẫn. Sau đó, lại dùng Hồng Mông tử khí đem Hồng Vân đẩy tới nhiều người chỉ trích. Mà hết thảy này, cũng không phải là bởi vì hắn nhằm vào Hồng Vân, mà là nhằm vào Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử cầm trong tay địa thư, là địa đạo thức tỉnh nhân vật then chốt. Mà đạo tổ Hồng Quân chính là thiên đạo người phát ngôn, đương nhiên phải nghị trăm phương ngàn kế chèn ép địa đạo cùng nhân đạo. Vì lẽ đó hắn đã sớm bố cục, muốn cho Trấn Nguyên Tử ngơ ngơ ngác ngác vượt qua này một đời, do đó càng tốt hơn chèn ép địa đạo. Mà Hồng Vân chính là Trấn Nguyên Tử uy hiếp, chỉ cần diện Hồng Vân, cái kia Trấn Nguyên Tử cũng là không đáng để lo. Vì lẽ đó dựa theo đạo tổ Hồng Quân tính toán, giờ khắc này Trấn Nguyên Tử nên ở ngũ trang quan bên trong nhàn vân giã hạc không màng thế sự mới đúng. Biến số a. Đạo tổ Hồng Quân tự lẩm bẩm. Có điều, Trấn Nguyên Tử xuất hiện ở đây, cũng chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến đạo tổ Hồng Quân tính toán. Dù sao hiện tại thiên đạo cường thịnh, địa đạo đều còn chưa có xuất thế, vì lẽ đó coi như là Trấn Nguyên Tử cùng hậu thổ liên hợp, cũng chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, vì lẽ đó đạo tổ Hồng Quân lựa chọn yên lặng nhìn biến. Dù sao hắn hiện tại là thiên đạo người phát ngôn, đại diện cho tự trí công vô tư, nếu là hắn giờ khắc này ra tay lời nói, tất nhiên sẽ gây nên hắn thánh nhân hoài nghi, đến thời điểm nói không chắc sẽ ảnh hưởng hắn kế hoạch sau này, thì càng thêm cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó đối lập cân nhắc bên dưới, đạo tổ Hồng Quân cũng không có lựa chọn manh động. Tổ Vu hậu thổ cũng không có cảm nhận được chiến trường biến hóa, giờ khắc này nàng hoàn toàn bị trong thiên địa luân hồi lực lượng bao vây, căn bản là không cảm giác được ngoại giới khí tức. Nếu là nàng phát hiện giờ khắc này chiến trường biến hóa lời nói, nàng nhất định sẽ dừng bước lại, vì là vu tộc chinh chiến. Dù sao nàng nhưng là 12 tổ vu một trong tổ chi tổ vu, nàng đối với sinh linh khác đều tràn ngập thương hại, lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua vu tộc. Trấn Nguyên Tử giờ khắc này cũng giống như xuất hiện ma trinh bình thường, trong ánh mắt không có vẻ mặt, không hề có mục đích hướng về tổ vu hậu thổ tới gần mà đi. Theo hai người gặp gỡ, bức tranh trở nên rõ ràng. Cùng lúc đó, U Minh huyết hải bên trong, một luồng khủng bố sức hấp dẫn từ U Minh huyết hải mà đến, Trấn Nguyên Tử cùng hậu thổ không tự giác hướng về U Minh huyết hải mà đi. Nhìn thấy hậu thổ không chào hỏi rời đi, 11 tổ vu tan vỡ bọn họ không nghĩ tới, hậu thổ em gái mới vừa trị liệu yêu tộc cũng coi như dĩ nhiên vào lúc này lại vô duyên vô cớ rời đi, nàng đây là muốn bức bỏ vu tộc ý tứ. Yêu sâu, trách chi thiết. Bọn họ trước đối với hậu thổ lợi hại bao nhiêu, bây giờ đối với hậu thổ thì có nhiều thất vọng, thất lạc bên dưới, bọn họ rốt cục hô lên câu nói kia. Hậu thổ không còn nữa vu. Không biết nàng hiện tại cũng thân bất do kỷ, căn bản không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Vu tộc nghe được tổ vu nói như vậy, cũng theo hô. Hậu thổ không còn nữa vu. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh này kinh thiên động địa, vang vọng toàn bộ hồng hoang. Yêu tộc bên kia, đó là cao hứng không được, dù sao vậy cũng là một đại tổ vu sức chiến đấu. Hiện tại vu tộc ít đi lớn như vậy một cái sức chiến đấu, cái kia yêu tộc phần thắng nhưng là gia tăng thật lớn, dồn dập chiến ý tràn đầy, càng thêm điên cuồng hướng về vu tộc công tới. Ở trải qua bực này tuyệt vọng qua đi, 11 tổ vu càng thêm điên cuồng, hoàn toàn chính là không muốn sống đấu pháp, điên cuồng hướng về yêu đế Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Thi Hoàng Phục Hy mà đi. Bọn họ không để ý thương thế trên người, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Vào đúng lúc này, 11 tổ vu phảng phất hóa thân làm nộ hải sóng to bên trong cự thú, thân hình của bọn họ ở trên chiến trường nhảy nhót, mỗi một bước đều bước ra hủy thiên diệt địa khí thế. Ánh mắt của bọn họ không còn là đơn giản quyết tuyệt, mà là thiêu đốt lửa nóng hừng hực điên cuồng, đó là một loại đối với vận mệnh bất khuất, đối với thắng lợi hết sức khát vọng, đem sinh tử không để ý không sợ. Bọn họ hô hấp dường như lôi mình, mỗi một lần thở dốc đều kéo không khí chung quanh kịch liệt gợn sóng, phảng phất liền thiên địa cũng vì đó run rẩy. Vết thương trên người đau, đối với bọn họ mà nói đã là bé nhỏ không đáng kể, những người chảy xuôi máu tươi, càng như là bọn họ bất khuất ý chí chứng kiến, mỗi một giọt đều long lánh bất khuất ánh sáng. Bọn họ triển khai vô cùng lực lượng phát tác, động tác cùng giá hơn nữa điên cuồng, mỗi một kích đều mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, dường như muốn đem ngăn cản ở trước tất cả, đều triệt để nát tan. Sự công kích của bọn họ dường như cuồng phong mưa rào, liên miên không dứt, không chỉ là nhắm vào yêu đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, còn nhắm vào sở hữu yêu tộc. Càng làm cho người ta chấn động chính là, trên mặt của bọn họ tràn trề một loại gần như vặn bẹo đủ cười, đó là một loại đối với chiến đấu, đối với sinh tử, đối với tất cả ràng buộc triệt để phong thích. Tiếng cười của bọn họ cùng gào thét đan xen vào nhau, vang vọng ở trên chiến trường không, hình thành một luồng làm người ta sợ hãi sức mạnh kinh khủng. Sở hữu yêu tộc nghe được bực này âm thanh hoàn toàn trong lòng run sợ, thậm chí có một ít nhát gan yêu tộc, ở nghe đến mấy cái này âm thanh qua đi, trực tiếp liền sợ đến sợ vỡ mật nước, đột tử quá khứ. Ở tại bọn hắn điên cùng như thế công kích bên dưới, khi Hoàng Phục Hy trước tiên chết trận. Cùng lúc đó, Hoa Hoàng cung nữ Hoa chỉ cảm thấy trong lòng một ý. Thành tựu thánh nhân, nàng tự nhiên cũng đang chăm chú trận này kinh thiên cuộc chiến. Đối với Phục Hy chết trận, tuy rằng nàng sớm đã có dự liệu, nàng cũng đã sớm khuyên quá vị này ca ca, không muốn tham dự tiến vào này Vu Yêu tranh chấp bên trong. Nhưng Phục Hy chết trận, vẫn để cho nàng cảm giác được một trận đau lòng. Chỉ có điều thành tựu thánh nhân, nàng không thể nhúng tay thế giới hồng hoang đại thế. Vì lẽ đó dù cho là biết ca ca của nàng Phục Hy muốn chết trận, nàng cũng không thể ra tay ngăn cản. Đây chính là thánh nhân, thuận theo thiên ý, thiên đạo vô tình. Nàng vung tay phải lên, một luồng năng lượng đem Phục Hy tản tại chân linh cho bao bọc lại, cái này cũng là nàng cuối cùng có thể vì Phục Hy làm. Lao thất, lao thập. 11 tổ vu điên cuồng gọi hàng, trong thanh âm phẫn nộ vô cùng, tràn ngập tuyệt vọng. Thứ 7 tổ vu cùng thứ 10 tổ vu bị thương nặng, né tránh không kịp, bị Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung miễn cưỡng đập chết. Tự 12 tổ vu hóa hình qua đi, liền vẫn ở lại cùng nhau, giữa bọn họ mặc dù nhiều có ồn ào, nhưng lẫn nhau cảm tình phi thường thâm hậu. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, có một ngày bọn họ cũng sẽ hồn quy hồng hoang. Bây giờ lao thất cùng lao thập chết đi, sự phẫn nộ của bọn họ có thể tưởng tượng được. Thứ 3 tổ vu cùng thứ 9 tổ vu điên cuồng nhằm phía Đông Hoàng Thái Nhất, bọn họ dường như hai viên bị tuyệt vọng cùng phẫn nộ thiêu đốt tinh thần, lấy không thể ngăn cản tư thế, xông thẳng bất tiêu, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất mà đi. Trong ánh mắt của bọn họ lập lòe quyết tuyệt cùng điên cuồng, đó là một loại vượt qua sinh tử ý chí, là vô tận phẫn nộ. Chương 81, tổ vu cái chết chương 81, tổ vu cái chết ngay ở thứ 3 tổ vu cùng thứ 9 tổ vu sắp chạm đến Đông Hoàng Thái Nhất trong nháy mắt, hai người thân thể phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình dồi dào. Ở tại bọn hắn dưới da phun trào năng lượng cuồng bạo, mạch máu dường như bốn lượn dòng sông, ở làn da mặt ngoài có thể thấy rõ ràng, chảy xuôi nóng rực dòng máu. Thân thể của bọn họ bắt đầu cực tốc bành trướng, bắp thịt vào đúng lúc này chăm chú banh lên, phản phất mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Ầm. Theo một tiếng đinh thái nhức góc nổ vang, hai người thân thể dường như bị làm nổ núi lửa, trong nháy mắt bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Cái kia hào quang rực rỡ lóa mắt, rồi lại mang theo mùi chết chóc, đem không gian chúng quanh xé rách đến rời ra phá nát. Ánh sáng bên trong, chen lẫn cùng bạo lực lượng phát tác, dẫn gió nổi lên hung bạo cùng tàn phá ngọn lửa, phảng phất liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tại đây tính chất hủy diệt ánh sáng bên trong, thứ 3 tổ vu cùng thứ 9 tổ vu bóng người từ từ mơ hồ, cuối cùng hóa thành hai đám bóng ánh pháo hoa, phóng ra bọn họ trong cuộc sống rực rỡ nhất một khắc. Tổ vu tự bạo, uy lực có thể tưởng tượng được. Cái kia tự bạo uy lực, dường như tinh thần ngã xuống, sơn hà phá nát, làm cho cả thế giới hồng hoang cũng vì đó run rẩy. Chu vi yêu tộc, tại cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt, càng là dường như giống như run rế nhỏ bé, dồn dập bị nguồn sức mạnh này xé thành mảnh vỡ, hoàn toàn biến mất ở hồng hoang bụi trần bên trong. Liền ngay cả thập đại yêu thần bên trong yêu thần quỷ sa cùng yêu thần phi đạn cũng ở trận này tự bạo bên trong bị sóng đánh đến. Làm ánh sáng từ từ tàn đi, chỉ ở tại chỗ lưu lại một mảnh chân không, liền phảng phất nơi này xưa nay chưa từng xuất hiện bất kỳ sự vật gì, không có một mảng cỏ. Liền ngay cả thánh nhân chi giới đệ nhất chiến lược Đông Hoàng Thái Nhất cũng bị cái kia tự bạo ánh sáng thôn phệ, không biết tung tích, sinh tử chưa biết. Vì vu tộc thắng lợi, thứ 3 tổ vu cùng thứ 9 tổ vu dĩ nhiên lựa chọn tự bạo, đây là tất cả mọi người đều không nghĩ đến sự tình. Dù sao vậy cũng là tổ vu, thế giới hồng hoang đỉnh cao sức chiến đấu tổ vu, dựa vào thực lực của bọn họ, coi như là không tranh số một, cũng không ai dám cùng bọn họ làm có dễ. Thời khắc này, toàn bộ thế giới hồng hoang cũng vì đó lặng im, phản phất đang vì hai vị này điên cuồng tổ vu mà mặc nghiệm, cũng vì trận này khoáng thế đại chiến khốc liệt mà chấn động. Vào đúng lúc này, toàn bộ thế giới hồng hoang phản phất bị một tầng dày nặng đau thương bao phủ, yên lặng như tờ, liền phong đều đình chỉ hô hấp. Cái kia lặng im là đối với thứ 3 tổ vu cùng thứ 9 tổ vu không sợ hy sinh sâu sắc kính ý 12 tổ vu bên trong, còn lại tổ vu nhìn cái kia đã từng kể vai chiến đấu, bây giờ nhưng hóa vì là hư vô hai vị huynh đệ, tim như bị đau cắt, đau đến không muốn sống. Trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập khó có thể tin tưởng cùng vô tận bi thương, phản phất toàn bộ thế giới đều vào đúng lúc này mất đi sát thái. Lao tam, lao cửu, tiếng hô hoán này là như vậy tan nát cõi lòng, tràn ngập vô tận bi thống cùng tuyệt vọng. Tổ vu âm thanh ở thế giới hồng hoang bên trong vang vọng, thật lâu không thôi, phản phất liền thiên địa đều trở nên động dung. Liền ngay cả giờ khắc này hoàn toàn nhận biết không tới ngoại giới hậu thổ, trên mặt cũng không tự chủ được chảy ra nước mắt. Đó là sâu sắc với khung bên trong huynh muội tình, dù cho là không có ý thức, nhận biết không đi ra bên ngoài, nhưng này cỗ sâu sắc tình cảm cũng làm cho cơ thể nàng có cảm ứng. Vào đúng lúc này, sở hữu cừu hận cùng tranh đấu đều có vẻ như vậy nhỏ bé, chỉ có huynh đệ trong lúc đó thâm tình hậu nghị, trở thành trong lòng bọn họ chân thật nhất tình cảm. Đang lúc này, không gian một cơn chấn động, biến mất Đông Hoàng Thái Nhất, dĩ nhiên một lần nữa về đến nơi này. Tuy rằng mới vừa tổ vu tự bạo để hắn chịu vô cùng nghiêm trọng tổn thương, thế nhưng ở lúc mấu chốt, Đông Hoàng Trung tự chủ mở ra lực lượng không gian, bảo vệ Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu không thì, coi như là cường hãn Đông Hoàng Thái Nhất, khả năng cũng phải chết ở tổ vu tự bạo bên dưới. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện lần nữa, Lão Tam cùng Lão Cửu liều mạng đều không có đổi đi Đông Hoàng Thái Nhất, 12 tổ vu đỏ mắt. Bọn họ càng thêm phẫn nộ, càng thêm điên cuồng, lực lượng pháp tắc chút xuống mà ra, hầu như là tận hết sức lực, hướng về yêu tộc mà đi. Bọn họ nên vì Lão Tam cùng Lão Cửu báo thù, muốn cho Đông Hoàng Thái Nhất trả giá thật lớn. Yêu đế Đế Tuấn đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhìn thấy tổ vu hướng về Đông Hoàng Thái Nhất công tới, hắn cũng lập tức bay người lên trước, ngăn ở 12 tổ vu trước mặt. Còn lại 8 đại yêu thần cũng điên cuồng che ở Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, tuy rằng bọn họ đối với lẫn nhau trong lúc đó đều các loại khu phục, thế nhưng bọn họ đối với Đông Hoàng Thái Nhất, đó là tự đáy lòng thân phục. Mắt thấy Đông Hoàng Thái Nhất gặp phải nguy hiểm, bọn họ tự nhiên phấn đấu bên mình. Thực lực của bọn họ tuy rằng các đỉnh các mạnh mẽ, thế nhưng đang đối mặt 12 tổ vu thời điểm, vẫn như cũng là không đáng chú ý huống chi, vu tộc ngoại trừ 12 tổ vu ở ngoài, còn có nhiều như vậy đại vu, bọn họ cũng không phải ăn cơm khô, không thể dễ dàng như vậy cho phép do bọn họ rời đi. Hai bên lúc này liền lại lần nữa chiến ở cùng nhau, hỏa chi tổ vu trúc dùng vưu dũng mãnh, một tay đều thiên thần hỏa, nơi đi qua nơi, không người cảm mạnh mẽ chống đỡ. Dù cho là yêu thần tí thiết, lấy thân thể gọi, cũng không dám gắng gượng chống đỡ trúc dung đều thiên thần hỏa, bị đánh nhảy nhót tư mừng. Đáng tiếc, trúc dung nhưng là 12 tổ vu bên trong đều nhân vật cực kỳ mạnh, yêu thần tí thiết mạnh hơn vẫn có thể mạnh đến nỗi quá tổ vu không được, một cái sơ sẩy bên dưới, bị đều thiên thần hỏa diệt vì cho bụi. Trải qua lũ yêu liều chết bảo vệ, Đông Hoàng Thái Nhất cũng rốt cục khôi phục chút sức mạnh, nhìn thấy xông vào trước mặt đại ca cùng yêu thần, Đông Hoàng Thái Nhất không để ý thương thế trên người, lại lần nữa giơ lên Đông Hoàng bên trong bắt đầu chiến đấu. Chỉ là hắn bị hai tên tổ vu chính diện tự bạo, hiện trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể khôi phục bao nhiêu sức chiến đấu? Cho dù hiện tại gia nhập chiến đấu, cũng không có mới vừa bị vũ bá khí. Ầm 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 ầm. Hồng Hoang Thiên Địa trong lúc đó không ngừng truyền ra nổ tung hủy diệt âm thanh, tổ vu cùng Đế Tuấn Thái Nhất chiến đến điên cuồng, hai bên liều mạng. Ai cũng không quản trên người chính mình đến cùng có thương nặng cỡ nào, bọn họ hiện ở trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là đem đối phương hủy diệt. Đông Hoàng Thái Nhất hầu như đã đem Đông Hoàng Trung cho tốt chọn, tại đây dạng điên cuồng bên dưới, vẫn như cũng không có lấy đến bao lớn ưu thế, đủ để có thể thấy được mới vừa tổ vu tự bạo, đối với thương tổn của hắn đến cùng có cỡ nào nghiêm trọng. Mắt thấy tình thế càng ngày càng nghiêm túc, đối với yêu tộc càng ngày càng bất lợi. Đột nhiên, một cái điên cuồng ý nghĩ lấp lóe ở Đông Hoàng Thái Nhất đầu óc, sau đó liền triệt để chiếm cứ lý trí của hắn. Nhìn đại ca cùng phía sau yêu tộc, Đông Hoàng Thái Nhất trong ánh mắt né qua một tia quyết tuyệt. Hắn hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là chết cũng muốn kéo mấy cái tổ vu chịu tội thay. Nếu tổ vu có thể làm như thế, vậy hắn Đông Hoàng Thái Nhất có cái gì không dám? Hắn đem Đông Hoàng Trung hàng tuyên ở trước người, sau đó toàn thân tinh huyết dâng lên mà ra, hắn dụng hết toàn lực thôi thúc Đông Hoàng Trung, muốn sử dụng tới đòn mạnh nhất. Đông Hoàng Trung cũng giống như cảm nhận được Đông Hoàng Thái Nhất chết ý, tỏa ra nhất là tia sáng chói mắt, thành tựu Đông Hoàng Thái Nhất phối hợp pháp bảo, bọn họ từ lâu tâm ý tương thông. Chương 82, Vu Yêu kết thúc chương 82, Vu Yêu kết thúc Đông Hoàng Thái Nhất mãnh cũng cảm nhận được liền Đông Hoàng Trung phối hợp, trong ánh mắt tràn đầy không muốn. Cho hắn mà nói, Đông Hoàng Trung không chỉ là pháp bảo của hắn, vẫn là đồng bọn của hắn. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế, không muốn cũng không có cách nào. Vì yêu đế Đế Tuấn xưng bá Hồng Hoang sự nghiệp, vạn tử không chối từ. Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng một cái, toàn thân tinh huyết phảng phất lại lần nữa tìm tới phát tiết lối ra, mở miệng điên cuồng dâng lên mà ra, hóa thành từng luồng màu máu dòng lũ, tràn vào Đông Hoàng Trung bên trong. Đông Hoàng Trung khi chiếm được Đông Hoàng Thái Nhất tinh huyết rót vào sau, nhất thời bùng nổ ra tia sáng chói mắt, ánh sáng màu vàng nóng như là mặt trời chói chang chói mắt, đem toàn bộ chiến trường đều chiếu lên sáng rực. Mà ngược lại, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt của hắn nhưng kiên định hơn. Hai tay hắn nắm chặt pháp quyết, toàn lực khởi động Đông Hoàng Trung, thời khắc này, hắn phảng phất cùng Đông Hoàng Trung hòa làm một thể, trở thành trong thiên địa chói mắt nhất tồn tại. Thái Nhất không được. Yêu đế Đế Tuấn thấy cảnh này, tan nát cõi lòng gầm rú, hắn tự nhiên là phi thường rõ ràng, Đông Hoàng Thái Nhất muốn làm cái gì. Hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cộng đồng hóa hình, từ hóa hình tới nay liền vẫn ở lại cùng nhau, hai người tình cảm cũng sớm đã vượt qua sở hữu. Mà giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất dĩ nhiên thiêu đốt toàn thân mình tinh huyết, vì hắn người đại ca này lót đường, hắn chỉ cảm thấy không thể tiếp thu sự thực này. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, hắn tình nguyện không muốn này kế hoạch lớn bá nghiệp, cũng phải Thái Nhất hài lòng sống sót. Thời khắc này, hắn mới biết, kế hoạch lớn bá nghiệp đến tột cùng có cỡ nào bé nhỏ không đáng kể, càng là với hắn người huynh đệ này so ra. Hắn muốn ngăn cản Thái Nhất, thế nhưng đã không kịp. Thái Nhất toàn thân tinh huyết đã hoàn toàn chuyển vào Đông Hoàng Trung bên trong. Đồng thời hắn còn đối mặt ba cái tổ vu vây công, điều này làm cho hắn có lòng muốn đi ngăn cản Thái Nhất cũng không làm được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Nhất bùng nổ ra chói mắt đại nhật kim diễm ánh sáng. Ánh sáng chi rừng rực, rọi sáng toàn bộ hồng hoang đều phảng phất nên đón cực chú bình thường, tất cả xung quanh đều nhấn chìm ở Đông Hoàng Thái Nhất màu vàng trong biển lửa. Mỗi một sợi kim diễm đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, chúng nó trên không trung múa tung, dường như có sinh mệnh hỏa xạ, lôi kéo không khí, phát sinh đinh thai nhức óc nổ vang. Cảnh tượng đó, khác nào tận thế giáng lâm, khiến lòng người sinh tuyệt vọng. Vu tộc binh lính còn không chạm được ngọn lửa màu vàng nóng này, cũng đã bị ngọn lửa màu vàng nóng này triệt để bốc hơi lên, thậm chí ngay cả hơi nước đều biến mất vô ảnh vô tung. Dù cho là tổ vu thân thể, cũng khó có thể chịu đựng cực nóng ngọn lửa. 12 tổ vu liều mạng mà vận chuyển quanh thân lực lượng phát tắc, chống đối này cũng đố ngọn lửa, nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn đưa đến một tia giảm bớt hiệu quả. Theo ngọn lửa lại lần nữa bạo phát, lại có 3 vị tổ vu biến mất ở thế giới hồng hoang bên trong. Không, tiếng này tuyệt vọng la lên, dường như sẽ rách vào ban đêm không tia chớp. Từ yêu đế Đế Tuấn cùng còn lại các tổ vu huyết hầu bên trong bắn ra, mang theo vô tận bi thống cùng không cam lòng. Bọn họ âm thanh trên không trung đan dệt, va chạm, phản phất liền thiên địa đều trở nên động dung, phong vân biến sắc, tinh thần lờ mờ. Yêu đế Đế Tuấn, vị này đã từng thành lập yêu đình, thống ngự vạn yêu, uy phong lấm lâm yêu đình chi chủ, giờ khắc này lại có vẻ như vậy bất lực cùng đau thương. Hắn trơ mắt mà nhìn huynh đệ Đông Hoàng Thái Nhất lấy thân thả ra cái kia hủy thiên diệt địa đại nhật kim diễm ánh sáng, trong lòng tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ cùng hối hận. Hắn hy vọng dường nào, hắn có thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh, hy vọng dường nào thời gian có thể chạy ngược, để tất cả trở lại lúc ban đầu. Hắn tâm tư bị kéo về hai người bọn họ huynh đệ mới vừa ở Thái Dương tinh hóa hình thời điểm, khi đó là cỡ nào hài lòng vui sướng. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, hắn tình nguyện không muốn làm này yêu đình chi chủ. Tình nguyện này hết thảy tất cả đều chưa từng xảy ra. Còn lại các tổ vu cũng là sợ vỡ mật nước, này trong vòng một ngày, bọn họ đã tổn thất quá nhiều tổ vu, tổn thất quá nhiều huynh đệ. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, có một ngày huynh đệ bọn họ mấy cái, dĩ nhiên gặp thật sự ngã xuống, tất cả những thứ này đều phảng phất như là một giấc mơ như thế. Mộng tỉnh rồi, chỉ còn dư lại càng nhiều vô số cừu hận. Bọn họ tức giận nhìn Yêu Đế Đế Tuấn, Yêu Đế Đế Tuấn cũng phẫn nộ nhìn bọn họ, lẫn nhau trong lúc đó tràn ngập không thể điều tiết cừu hận. Nếu như ánh mắt có thể giết chết lời của đối phương, vậy đối phương tuyệt đối đã chết rồi không mấy vạn lần. Bọn họ đều là đối phương kẻ thù, không chết không thôi kẻ thù, còn lại bốn vị tổ vu hướng về Yêu Đế Đế Tuấn điên cuồng mà đi, bọn họ muốn vì các huynh đệ báo thù, muốn cho Yêu Đế Đế Tuấn trả giá bằng máu, muốn làm cho cả yêu đình vì là huynh đệ của bọn họ chôn cùng. Yêu Đế Đế Tuấn nhìn xông lại bốn vị tổ vu, trong ánh mắt không có một tia hoảng sợ. Nếu như ở bình thường, bốn vị tổ vu vây công, hắn xác thực không phải là đối thủ, tuyệt đối sẽ nhanh chân liền chạy. Dù sao lưu được núi xanh ở, không sợ không tủi đốt, chỉ có sống tiếp mới có thể có càng nhiều cơ hội. Thế nhưng hiện tại, Thập Đại Kim Ô, Đông Hoàng Thái Nhất chết ở trước mặt, hắn đã không có gì lo sợ. Hắn hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, chính là muốn cho sở hữu tổ vu đều vì là con trai của chính mình cùng huynh đệ chôn cùng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi bốn cái tổ vu tới gần thời điểm, quanh thân tỏa ra chói mắt ánh sáng mặt trời, dĩ nhiên là lựa chọn cùng tổ vu như thế, tự bạo. Khủng bố Thái Dương chân hỏa lực lượng, lấy Yêu Đế Đế Tuấn làm trung tâm, triệt để bộc phát ra, đem bốn phía hết thảy đều hóa thành nhân diện. Bốn cái tổ vu vốn là phấn đấu quên mình nhằm phía Yêu Đế Đế Tuấn, căn bản cũng không có nghĩ đến Yêu Đế Đế Tuấn sẽ đến một chiêu như thế. Chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, muốn chạy trốn đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi Thái Dương chân hỏa đem bọn họ dập tắt. Vào thời điểm mấu chốt này, Lễ Giang tổ vu toàn lực sử dụng tới cuối cùng pháp tắc không gian, đem Thủy Chi tổ vu cộng công cho đưa ra ngoài. Sở dĩ lựa chọn nước chi tộc cộng công là bởi vì nước chi tộc cộng công cách bên cạnh hắn gần nhất, hắn căn bản là không kịp từng có nhiều lựa chọn, chỉ có thể nghĩ cứu một cái là một cái. Tại đây lúc mấu chốt, Đế Giang tổ vu không có lựa chọn chính mình chạy trốn, mà là lựa chọn cứu Thủy Chi tổ vu cộng công, đủ để có thể thấy được huynh đệ tình. Chỉ là từ hôm nay qua đi, 12 tổ vu đem không còn tồn tại nữa. Theo Yêu Đế Đế Tuấn biến thành làm Thái Dương chân hỏa triệt để bạo phát, 12 tổ vu hoàn toàn bị Thái Dương chân hỏa nhân chìm, biến mất ở thế giới hồng hoang. Một hồi vu yêu đại chiến, Yêu Đế Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, 12 tổ vu chỉ còn lại hai, không thể bảo là không khốc liệt. Thiên ý như vậy, thiên ý khó trái, tất cả đều ở thiên ý bên trong. Theo bọn họ ngã xuống, trận đó kéo dài vô số năm tháng vu yêu tranh chấp rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Trong thiên địa tràn ngập kiếp khí, cũng dường như bị sức mạnh vô hình hút ra, do trước kia sôi trào mãnh liệt từ từ trở nên mỏng manh, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Trường hạo kiếp này, phản phất là một hồi dài lâu mà tàn khốc bao táp, rốt cục nên đón nó bao táp sau yên tĩnh. Chương 83, chí bảo thuộc về chương 83, chí bảo thuộc về thế giới hồng hoang vẫn chưa nhân chiến tranh kết thúc mà khôi phục như lúc ban đầu, mắt nhìn đến, đều là tàn tạ khắp nơi, hoàn toàn hoang vu. Núi sông phá nát, dòng sông đổi đường, đã từng phồn hoa hồng hoang bây giờ chỉ còn dư lại ngói vỡ tường đổ, kể ra vu yêu cuộc chiến khốc liệt cùng bi tráng. Đại địa bên trên, đâu đâu cũng có vu yêu tranh chấp dấu vết, mỗi một nơi đều khiến lòng người sinh kính sợ, cảm khái sinh mệnh yếu đuối cùng thiên đạo vô tình. Đang lúc này, một trận to rõ thanh âm vang lên, yêu sư Côn Bằng thấy không thể cứu vãn, càng là liều mạng, rời đi. Chỉ có điều rời đi thời điểm, còn tiện thể mang đi Yêu Đế Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư. Bảo bối này, hắn nhưng là trông mà thèm đã lâu. Chỉ có điều trước đây ở Yêu Đế Đế Tuấn trong tay, hắn cũng không tốt cấp giật, đương nhiên cũng cấp giật không được. Mà về phần tại sao, yêu sư Côn Bằng không có mang đi Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung, đó là bởi vì hắn biết cái kia không phải hắn có thể chia sẻ bảo vật. Đông Hoàng Trung thành tựu thế giới hồng hoang đệ nhất sát phạt chí bảo, đừng nói là hắn, coi như là thánh nhân, cũng đỏ mắt không ngớt. Trước đây là có chủ đồ vật, còn nói được, hiện tại biến thành vật vô chủ, cái kia tất nhiên sẽ gây nên thánh nhân ra tay. Đến thời điểm hắn ở đây ngừng lâu, đừng nói Đông Hoàng Trung coi như là Hà Đồ Lạc Thư cũng mang không đi. Vì lẽ đó hắn mới ngần ấy không do dự mang đi Hà Đồ Lạc Thư, mà không đi tham lam càng nhiều, nếu không thì lấy tính cách của hắn, vậy khẳng định là muốn toàn bộ đóng gói mang đi mới là. Ở Vu Yêu quyết chiến bên trong, hắn vẫn đang mò cá, vì lẽ đó hầu như không có chịu đến bao lớn tương tổn. Giờ khắc này hóa thành một con đại bằng, càng là đại bằng một ngày bay lên không lên, bước thẳng lên 9 vạn dặm, rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy Côn Bằng rời đi, còn lại yêu thần tức giận không được càng là yêu thần bạch trạch. Hắn không nghĩ tới, yêu sư Côn Bằng vào lúc này, dĩ nhiên lựa chọn ruồng bỏ yêu đình mà đi, quả thực là đáng ghét đến cực điểm. Nhưng nhìn yêu sư Côn Bằng rời đi bóng lưng, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp, dù sao yêu sư Côn Bằng thực lực rất xa cao cho bọn họ. Huống chi, yêu sư Côn Bằng tốc độ không phải là bọn họ có thể so với, nếu như hắn có lòng rời đi lời nói, coi như là Yêu Đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phục sinh, cũng không nhất định có thể ngăn được hắn. Có điều, tuy rằng không ngăn được Côn Bằng, nhưng Côn Bằng hành động này đã bị bọn họ coi là phản bội yêu đình. Ngay ở yêu sư Côn Bằng vừa rời đi không lâu, năm thánh liền không thể giải thích được tụ hội ở nơi này. Trước hết đến càng là Tây Phương Giáo hai thánh nhân, chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Dù sao Vu Yêu quyết chiến có thể nhanh như vậy bạo phát, không thể thiếu công lao của bọn họ. Nếu như không phải bọn họ phối hợp Côn Bằng tính toán Thập Đại Kim Ô lời nói không chắc Vu Yêu quyết chiến vẫn có thể rời lại ít ngày. Vì lẽ đó bọn họ cũng sớm đã ở lại bên cạnh, sẽ chờ Vu Yêu lưỡng bại câu thương qua đi, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Chỉ thấy hai người vừa xuất hiện liền mở miệng nói: "Yêu Đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chính là chúng ta bạn cũ, như vậy anh dũng cái thế, ta sư huynh đệ hai người thực sự là khâm phục không thôi, bây giờ hai người trước sau trở về hồng hoang, thực sự là đáng tiếc a." "Chỉ là đáng tiếc, chúng ta chính là thiên đạo thánh nhân, không thể nhúng tay hồng hoang đại thế, nếu không thì chúng ta sư huynh đệ hai người tất nhiên sẽ trợ bạn cũ một chút sức lực." Này Đông Hoàng Trung nếu là thái nhất bạn cũ đồ vật, cái kia ta sư huynh đệ hai người, cũng chỉ có đem này Đông Hoàng Trung mời về Tây Phương giáo, cũng có thể thấy vật nhớ người, không quên bạn cũ tình a. Nói xong cũng đưa tay hướng về Đông Hoàng Trung chụp tới, hiển nhiên là muốn đem Đông Hoàng Trung bỏ vào trong túi. Bạch Trạch vừa mới bắt đầu nghe được Tây Phương giáo hai thánh nhân lời nói còn cảm thấy đến hai người này lão hòa thượng vẫn tính là có chút lương tâm, đối với bọn họ vẫn tính là có chút hảo cảm, đang chuẩn bị đi vào cúi chào. Nhưng nghe đến câu nói sau cùng, Bạch Trạch nhất thời liền rõ ràng hai người này lão hòa thượng ở đâu là có lương tâm, chính là vì chạy Đông Hoàng thái nhất Đông Hoàng Trung mà đến, trong nháy mắt căm ghét cảm liền lên đến rồi. Trong lòng tức giận vô cùng, hai người này lão hòa thượng lại dám bỏ đá xuống giếng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chỉ là đáng tiếc, hai người này lão hòa thượng thực lực quá mạnh, coi như là bất mãn trong lòng, vì yêu tộc tương lai, Bạch Trạch cũng chỉ đành nhìn xuống. Nhưng tiến lên túi chào là không thể khắp khuôn mặt là bất mãn vẻ mặt. Hết cách rồi, ai kêu thực lực không bằng người đây. Ngay ở Tây Phương giáo hai người muốn bắt đến Đông Hoàng Trung thời điểm, hai đạo công kích đồng thời xuất hiện, mạnh mẽ mà đem bọn họ cho cản lại. Ra tay chính là Nguyên Thủy cùng Nữ Hoa. Bọn họ vốn là đang ở phương Đông, qua tới nơi này tự nhiên là nhanh không được. Nguyên Thủy tức giận nói: "Chuẩn đề tiếp dẫn, hai người các ngươi tay cũng thân đến quá dài đi, các ngươi dám đem bản tay đến phương Đông đến rồi, hẳn là thật sự cho rằng ta phương Đông không người." Nữ Hoa cũng là tức giận nói: "Hai người các ngươi cũng quá tham đi, dám trắng trợn cướp giật ta yêu tộc đồ vật, hẳn là coi ta không tồn tại hay sao?" Nghe được hai người bọn họ chất vấn, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cười hì hì đáp: "Khà khà, Nguyên Thủy sư minh, Nữ Hoa sư muội, các ngươi nói sao lại nói như vậy? Chúng ta này không phải nhớ nhung thái nhất đạo hữu, muốn bảo lưu thái nhất đạo hữu gì vật cuối cùng mà. Thái nhất đạo hữu năm đó." Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cỡ nào ra mặt, đó là nổi danh ra mặt dày, liền chuẩn bị trắng trợn tuyên dương một phen, thái nhất năm đó với bọn hắn có cỡ nào được rồi. Có điều lời này, Nguyên Thủy có thể không muốn nghe, hắn trực tiếp ngắt lời nói: "Được rồi, đừng nói nhảm những câu nói này, hò hét người khác còn có thể, chẳng lẽ còn muốn hung chúng ta? Thái nhất chính là ta phương Đông tu sĩ, này hỗn độn chúng tự nhiên cũng là ta phương Đông đồ vật, hai người các ngươi liền không cần nghĩ." Nguyên Thủy Thiên Tôn không thẹn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, một câu nói không chỉ có bỏ qua một bên Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, còn thuận tiện thanh minh đây là hỗn độn chúng, mà không phải Đông Hoàng Trung. Nếu như là Đông Hoàng Trung, vậy dĩ nhiên là yêu tộc đồ vật, nhưng nếu như là hỗn độn chúng, vậy thì là phương Đông đồ vật, bất kỳ phương Đông người cũng có thể chiếm làm của riêng. Mà phương Đông bên trong, muốn nói ai có tư cách nhất cầm hỗn độn chúng, vậy dĩ nhiên là bọn họ Tam Thanh Ba huynh đệ. Chỉ là, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn phi thường nghi hoặc chính là, tại sao Thông Thiên hiện tại vẫn không có đến? Hắn có thể không tin tưởng Thông Thiên gặp không biết nơi này chuyện đã xảy ra, hắn cũng không biết Thông Thiên đến cùng đang suy nghĩ gì. Dù sao lời nói cho dù tốt, đạo lý nói lại rõ ràng, khẳng định cũng ít không được từng làm một hồi. Bất kể là Nữ Hoa vẫn là Tây Phương giáo Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, cũng không thể dễ dàng như vậy buông tha hỗn độn trung bảo vật như vậy. Nói chuyện giảng đạo lý, chỉ có điều chính là càng thêm danh chính ngôn thuận thôi. Dù sao bọn họ thành tiểu thánh nhân, đoạt người bảo vật cũng nhất định phải nói tới chuyện đương nhiên, danh chính ngôn thuận, để tránh khỏi cho thế giới hồng hoang sinh linh hạ xuống miệng lưỡi. Nghe được bọn họ ở trước mặt thương nghị Đông Hoàng Trung thuộc về, Bạch Trạch trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn bây giờ mới biết, những này thánh nhân đến cùng có cỡ nào vô liêm sỉ, rõ ràng chính là ở cướp giật yêu đình bảo vật, còn không nên nói như vậy đường hoàng, quả thực là buồn cười. Hắn xem như là nhìn rõ ràng đám người kia sắc mặt. Chương 84, Kim Ô tái hiện chương 84, Kim Ô tái hiện quả nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn câu nói này mới vừa nói xong, Nữ Hoa liền không vui nàng cười lạnh nói: "Nguyên Thủy sư minh, ngươi nói câu nói này có thể liền không có đạo lý. Thái nhất làm yêu tộc yêu hoàng qua đi, này hỗn độn trung liền đổi tên là Đông Hoàng Trung, có thể liền không còn là cái gì hỗn độn trung. Cho nên nói, này Đông Hoàng Trung chính là ta yêu tộc đồ vật, đương nhiên phải ở lại yêu tộc, các ngươi cũng liền không cần nghĩ đến." Lời nói mặc dù là Nữ Hoa nói như vậy, nhưng nếu như thật như vậy dễ dàng nói rõ lời nói, vậy bọn họ cũng không phải tới tranh cướp. Bây giờ Đông Hoàng Thái nhất chết rồi, vậy này Đông Hoàng Trung liền thành vật vô chủ, ai đều muốn, ai cũng nghĩ đến. Lão tử sắc mặt bất động, không buồn không vui nói rằng: "Nữ Hoa sư muội, lời ấy sai rồi. Vu yêu chi kiếp tuy là nhất định, nhưng Thái nhất thân là yêu đình yêu hoàng, sát nghiệp sâu nặng, bây giờ ngã xuống cũng là thiên ý. Thái nhất chết rồi, hỗn độn trung vô chủ, tự nên một lần nữa chọn một minh chủ, để tránh khỏi bị long đong. Yêu tộc vì là Vu yêu chi kiếp nhân vật chính, tuy rằng hết thảy đều là thiên ý, nhưng này hỗn độn trung là tuyệt đối không thể lại vào tay yêu tộc. Ta chờ đã vì là thánh nhân, từ lâu khám phá đại đạo chân lý, này hỗn độn trung lấy chi vô ý. Ta tam giáo tuân theo thiên vận mà sinh, đệ tử đông đảo, nên vì là hỗn độn trung chi chủ, học cho ngươi lại không có đạo đức chân tiên, này hỗn độn trung liền không muốn tham dự." Đang lúc này, Thông Thiên Thánh Nhân cũng xuất hiện ở đây. Thông Thiên vốn là cũng ngay lập tức muốn chạy tới nơi này, dù sao Hồng Hoang Thiên Đạo Thánh Nhân đều ở nơi này, hắn không xuất hiện, xác thực không có đạo lý. Thế nhưng hắn vẫn quan tâm Diệp Đạo, hắn không hiểu nổi Diệp Đạo vì sao lại đột nhiên đi thu thập một ít đủ mọi màu sắc tảng đá, vì lẽ đó hắn liền nhìn nhiều biết. Liên tưởng đến trước, Diệp Đạo làm tất cả mọi chuyện, Thông Thiên cảm thấy đến tuy rằng không hiểu, thế nhưng muốn chống đỡ. Liền mệnh lệnh môn hạ Triệu Công Minh một nhóm đệ tử đi đến trợ giúp Diệp Đạo, đồng thời còn cố ý cho Diệp Đạo đưa đi Tiên Tiên Linh Bảo Sinh Hóa Đỉnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm nhiều chuyện như vậy, cho tới Thông Thiên không có ngay lập tức đi tới nơi này. Nhìn thấy Thông Thiên đến, Nữ Hoa cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Bây giờ Tam Thanh tụ hội, nếu là bọn họ muốn cướp giật Đông Hoàng Trung lời nói, cái kia thế giới hồng hoang sẽ không có người là đối thủ của bọn họ. Mới vừa Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, còn có thể kiểm chế Thái Thượng cùng Nguyên Thủy hai người, bây giờ Thông Thiên cũng tới, Nữ Hoa chỉ có cùng Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người liên thủ mới có khả năng ngăn cản được. Thế nhưng nàng vốn là xem khó chịu tiếp dẫn cùng chuẩn đề, càng khỏi nói cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề liên thủ. Nghĩ đến bên trong, nữ hoa có vẻ hơi làm khó dễ. Lựa chọn cuối cùng bên dưới, nữ hoa vẫn là quyết định cùng chuẩn đề tiếp dẫn liên thủ, bất luận làm sao, nàng đều muốn bảo vệ Đông Hoàng Trung, vì là yêu tộc lưu lại truyền thừa chí bảo. Nay Đông Hoàng Trung, đối với yêu tộc mà nói, thực sự là quá trọng yếu, nàng quyết không thể để Đông Hoàng Trung rơi vào người khác trong tay. Chỉ cần có Đông Hoàng Trung ở, yêu tộc là có thể có cơ hội đông sơn tái khởi. Nàng hướng về tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn lại, tuy rằng nàng biết làm như vậy không khác nào tranh ăn với hổ, dù sao chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng phi thường muốn Đông Hoàng Trung. Có điều, rơi vào phương Tây hai người trong tay, nàng còn có cơ hội, một khi rơi vào Tam Thanh trong tay qua đi, nàng liền cũng không có cơ hội nữa, nàng chỉ có thể làm như thế. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng dây đã hiểu nữ hoa ý tứ, cùng nữ hoa chạm ở cùng nhau, chủ động mở miệng nói. Lão tử sư minh, ta cảm thấy đến nữ hoa sư muội nói đúng lắm, này Đông Hoàng Trung dù sao cũng là thái nhất đồ vật, bây giờ thái nhất tuy rằng ngã xuống, thế nhưng yêu tộc còn ở đây. Vì lẽ đó, này Đông Hoàng Trung, ta cảm thấy đến nên vì là yêu tộc sở hữu, mấy người chúng ta liền không muốn cãi. Nữ hoa nghe được chuẩn đề nói, cao hứng cực kỳ, chỉ cần hai người bọn họ đồng ý giúp đỡ, nàng cũng coi như có cùng Tam Thanh đánh cờ thẻ đánh bạc. Quá mức nhiều trả giá chút đánh đổi thôi, vì yêu tộc quay đầu trở lại, trả giá chút đánh đổi lại tính là gì? Tuy nói thánh nhân vô tình, nhưng này dù sao cũng là yêu tộc, nữ hoa làm sao có thể bỏ qua phần này cảm tình. Lão tử cùng Nguyên Thủy nhìn thấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn, dĩ nhiên cùng nữ hoa liên hợp lại cùng nhau, cũng là cảm giác được phi thường vướng tay chân. Dù sao Tam Thanh cũng là ba cái thánh nhân, bọn họ cũng ba cái thánh nhân, thật sự đánh tới đến, cũng chiếm không tới tiện nghi gì. Hơn nữa, đều là thánh nhân, cũng luôn không khả năng xem Vu Yêu hai tộc như thế, thật sự ở Hồng Hoang ra tay đánh nhau, cái kia đến thời điểm Hồng Hoang sinh linh thấy thế nào bọn họ? Bọn họ mặt mũi lại đi nơi nào đặt? Nguyên Thủy cười phản bác: "Chuẩn đề sư đệ, ngươi vậy thì nói sai, thái nhất mặc dù là yêu tộc chi hoàng, nhưng hắn bản thể chính là Kim Ô, tiên thiên thần thánh, không phải là cái gì yêu tộc. Bây giờ, Kim Ô nhất tộc đã ở Hồng Hoang tuyệt tích, vậy này hỗn độn trùng tự nhiên cho là vật vô chủ, yêu tộc cũng không cần lại cùng thái nhất phản quan hệ gì." Chuẩn đề đã sớm ngờ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ nói như vậy, dù sao trừ bọn họ ra sư huynh đệ hai cái ở ngoài, không ai lại biết được, thế giới Hồng Hoang bên trong vẫn còn có một con Kim Ô tồn tại. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng chính là đem Nguyên Thủy Thiên Tôn kéo vào đến này trong bẫy dập. Quả nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nóng lòng cầu thành, chúng rồi hắn mưu kế, liền chuẩn đề định liệu trước nói rằng: "Nguyên Thủy sư huynh lời ấy sai rồi, trên trời có đức hiếu sinh, thế giới Hồng Hoang vẫn còn có một con Kim Ô tồn tại. Sư huynh đệ chúng ta mới vừa tới thời điểm, ở trên đường gặp phải một con bị thương nghiêm trọng Kim Ô, sư huynh lòng dạ từ bi, không tiếc hao tổn tu vi, lấy đại pháp lực đem cứu. Hiện tại Vu Yêu tranh chấp đã kết thúc, hắn cũng không có nguy hiểm, sư huynh đệ chúng ta cũng rốt cục có thể mang chi thả ra." Nói xong, tiếp dẫn vung tay lên, một con sống sờ sờ Kim Ô liền xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy Kim Ô tái hiện, trong lòng của tất cả mọi người tất cả giật mình, bọn họ cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự còn có Kim Ô tồn tại. Tuy rằng bọn họ không biết, chuẩn đề cùng tiếp dẫn là nơi nào tìm đến Kim Ô, nhưng này Kim Ô đúng là hàng thật đúng giá, dù sao ở đây đều là ánh mắt độc đáo người, chuẩn đề cùng tiếp dẫn nếu là giả mạo lời nói, còn không gạt được tất cả mọi người con mắt. Càng La Bạch Trạch, hắn một ánh mắt liền nhận ra đây là yêu đình mười thái tử Lục Áp. Hắn vốn là cũng đã tuyệt vọng thế, nhưng không nghĩ tới yêu đình mười thái tử Lục Áp lại vẫn sống sót, hắn là trong nháy mắt mừng rỡ vô cùng, cảm thấy đến quay đầu trở lại có hy vọng. Dù sao chỉ cần Kim Ô huyết thống vẫn còn, yêu đình liền vẫn còn, hắn Bạch Trạch có lòng tin, nhất định sẽ đem yêu tộc thái tử bồi dưỡng thành yêu đế đế tuấn như thế đại nhân vật. Kích động sau khi, hắn quên rồi thánh nhân tồn tại, vội vã xông tới quỳ lại nói: "Bái kiến mười thái tử." Nhưng mà, Lục Áp phảng phất là chịu đến kinh hãi, căn bản cũng không có đáp lại Bạch Trạch ý tứ. Nữ hoa cũng là mừng rỡ không thôi, còn có Kim Ô tồn tại, nàng là tuyệt đối không ngờ rằng. Nàng cũng Bạch Trạch nghĩ tới như thế, chỉ cần có Kim Ô ở, yêu đỉnh thì có quay đầu trở lại ngày. Bất luận chuẩn đề cùng tiếp dẫn chức làm cái gì sự tình, liền chỉ là chuyện này, là có thể trung hòa bọn họ ở nữ hoa nơi này sở hữu tội lỗi. Chương 85, cuối cùng thành không. Chương 85, cuối cùng thành không. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn thấy mọi người vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng cũng là vô cùng đắc ý, bọn họ cũng không nghĩ tới lại vẫn gặp có như vậy niềm vui bất ngờ. Lúc trước tính toán thập đại Kim Ô, cũng không nghĩ tới gặp có kết quả như thế. Thật sự là tất cả duyên pháp tuyệt không thể tả. Vậy đại khái chính là thiên ý, nhất định Tây Phương giáo muốn quật khởi. Kim Ô xuất hiện, quấy rầy Nguyên Thủy Thiên Tôn trận tuyến, hắn bây giờ cũng không thể nói gì được. Cũng không thể đủ lập tức đem tự mình nói lời nói thu hồi đi, nâng lên tảng đá đánh chân của mình đi. Coi như hắn muốn làm như vậy, chuẩn đề, tiếp dẫn, nữ hoa cũng sẽ không thừa nhận chuyện này, đến thời điểm liền trở nên hắn không có đạo lý. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đều đứng ở tại chỗ, tuy rằng không có động tác, nhưng đều là dương cung bạc kiếm. Hiển nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không muốn bởi vì nguyên nhân này mà từ bỏ hỗn độn chung như vậy tiên thiên chí bảo. Tiếp dẫn nhìn thấy hiện trường bầu không khí như vậy căng thẳng, liền vội vàng nói: "Tam Thanh sư minh, mới vừa rõ ràng nói tốt, Kim Ô vẫn còn tồn tại, liền đem này Đông Hoàng Trung để cho Kim Ô, như bây giờ rất khó làm à?" Lúc này Tam Thanh đứng đầu lão tử nhưng là đứng dậy, trực tiếp hất bàn nói: "Khó làm, vậy cũng chớ làm. Hỗn độn trung đương quy Tam giáo sở hữu." Lời nói xong, ai tán thành, ai phản đối? Nói xong, lão tử khí tức trên người tăng gọn, khủng bố thánh nhân khí tức ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Tuy nói mọi người đều là thánh nhân cảnh giới, nhưng cũng có phân chia cao thấp, lão tử thực lực bây giờ rõ ràng liền so với người khác muốn lợi hại hơn nhiều. Xem lão tử tư thế, đây là muốn cấp trắng trợn. Không nghĩ đến hắn bình thường tu luyện vô vi cảnh giới, bất động sơn bất động nước, lúc mấu chốt nói độc thủ, đó là thật độc thủ. cảm nhận được lao tử khí tức trên người, chuẩn đề cùng tiếp dẫn sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ không nghĩ tới, đều là thánh nhân, dĩ nhiên có như thế đại chênh lệch. Bọn họ đem tất cả những thứ này đều đổ cho phương Tây và phương Đông tài nguyên chênh lệch, bởi vì bọn họ cũng không cảm thấy thiên phú của bọn họ so với Tam Thanh phải kém. Có thể hình thành kết quả như thế, vậy dĩ nhiên là bởi vì phương Tây và phương Đông tài nguyên không thăng bằng đưa đến. Vì lẽ đó hai người bọn họ đối với Tam Thanh cùng nữ hoa thì càng thêm khó chịu. Tuy rằng chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng rất muốn lấy được Đông Hoàng Trung, thế nhưng chiếu hiện nay tình huống này, phòng trừng là không chiếm được. Hơn nữa, vì nữ hoa chỗ tốt, cùng Tam Thanh là địch, đúng là có chút không có lời, bọn họ cũng không muốn khi này cái chim đầu đàn, làm này bút không có lời buồn bán, liền chuẩn đề nói rằng. Lao tử sư minh đừng nổi giận, chuyện này ta Tây Phương giáo hai người liền không tham dự gặp lại. Nói xong, hai người bọn họ liền ảo náo rời đi. Không náo không náo không đánh nhau, nhanh nhẹn một cái thật trẻ tuổi. Chỉ là rời đi sau, trong không khí đột nhiên truyền đến một câu nói. Ba vị sư minh môn hạ đệ tử mỗi người đều là phúc nguyên chân tiên, chính là không biết cái nào có cái này phúc phận. Nữ hoa thấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn chạy trốn sau, cao mày, xem ra phi thường không cao hứng. Nhưng nàng cũng biết, Tam Thanh nếu như dùng sức mạnh lời nói, nàng không có một người biện pháp gì. Thử. Thư lạnh một tiếng, nữ hoa cũng trực tiếp rời đi nơi đây, cái này mối thủ xem như là kết xuống. Mọi người đi rồi, Tam Thanh nhìn hỗn độn chung cũng không nói lời nào. Mới vừa chuẩn đề cùng tiếp dẫn, cuối cùng lưu lại câu nói kia, ở lão tử cùng Nguyên Thủy trong lòng lưu lại không ít khúc mắc. Không thể không nói, luận gây xích mích ly gián, chuẩn đề cùng tiếp dẫn vậy tuyệt đối là cái bên trong cường thủ, vẻn vẹn chỉ là một câu nói, liền cho hai người bọn hắn cái lưu lại không nhỏ hiểm kích. Mới vừa bọn họ Tam Thanh một thể, tự nhiên là nhất trí đối ngoại, thế nhưng hiện tại liền biến thành bọn họ nội bộ vấn đề. Tam giáo đều có đồ đệ, lão tử có Huyền Đô, Nguyên Thủy có 12 kim tiên, Thông Thiên có cựu đại thân truyền. Cái kia cho ai đây? Hỗn độn chung chỉ có một cái, cho ai đều không nhận rõ. Nhìn thấy như thế lung túng tình huống, Thông Thiên cũng không muốn cùng hai người bọn họ tranh, cũng không muốn cùng bọn họ không để mặt mũi, trước tiên mở miệng nói: "Đại huynh, nhị huynh, này hỗn độn chung các ngươi phân đi, ta liền không muốn." Nói xong, Thông Thiên cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này, đại khí cho thấy chính mình thái độ. Đương nhiên, Thông Thiên sở dĩ như thế hào hiệp, cũng không phải là bởi vì hắn không muốn, dù sao tiên tiên chí bảo thứ này, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Thế nhưng hắn chính là không muốn như thế lung túng, càng là không muốn xem lão tử cùng Nguyên Thủy rối trá sắc mặt, vì lẽ đó hắn liền dứt khoát lựa chọn từ bỏ, miễn cho nói nhiều. Lần này đến phiên Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử lúng túng. Bọn họ có thể không làm được cùng Thông Thiên như thế hào hiệp, tốt như vậy chí bảo nói không cần là không cần. Liên ở tại bọn hắn trái lo phải nghĩ, làm sao cùng đối phương mở miệng nói chuyện này thời điểm. Hỗn độn chung nhưng là đột nhiên phá tan rồi không gian, biến mất ở nơi này. Lão tử cùng Nguyên Thủy đều mông ta lớn như vậy cái hỗn độn chung đây, làm sao không gặp? Bọn họ cũng không nghĩ đến, Đông Hoàng Thái Nhất đều ngã xuống hỗn độn chung lại vẫn gặp tự chủ rời đi, quan trọng nhất chính là ở tại bọn hắn dưới mí mắt biến mất rồi. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở tranh đến độ bận, ở tại bọn hắn dưới mí mắt biến mất rồi, quả thực không nói gì. Lần này được rồi, trực tiếp liền không cần lại thương lượng cũng không cần lại lúng túng mọi người đều không có. Bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới đưa tay đi bắt, chỉ là chuyện này phát sinh quá đột nhiên hỗn độn chung chạy quá nhanh, lấy về phần bọn hắn cũng phản ứng không kịp nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗn độn chung phá tan không gian mà đi, không biết đi nơi nào. Hai người bọn họ đều sắp tức giận điên rồi, nhưng vì duy trì ở bề ngoài hình tượng, còn chỉ có thể làm bộ một bộ cũng không để ý dáng vẻ, dù sao ở đây còn có nhiều như vậy yêu tộc nhìn đây. Lão tử cùng Nguyên Thủy Hàn Nguyên mấy câu nói sau liền đội vã rời khỏi nơi này, bọn họ là thánh nhân, hỗn độn chung rời đi không lâu, chỉ cần còn ở bên trong hồng hoang, bọn họ liền có biện pháp tìm được. Tuy rằng không thể ở mặt ngoài biểu hiện ra phi thường sốt ruột, thế nhưng cũng muốn dành thời gian, mới có càng to lớn hơn cơ hội, lại lần nữa tìm tới hỗn độn chung. Không ngoài dự đoán, hai người bọn họ mới vừa tách ra, liền từng người bắt đầu thôi diễn lên hỗn độn chung tung tích đến. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có nhìn bề ngoài như vậy nhẹ như mây gió. Chỉ là làm bọn họ kỳ quái chính là, hai người bọn họ trong thời gian ngắn cũng không có thôi diễn đến cái gì tin tức hữu dụng, phản phất hỗn độn chung thật sự đột nhiên liền không thể giải thích được biến mất rồi. Xem đến lão tử cùng Nguyên Thủy cũng không có được hỗn độn chung, Bạch Trạch trong lòng cũng là phi thường hả giận. Dù sao nói cho cùng, ở Bạch Trạch xem ra, này Đông Hoàng Trung vốn là hẳn là yêu tộc đồ vật, tuy rằng yêu tộc cuối cùng cũng không có được Đông Hoàng Trung, thế nhưng lão tử cùng Nguyên Thủy cũng không có được, liền phi thường thoải mái. Ha ha ha. Trong không khí truyền đến Bạch Trạch cùng hắn yêu thần tiếng cười, thời khắc này, bọn họ so với cái gì đều cao hứng. Sau đó, bọn họ nhìn về phía yêu tộc 10 thái tử Lục Áp, mang theo Lục Áp rời khỏi nơi này, hiện tại cái này bên trong cũng không an toàn, thành tựu yêu đình trọng thần, bọn họ nhất định phải vì là yêu đình lưu lại cái này trọng yếu huyết mạch, như vậy mới có thể lại lần nữa Đông Sơn tái khởi. Chương 86 Tiệt giáo ba trời chương 86, Tiệt giáo ba trời chính đang dẫn dắt tiệt giáo đệ tử thu thập đá năm màu diệp đạo đột nhiên liền nhìn thấy một viên chung lớn hướng hắn bay tới. Hắn giật mình, còn tưởng rằng là bị người đánh trộm đội vã đưa tay che ở phía trước. Không nghĩ đến cái viên này chung lớn, dĩ nhiên là trực tiếp dung nhập vào hắn làn da ở trong, biến thành một cái hình xăm qua đi, liền không có động tĩnh. Ngoại trừ cái kia hình xăm ở ngoài, đang không có bất kỳ gợn sóng, một điểm khí tức đều không có, lại như là cái đồng nát sắt vụ bình thường, nếu như không phải có thêm cái này hình xăm lời nói, dù cho là diệp đạo bản thân, cũng cảm giác món đồ này như là giả. Cũng khó trách lao tử cùng Nguyên Thủy không tính toán ra được, này hỗn độn chung đi nơi nào. Diệp đạo đương nhiên cũng nhận ra cái thứ này, dù sao hắn lúc trước có thể không ít xem chút hình ảnh. Lấy tinh hoa nhật nguyệt, ánh sao vũ quang, bên trong có thiên hà treo ngược, lại là hình trùng, không phải Đông Hoàng chung lại là cái gì. Diệp đạo cũng không biết tại sao ở Đông Hoàng Trung biết bay đến hắn nơi này, nếu như thật muốn lời giải thích, vậy thì là duyên phận đi. Hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất dạng, đều là tu luyện đến Hỗn Nguyên Kim Tiên con đường, Đông Hoàng Thái Nhất ngã xuống sau, đại khái Đông Hoàng Trung cảm thấy đến Diệp đạo hữu duyên đi. Linh vật trọng chủ, huống chi là Đông Hoàng Tông như vậy tiên tiên chí bảo, có cách làm như thế, cũng nói còn nghe được. Mặc kệ thế nào, vật này đều đến rồi, Diệp đạo luôn không khả năng ném mất đi. Huống chi Đông Hoàng Trung hiện tại biến thành một cái hình xăm, hắn muốn ném cũng ném không xong a được rồi, thật là thơm. Diệp đạo vui vẻ nhận lấy món bảo vật này, tiếp tục thu thập đá năm màu đi tới. Mà một bên khác, Thủy Chi Tổ Vu cộng công cũng cuối cùng từ yêu đế đế tuấn tự bạo dẫn đến hôn mê tỉnh lại. Nhìn bây giờ xa lạ thế giới hồng hoang, không còn hắn tổ vu khí tức, lại nghĩ tới không gian tổ vu đế giang đại ca, liều mạng đem hắn cho cứu ra, cộng công tâm thái bỡ. A một tiếng qua đi, liền va về phía bên cạnh Bất Chu Sơn. Ầm 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 ầm. Tổ vu thân hà mạnh mẽ, dĩ nhiên là đem Bất Chu Sơn cho va sụp. Theo cộng công ngã xuống đất, Bất Chu Sơn cũng bắt đầu phá nát ra, toàn bộ thế giới hồng hoang đều phát sinh to lớn rung động, phảng phất không ổn định lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hà chảy ngược, đại địa tan vỡ, hai nạn xưa nay chưa từng có. Nhìn loạn choạng thế giới hồng hoang, sở hữu sinh linh đều choáng váng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có những người đại có thể biết, thế giới hồng hoang trời sập. Bất Chu Sơn chống đỡ lấy trời cùng đất, Bất Chu Sơn cũng tiên địa phá. Thủy Chi Tổ Vu cộng công đem sơn và sụp trời cũng theo phá. Có điều tuy rằng bọn họ biết thế giới hồng hoang trời sập thế, nhưng bọn họ cũng không biết nên làm gì, cũng tạm thời không có ý xuất thủ. Đối với những thứ này đại năng mà nói, coi như là trời sập bọn họ vẫn như cũ không có ảnh hưởng gì. Nhưng là đối với những người phổ thông sinh linh mà nói, sẽ không có nhẹ nhõm như vậy trong khoảng thời gian ngắn, thế giới hồng hoang sinh linh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đâu đâu cũng có khủng bố tai nạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thông Thiên nhớ tới Diệp đạo trước vẫn thu thập đá năm màu. Thông Thiên nghĩ thầm, tình huống thế nào? Chẳng lẽ Diệp đạo đã sớm biết này trời muốn sụp rồi? Đối với ý nghĩ này, Thông Thiên cảm giác được phi thường khó mà tin nổi. Hắn hoài nghi, Diệp đạo biết rồi quá nhiều đồ vật, là bọn họ những này thiên đạo thánh nhân cũng không biết. Trước một ít chuyện còn nói được, có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng chuyện này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Bất quá dưới mắt những chuyện này cũng không khỏi ngẫm nghĩ, dù sao hiện tại nhiều nghĩ một lát, thế giới hồng hoang sinh linh liền nhiều gặp một phần cực khổ. Liền, hắn bộ xuất hiện ở Diệp đạo trước mặt. Một đám tiệt giáo đệ tử chính đang cẩn thận thu thập đá năm màu, nhìn thấy Thông Thiên đến, đội vã cúi chào. Bái kiến sư tôn. Thông Thiên khoát tay áo một cái, quay về Diệp đạo nói rằng: "Diệp đạo, bây giờ, thế giới hồng hoang trời sập muốn mượn trong tay ngươi đá năm màu dùng một lát, ngươi có bằng lòng hay không?" Diệp đạo vội vàng trả lời: "Đó là tự nhiên, đệ tử đồ vật, chính là sư tôn đồ vật, sư tôn xin mời dùng." Nói xong, Diệp đạo cầm trong tay đá năm màu giao cho Thông Thiên, ở đá năm màu giao cho Thông Thiên thời điểm, Diệp đạo không cẩn thận lộ ra trên tay hình xăm. Thông Thiên cỡ nào nhãn lực, một ánh mắt liền nhận ra đây là tiên tiên chí bảo Đông Hoàng Trung. Hắn lúc này phi thường nghi hoặc, dù sao hắn lúc rời đi, nhưng là nhìn thấy lao tử cùng Nguyên Thủy đang tranh cướp Đông Hoàng Trung, nhưng là vì sao lại rơi xuống Diệp đạo trong tay, đây cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ là lao tử cùng Nguyên Thủy phát thiện tâm, đem này Đông Hoàng Trung đưa cho Diệp đạo, có điều chuyện như vậy ngẫm lại cũng không thể. Thông Thiên quá rõ ràng lão tử cùng Nguyên Thủy tính cách, lấy tính cách của bọn họ là không thể đem vật này cho tiệt giáo môn hạ đệ tử. Có điều, nếu hiện tại cái này Đông Hoàng Trung đến đồ đệ mình Diệp đạo trong tay, vậy dĩ nhiên cũng không có giao ra đạo lý. Thông Thiên không lộ ra dấu vết triển khai bí pháp thần thông, lại lần nữa đem Diệp đạo trong tay tiên tiên chí bảo Đông Hoàng Trung cho lên một tầng cấm chế, lần này, tất cả mọi người cũng không biết Đông Hoàng Trung ở Diệp đạo trong tay. Cầm đá năm màu qua đi, Thông Thiên ra lệnh một tiếng, Diệp đạo vì là tổng chỉ huy, hiệu lệnh tiệt giáo đệ tử cộng đồng bá trời, hướng về Bất Chu Sơn liền bay qua. Ở Thông Thiên dẫn dắt đi, Diệp đạo dưới sự chỉ huy, tiệt giáo đệ tử từng người phân công, Diễm Trung Tiên La tuyên dẫn dắt một phần đệ tử triển khai hỏa pháp thần thông đem đá năm màu hòa tan. Tiệt giáo ngoại môn đại sư Minh Triệu Công Minh lấy ra 24 viên định hải thần châu đem với đều. Diệp đạo lấy ra sinh hóa đỉnh luyện chế và trời vật liệu, phân công có thứ tự. Nhìn tiệt giáo thao tác, một ít đại năng rồn rập cười ra tiếng. Ha ha ha, này tiệt giáo đến cùng là đang làm gì? Thông Thiên nghĩ như thế nào? Đây là đang khôi hài sao? Chỉ bằng dựa vào những tảng đá này, chẳng lẽ liền có thể đem tiên bù lên? Tam đệ đây là đang làm gì? Là ở ném chúng ta tam thanh mà sao? Thực sự là quá không thể diện. Ha ha, ta còn tưởng rằng thế giới hồng hoang liền hai chúng ta ra mặt dày, không nghĩ đến này Thông Thiên sư minh cũng là cái bên trong người có tài à, bái phục chịu thua, bái phục chịu thua à. Đối với tiệt giáo bá trời cử động, thế giới hồng hoang đại năng hầu như đều có ý nghĩ của chính mình, nhưng đại đa số đều là không lọt mắt tiệt giáo thao tác. Cho rằng cái này không thể nào đem thiên bù lên, nếu như như thế dễ dàng lời nói, vậy cũng quá đơn giản đi. Nhưng mà, làm bọn họ không nghĩ tới chính là, đón lấy tiệt giáo thao tác, nhưng là mạnh mẽ đánh bọn họ mặt. Ở Diệp đạo dưới sự chỉ huy, tiệt giáo đệ tử lại như là dây chuyển sản xuất trên công nhân bình thường, tốc độ cực nhanh, từng điểm đem vá trời vật liệu cho luyện chế đi ra. Theo Thông Thiên lấy đại pháp lực, đem những tài liệu này cho đưa vào thiên lỗ thùng ở trong, mới vừa còn chút xuống thiên hạ, dĩ nhiên thật sự bị tiệt giáo chặn lại. Đồng thời nương theo càng ngày càng nhiều vật liệu đưa vào, mới vừa còn phá nát thiên, dĩ nhiên thật sự bị tiệt giáo cho bù lên. Tình cảnh này đem thế giới hồng hoang đại năng đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ tại sao không có nghĩ đến, tiệt giáo dĩ nhiên thật sự đem thiên cho bù lên. Chương 87, chống trời đổ vật. Chương 87, chống trời đổ vật. Mà đang lúc này, Tường Vân Vạn Đạo, điềm lành rực rỡ, đạo tổ Hồng Quân càng là lấy thiên đạo hình tượng xuất hiện ở thế giới hồng hoang. Đạo tổ Hồng Quân hợp đạo qua đi, lại có thể thay thế thiên làm việc, tuy rằng hắn hiện tại chính đang hỗn độn Tử Tiêu cung bên trong tiến hành hợp đạo, thế nhưng việc trọng yếu, hắn cũng có thể lợi dụng tiên đạo hình tượng xuất hiện ở thế giới hồng hoang bên trong. Dáng vẻ ấy chính là hắn ở thế giới hồng hoang tiên đạo hình tượng. Đồng thời, cái này cũng là đạo tổ Hồng Quân lần thứ nhất lấy tiên đạo hình tượng xuất hiện ở thế giới hồng hoang bên trong. Nhìn thấy đạo tổ xuất hiện, tất cả mọi người đều đội vã bái kiến. Tham kiến đạo tổ. Nhìn thấy sư tôn. Đối với đạo tổ Hồng Quân, thế giới hồng hoang sinh linh cùng tu sĩ sẽ không có không biết, sẽ không có không tôn trọng. Dù sao nếu không là hắn truyền thừa dưới tu tiên hệ thống, hiện tại thế giới hồng hoang tu tiên chi phong không thể như thế hưng thịnh. Cũng chính bởi vì hắn lưu lại tu tiên hệ thống, sáng lập huyền môn, mới bị thế giới hồng hoang sinh linh tôn xưng là đạo tổ. Còn lại 5 vị tiên đạo thánh nhân nhìn thấy thông thiên bá trời, đã là hết sức kinh ngạc. Không nghĩ đến chuyện này lại vẫn đã kinh động đạo tổ Hồng Quân, cũng liền bận bịu chạy tới nơi này, quay về đạo tổ Hồng Quân bái nói. Nhìn thấy sư tôn, nhìn cung kính như thế 6 vị tiên đạo thánh nhân cùng với mọi người, đạo tổ Hồng Quân trên mặt toát ra nhân từ nụ cười. Theo đạo lý mà nói, thiên đạo chí công là sẽ không có bất kỳ tâm tình biến hóa. Nhưng đạo tổ Hồng Quân hợp đạo lấy tiên đạo hình tượng từng xuất hiện sau, thì có vẻ mặt hắn cười tức đại diện cho tiên đạo tán thành chuyện này, chỉ thấy đạo tổ Hồng Quân nói rằng: "Tiệt giáo chúng tiên bá trời, cứu vớt vạn linh, một cái công lớn, làm có công đức gia thân." Nói xong, tiệt giáo chúng tiên trên người đều bao phủ một tầng dày đặc công đức, khí tức trên người cũng biến thành càng thêm lưu hòa, đồng thời xem những người xuất lực ra nhiều, tỉ như Diệp đạo, Triệu Công Minh các loại, trên người công đức càng là dày đặc một tầng, xem ra tiện sát người bên ngoài. Tiệt giáo chúng tiên cảm nhận được biến hóa trên người, vội vàng hướng đạo tổ Hồng Quân cung kính nói: "Nhiều tạ đạo tổ." Bên cạnh còn lại thánh nhân nhìn thấy tiệt giáo đệ tử trên người công đức, cũng đều là phi thường ước ao. Bọn họ không nghĩ tới, chuyện này dĩ nhiên có thể được nhiều như vậy công đức, quan trọng nhất chính là, chuyện này dĩ nhiên để đạo tổ Hồng Quân tự thân xuất mã. Đạo tổ Hồng Quân tự thân xuất mã cùng thiên đạo hạ xuống công đức đó cũng không như thế. Tuy rằng trên bản chất đều là hạ xuống thiên đạo công đức, cuối cùng kết quả cũng như thế, thế nhưng đối với bọn hắn những này thiên đạo thánh nhân mà nói, cái kia hoàn toàn là không giống nhau. Nay thì tương đương với thông thiên ở đạo tổ Hồng Quân trước mặt làm việc tốt ló mặt cho đạo tổ Hồng Quân lưu lại tốt vô cùng ấn tượng, mà bọn họ đi không có. Nếu như sớm biết chuyện này gặp kinh động đến đạo tổ Hồng Quân lời nói, bọn họ nhất định sẽ tự mình ra tay, dù sao cơ hội như vậy thực sự là quá khó được. Công đức dễ kiếm, cơ hội hiếm có. Huống chi, lần này tiệt giáo chúng tiên hầu như người người đều có công đức gia thân, sau đó tiệt giáo nhất định sẽ càng thêm lớn mạnh. Ai, thực sự là biết vậy chẳng làm a ngẫm lại mới vừa chính mình, cũng thật láng đốc, lại vẫn đang cười nhạo tiệt giáo. Mọi người ở đây thất vọng ước ao thời điểm, đạo tổ Hồng Quân lại mở miệng. Vá trời tuy thành, nhưng Bất Chu Sơn đã hủy, nếu là tìm tới chống trời đồ vật, cũng là đại công đức một cái. Nói xong, cũng không đợi mọi người phản ứng, đạo tổ Hồng Quân liền biến mất ở thế giới hồng hoang bên trong. Hắn lấy thiên đạo hình tượng hiện hiện ở thế giới hồng hoang bên trong thời gian cũng không thể rất lâu, đồng thời cũng không thể tiết lộ quá nhiều, vì lẽ đó hắn nói xong câu đó, sau khi liền biến mất rồi. Nghe được đạo tổ Hồng Quân lời nói, sở hữu thánh nhân đều hứng thú. Càng là ngoại trừ thông thiên ở ngoài 5 cái thiên đạo thánh nhân, bọn họ không nghĩ tới, vá trời một chuyện vẫn không có xong, còn cần chống trời, đây là ở cho bọn họ biểu hiện cơ hội a lúc này liền bay người rời đi, tìm kiếm chống trời đồ vật đi tới, bọn họ muốn cướp ở mặt của mọi người trước, tìm tới này chống trời đồ vật, khỏe mạnh biểu hiện một phen. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng lại một hồi, bởi vì hắn đột nhiên đánh tới Bất Chu Sơn chủ ý nhìn thấy Bất Chu Sơn hiện tại chỉ còn dư lại nửa đoạn, đã không có tác dụng, hắn thôi thúc thánh nhân lực lượng, đem này nửa đoạn Bất Chu Sơn cho thu vào trong túi. Hắn cảm thấy đến cái này cũng là cái bảo bối tốt. Nhận lấy Bất Chu Sơn sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đội vội vàng vàng rời khỏi nơi này. Cảm nhận được Bất Chu Sơn biến mất, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn trong lòng được kêu là một cái hối hận, nghĩ thầm bọn họ làm sao sẽ không có nhớ tới đến đem này Bất Chu Sơn lấy đi đây. Vô cớ làm lợi Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực sự là quá đáng tiếc. Chỉ có Thông Thiên đối với này phi thường xem thường, hắn không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên nhạn quá nhổ lông, đem Bất Chu Sơn cho lấy đi thực sự là quá không biết xấu hổ. Hắn cũng không biết, lúc nào Nguyên Thủy Thiên Tôn đã biến thành bộ dáng này. Ai? Một tiếng thở dài từ Thông Thiên trong miệng truyền ra, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tràn đầy cảm giác thất vọng. Thông Thiên cũng không có vội vã rời đi, vừa đến là bởi vì hắn không có tốt ý nghĩ, đi nơi nào tìm kiếm này chống đỡ trụ trời. Thứ hai hắn muốn lén lút hỏi một chút Diệp Đạo ý kiến, hắn luôn cảm thấy Diệp Đạo biến số này không đơn giản. Liên chờ mọi người sau khi rời đi, Thông Thiên gọi lại Diệp Đạo. Diệp Đạo, tìm kiếm chống trời đồ vật một chuyện, ngươi hãy cùng ta đồng thời đi. A. Diệp Đạo kinh ngạc thốt lên. Đối với Thông Thiên đột nhiên gọi lại hắn, Diệp Đạo vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Thông Thiên sẽ làm như vậy, hắn liền vội vàng nói: "Sư tôn, những chuyện này là các ngươi thánh nhân sự tình, ta một cái nho nhỏ đồ đệ, liền không theo mụ dính líu đi." Có điều Thông Thiên cũng không có cho hắn cơ hội cự tuyệt, trong ánh mắt tràn đầy không cho từ chối biểu hiện. Nhìn thấy Thông Thiên ánh mắt, Diệp Đạo trong lòng hư không được không thể làm gì khác hơn là nói rằng: "Được rồi, ta nghe sư tôn." Diệp Đạo phi thường không hiểu, tại sao Thông Thiên không phải đem hắn gọi cùng nhau, hắn sẽ không cho rằng ta biết cái gì chứ? Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, Diệp Đạo thầm đủ trong lòng. Kha kha, ta còn thực sự biết cái gì? Diệp Đạo hỏi. Sư tôn, vậy chúng ta hiện tại chạy đi đâu? Thông Thiên khỏe miệng nở nụ cười, nói rằng: "Ngươi nói chạy đi đâu, chúng ta liền chạy đi đâu. Ngươi cảm thấy cho chúng ta nên đi hướng nào đây?" Diệp Đạo không nói gì, hắn không nghĩ tới Thông Thiên đã vậy còn quá không cố gắng, nói rằng: "Sư tôn chính là thiên đạo thánh nhân, đối với thế giới hồng hoang rõ như lòng bàn tay, đệ tử làm sao biết nên đi hướng nào nha, đệ tử cũng không muốn sai lầm, bỏ lỡ sư tôn đại sự." Không nghĩ đến Thông Thiên cũng không để ý, nói rằng: "Không có chuyện gì, ngươi định đoạt, ta tin tưởng ngươi." Nói xong, trả lại Diệp Đạo một cái ta phi thường tin tưởng ngươi ánh mắt. Diệp Đạo là thật sự không nói gì xem Thông Thiên này thái độ, đây là lại trên hắn, chỉ có thể không nói gì nói. Được rồi, nếu sư tôn nói như vậy đệ tử kia liền lung tung chọn một cái đi. Nói xong, liền mang theo Thông Thiên hướng về phương Bắc mà đi. Diệp Đạo mục đích tự nhiên là Bắc Hải Huyền Quy, đây là kiện đại công đức, đang ở tịnh giáo, tự nhiên không thể để cho phần này công đức rơi vào đến trong tay người khác. Thông Thiên gọi Diệp Đạo dẫn đường, Diệp Đạo liền thật sự mang cho Thông Thiên xem còn có thể thành hay không, liền xem tiệt giáo tạo hóa. Chương 88, Lục Đạo Luân Hồi chương 88, Lục Đạo Luân Hồi U Minh Huyết Hải. Tổ Vũ Hậu Thổ cùng Trấn Nguyên Tử rốt cục tỉnh lại, trải qua khoảng thời gian này lĩnh ngộ, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi sứ mạng của chính mình, vậy thì là thành lập Lục Đạo Luân Hồi. Đối với chuyện này, bọn họ cao hứng vô cùng tình nguyện, bởi vì bọn họ rõ ràng Lục Đạo Luân Hồi công năng. Chỉ cần ở Hồng Hoang thành lập Lục Đạo Luân Hồi, từ trần sinh mệnh thì có lại lần nữa cơ hội sống lại. Đây đối với Hồng Hoang mà nói, tuyệt đối là một cái đến đại công đức sự tình. Hai người đều là trách trời thương người tính cách, biết được sớm một chút thành lập Lục Đạo Luân Hồi, thế giới Hồng Hoang mất đi sinh linh liền thiếu một phần thống khổ, lúc này liền quyết định lập tức thành lập Lục Đạo Luân Hồi. Nhưng mà, đang lúc này, Hậu Thổ nhưng là đột nhiên hơi nhướng mày, bởi vì nàng không cảm giác được 12 tổ vu khí tức. Này làm nàng phi thường kinh hoàng, dù sao các nàng tổ vu trong lúc đó liên hệ phi thường chặt chẽ, chỉ cần đang ở thế giới Hồng Hoang, liền không thể không cảm giác được lẫn nhau trong lúc đó khí tức. Trừ phi, nàng không dám nghĩ cái này trừ phi, bởi vì ở nàng vô ý thức trước, Vu Yêu chính đang quyết chiến. Một luồng sức mạnh kinh khủng đảo qua toàn bộ thế giới Hồng Hoang, bây giờ Hậu Thổ đã nay không phải trước kia so với. Lấy nàng thực lực bây giờ, coi như là một người đối chiến Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Đế Đế Tuấn, cũng là dễ như ăn cháo. Tuy rằng nàng hiện tại vẫn không có thành tựu thánh nhân ngôi vị, nhưng đã cùng những người đại năng tu sĩ cắt ra chênh lệch. Nhưng mà, vẫn như cũ cùng mới vừa như thế, nàng không cảm giác được 12 tổ vu khí tức. Nàng nổi đồng bền giữa không trung thân thể đột nhiên rơi dụng, nàng không gọi tin tưởng sự thực này. Lấy nàng thực lực bây giờ, nhận biết không tới 12 tổ vu khí tức, cái kia cũng chỉ có một khả năng, vậy thì là 12 tổ vu đều ngã xuống. Ca. Tổ vu Hậu Thổ thê thảm hô lên một tiếng, nàng đã đoán được 12 tổ vu kết cục. Hậu Thổ khí tức đã kinh động thế giới Hồng Hoang đại năng, càng là thiên đạo thánh nhân. Bọn họ mặc dù biết Hậu Thổ có linh ngộ, thế nhưng không nghĩ tới, Hậu Thổ thực lực dĩ nhiên tiến bộ đến nhanh như vậy. Thực lực này, nếu là nàng sớm chút tỉnh lại lời nói, sợ là Vu Yêu quyết chiến kết cục gặp thay đổi. Thở dài một tiếng, bọn họ tiếp tục đi tìm chống trời đổ vật đi tới. Bây giờ, Vu Yêu trong lúc đó kết cục đã nhất định, coi như Hậu Thổ hiện tại như thế nào đi nữa hung hăng, cũng thay đổi không được kết cục này, vì lẽ đó cũng không có cái gì đáng giá càng thêm quan tâm, còn không bằng sớm một chút tìm tới chống trời đổ vật, kiếm lấy công đức. Đây chính là thánh nhân, việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Trấn Nguyên Tử giờ khắc này thực lực cũng đạt đến một cái khủng bố hoàn cảnh, so với Hậu Thổ cũng không có kém hơn bao nhiêu. Hắn tự nhiên cũng đoán được 12 tổ vu kết cục, nhưng hắn cũng không biết làm sao đi an ủi tổ vu Hậu Thổ, chỉ có thể bỏ mặc Hậu Thổ gào khóc, không đi quấy rối nàng. Đối với chuyện như vậy, hắn cũng trải qua. Đã từng Hồng Vân lúc rời đi, hắn cũng phi thường khó chịu. Hắn biết, thời điểm như thế này, cần nhất chính là yên tĩnh, mà không phải an ủi. Hắn chủ động lui sang một bên, lặng lặng chờ đợi Hậu Thổ. Hậu Thổ khóc một hồi lâu sau, mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó tự, khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, khí tức kinh khủng lại lần nữa đảo qua thế giới Hồng Hoang. 12 tổ vu nếu ngã xuống cái kia nàng liền vì là 12 tổ vu báo thủ, nàng muốn giết Đế Tuấn cùng Thái Nhất, vì là các ca ca báo thủ. Nhưng mà, làm nàng bất ngờ chính là, Đế Tuấn cùng Thái Nhất khí tức cũng biến mất ở thế giới Hồng Hoang bên trong. Thời khắc này, nàng thật sự vô lực thẳng tắp nằm xuống, chấn động tới một trận huyết hải sóng lớn. Liên báo thủ đều không có Hậu Thổ tuyệt vọng. Nàng có chút không muốn tin tưởng kết cục này, Vu Yêu lưỡng bại câu thương. Theo pháp tắc khởi động, Vu Yêu cảnh tượng ở trước mắt của nàng sẽ qua. Hậu Thổ không còn nữa vu. Thất ca bát ca tự bạo. Đế Tuấn tự bạo, đại ca chết thảm. Thứ ca đánh ngã Bất Chu Sơn. Từng hình ảnh từ Hậu Thổ trước mắt sẽ qua, mỗi một mặt đều khiến Hậu Thổ nước mắt nhiều lưu một ít, mỗi một mặt đều khiến Hậu Thổ thống khổ không ngớt. Nếu như sớm biết lời nói như vậy, nàng tình nguyện cùng ca ca của nàng môn cùng chết đi, cũng không muốn sống tạm đến hiện tại. Càng là ca ca của nàng môn, trước khi chết còn hiểu lầm nàng phản bội Vu tộc, này càng làm cho nàng đau lòng không thôi, nàng liền giải thích đều không cách nào giải thích. Kết quả như thế nàng không thể tiếp thu, kết quả như thế làm cho nàng tự giận mình, kết quả như thế làm cho nàng như thế mất đi ý nghĩa. Sinh mệnh, sứ mệnh, những người tất cả đều đã quên. Nàng cái gì đều không muốn lại nghĩ, cái gì đều không muốn lại muốn. Liên như vậy, quá không biết bao nhiêu thời gian. Đột nhiên, linh hồn thống khổ kêu rên truyền đến Hậu Thổ trong tai, này từng tiếng thống khổ để nàng nghĩ tới rồi chính mình, để nàng nghĩ tới rồi ca ca của chính mình môn, để nàng nghĩ tới rồi Vu tộc chết thảm binh lính, để nàng nghĩ tới rồi chết đi sinh linh, cũng làm cho nàng nghĩ tới rồi sứ mạng của nàng. Nàng đã phi thường thống khổ không thể đem thống khổ này lại để sở hữu sinh mệnh chịu đựng. Đây chính là sứ mạng của nàng. Ánh mắt của nàng lại lần nữa nổi lên ánh sáng, luân hồi lực lượng ở trên người nàng điên cuồng hiện lên. Trấn Nguyên Tử thấy thế, tự nhiên biết rõ sắp sửa phát sinh cái gì, thổ chi pháp tác lực lượng điên cuồng hiện lên, vì là Hậu Thổ hộ giá hộ tống. Hắn hiện tại cũng phi thường kích động, không chỉ chính là Hồng Hoang chúng sinh, bởi vì hắn biết vùng đất luân hồi kiến tạo có khả năng sẽ làm hắn lại lần nữa nhìn thấy chính mình bạn tốt Hồng Vân. Theo Hậu Thổ tình ngộ, một luồng trách trời thương người khí tức bao phủ ở vô tận huyết hải bên trên, cũng hướng về Hồng Hoang vô tận mở rộng. Luồng hơi thở này phi thường nhu hòa, để sở hữu sinh linh đều cảm nhận được phi thường thoải mái. Hồng Hoang sinh linh ở cảm nhận được cái này khí tức qua đi, đều trở nên mừng rỡ dị thường. Cùng lúc đó, Trấn Nguyên Tử địa thư cũng biến thành dị thường hưng phấn, phản phất cùng địa thư tương quan cái muốn hiện thế bình thường. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời vang lên sấm nổ. Này vốn là một cái với Hồng Hoang có công sự tình, nhưng lúc này thiên đạo, nhưng phản phất linh cảm đến cái gì bình thường, phi thường bất an. Nhưng không có cụ thể sự vật xuất hiện, vì lẽ đó cũng chỉ có không trung sấm nổ, phản phất là đang cảnh cáo mà thôi. Theo tổ vũ hậu thổ khí tức trên người càng ngày càng dày đặc, hậu thổ chậm rãi mở miệng nói: "Chúng sinh đều bi, ta, phụ thân bản cổ hậu duệ hậu thổ, cảm thế giới Hồng Hoang không đầy đủ, thương chúng sinh chết không chỗ nào, cùng chấn nguyên đạo hữu cộng kiến lục đạo luân hồi. Sau lần đó, Hồng Hoang chúng sinh chết rồi đều có thể vào ta vùng đất luân hồi, lại diễn sinh cơ. Lục đạo luân hồi, lập vọng đại đạo xem xét." Đại đạo xem xét. Đây là Diệp đạo trước nói cho hậu thổ. Thế giới Hồng Hoang bên trong, không chỉ có thiên đạo, còn có địa đạo cùng nhân đạo, càng có đại đạo. Lúc đó nghe đến mấy cái này thời điểm, tổ vũ hậu thổ cũng là vô cùng kinh ngạc, thậm chí có chút không tin tưởng. Dù sao liền bọn họ bản cổ hậu duệ cũng không biết bực này mà tần, Diệp đạo một cái chỉ là nhân tộc làm sao biết được. Nhưng hiện tại không biết tại sao, hậu thổ thuận miệng liền nói ra. Tuy rằng nàng không biết tại sao muốn làm như thế, thế nhưng tiềm thức nói cho nàng, nàng muốn làm như thế, không phải vậy sẽ hối hận. Nàng cũng không biết làm như vậy hậu quả là cái gì, nàng cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Chương 89, Đại đạo công đức chương 89, Đại đạo công đức Chấn Nguyên tử cũng theo mở miệng nói: "Ta, Chấn Nguyên tử, cảm Hồng Hoang đại địa có thiếu, thương chúng sinh chết không chỗ nào, cùng hậu thổ đạo hữu cộng kiến lục đạo luân hồi. Sau lần đó, Hồng Hoang chúng sinh chết rồi đều có thể vào ta vùng đất luân hồi, lại diễn sinh cơ. Lục đạo luân hồi, lập vọng đại đạo xem xét." Thực Diệp đạo cũng không biết, như vậy sẽ có kết quả gì. Dù sao hắn bản thân biết những này, cũng có điều là từ trong tiểu thuyết nhìn sang, càng nhiều vẫn là suy đoán, cũng không có được thực tế luận chứng. Trước hắn đang nói cho hậu thổ cùng Chấn Nguyên tử thời điểm, cũng nói cho bọn họ, đây chỉ là hắn suy đoán, để chính bọn hắn cân nhắc. Chỉ là vừa vặn, hậu thổ cùng Chấn Nguyên tử đều lựa chọn tin tưởng hắn. Cũng may Diệp đạo đánh lung tung loạn thành tiểu bản cổ hậu duệ, tổ vũ hậu thổ có tư cách này xin mời đại đạo xem xét. Thế nhưng bọn họ lời nói, ở thế giới Hồng Hoang bên trong, nhưng gây nên sóng lớn mênh mông. Bởi vì sở hữu sinh linh cũng không biết, thế giới Hồng Hoang vẫn còn có đại đạo tồn tại, càng không biết địa đạo cùng nhân đạo tồn tại. Đại đạo từ khi Hồng Hoang sản sinh sinh linh qua đi, liền biến mất tung tích, để thiên địa nhân ba đạo tự mình phát huy. Thiên đạo trước hết xuất thế, cũng mới nhất đủng có ý thức, vì lẽ đó hắn từ vừa mới bắt đầu biến chen ép địa đạo cùng nhân đạo, không để bọn họ xuất thế thức tỉnh. Càng là ở phát hiện đạo tổ Hồng Quân qua đi, hắn liền vẫn lưu tính, để Hồng Quân hợp đạo, chỉ cần có người phát ngôn, hắn là có thể tùy ý ra vào Hồng Hoang, càng tốt hơn chen ép địa đạo cùng nhân đạo, vì là thiên độc tôn. Mà hết thảy này, cũng ở thiên đạo kế hoạch bên trong chậm rãi vận hành đến vô cùng tốt. Chỉ cần mệnh định địa đạo thánh nhân lấy thiên đạo lời thề tuyên thể, đến thời điểm thiên đạo liền sẽ hạ xuống thiên đạo công đức tiến vào địa đạo thánh nhân trong cơ thể trợ bọn họ thành thánh, để bọn họ bị thiên đạo khống chế, địa đạo liền sẽ vĩnh viễn ở dưới thiên đạo. Chỉ là làm thiên đạo không nghĩ tới chính là tổ vũ hậu thổ cùng Chấn Nguyên tử trực tiếp với hắn tới đây sao vừa ra, đây là hắn không nghĩ tới. Ầm ầm ầm, đại đạo còn không có phản ứng, thiên đạo liền nóng ruột hắn tuyệt đối không cho phép thế giới Hồng Hoang có như thế như bức tồn tại. Sở hữu sinh linh, hết thảy tất cả quy tắc đều phải ở dưới thiên đạo. U Minh huyết hải bên trên, vô tận lôi đỉnh tụ tập, phía chân trời như bị bóng tối vô tận tuôn phệ, lôi đỉnh chi hải bốc lên không thôi, mỗi một tia chớp cũng như cùng thiên thần phẫn nộ, phản phất hội tụ thành sức mạnh hủy thiên diệt địa, áp lực kinh khủng nhắm thẳng vào Chấn Nguyên tử cùng tổ vu hậu thổ. Nhìn thấy thiên đạo như vậy nổi giận, Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi. Sở hữu sinh linh đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiên đạo tức giận như vậy, phản phất thế giới tận thế đến, nghĩ thầm này nhất định là tổ vu hậu thổ cùng Chấn Nguyên tử mới vừa lung tung lấy đại đạo xin thề đắc tội rồi thiên đạo, cho nên mới dẫn tới thiên đạo tức giận. Bọn họ không biết đạo tổ vu hậu thổ là nơi nào nghe tới đại đạo, nhưng bọn họ biết chuyện này để thiên đạo khó chịu. Sở hữu sinh linh cũng bắt đầu khiển trách tổ vu hậu thổ. Nguyên bản vu yêu tranh chấp liền dẫn tới thế giới Hồng Hoang rách tả tơi, tổ vu hậu thổ thành tiểu tổ vu, dĩ nhiên là thành bọn họ khiển trách đối tượng. Nếu như ở trước đây, bọn họ tự nhiên không dám khiển trách tổ vu hậu thổ, dù sao 12 tổ vu liên thủ thiên hạ vô địch, hơn nữa vu tộc thế lực, bọn họ cũng không dám khiển trách tổ vu. Thế nhưng hiện tại vu yêu lưỡng bại câu thương, tổ vu toàn bộ chết trận, tổ vu hậu thổ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vu tộc hiện tại rách nát, cũng để bọn họ có không ít sức lực. Quan trọng nhất chính là hiện tại tổ vu hậu thổ gây nên trời giận, bọn họ càng là không sợ. Nhìn thấy tiên đạo như vậy dị tượng, lão tử, nguyên thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề cùng nữ hoa trở thánh nhân cũng là cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, nay hậu thổ cũng thật là khờ, mới vừa có chút tiến bộ, liền muốn đi khiêu chiến tiên đạo, quả thực là tự đầu tự lộ. Hậu thổ, đây là đem đường đi hẹp nha. Ai, đáng tiếc. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn rung đuôi đắc ý, có vẻ vô cùng đáng tiếc dáng dấp. Chỉ có thông thiên thấy cảnh này, có chút không đành lòng, đang suy nghĩ có muốn hay không ra tay giúp đỡ. Dù sao hậu thổ cùng Chấn Nguyên tử tu luyện đến bây giờ trình độ cũng không dễ dàng, hơn nữa bọn họ trước còn trợ giúp quá chính mình tiểu đồ đệ Diệp đạo, cũng coi như là thiếu nợ một món nợ ân tình của bọn họ. Hậu thổ cùng Chấn Nguyên tử bản thân cũng không nghĩ tới, bọn họ vẹn vẹn chỉ là lấy đại đạo tuyên thể, liền xuất hiện chuyện như vậy. Có điều điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm xác định đại đạo tồn tại, nếu không thì thiên đạo cũng sẽ không như vậy tức giận. Thậm chí liên quan với Diệp đạo nói tới địa đạo cùng nhân đạo tồn tại, cũng là có khả năng. Nhưng hiện đang đối mặt bây giờ tức giận thiên đạo, hai người bọn họ coi như là thực lực đại tiến, cũng không đủ sức lực ứng đối tình huống bây giờ. Dù sao vậy cũng là thiên đạo, nếu như đúng là như vậy dễ dàng lời nói, địa đạo cùng nhân đạo cũng sẽ không bị hắn áp chế lâu như vậy rồi. Càng là trên trời tử tiêu lôi đỉnh, để bọn họ cảm giác được một trận kích đảm, nhưng bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nếu đã thành sự thực, bọn họ cũng không có bởi vì khủng bố liền túi đầu đạo lý. Trấn Nguyên Tử cùng Hậu Thổ ngạo nghễ mà đứng, nghiêm túc nhìn trên trời Tử Tiêu thần lôi. Chỉ thấy giữa bầu trời lôi đình phảng phất tự cửu thiên ở ngoài chút xuống, mỗi một đạo đều giống như là cự long uốn lượn rít gào, mang theo đủ để xé rách thương khung uy năng. Chúng nó trên không trung đan dệt, va chạm, bùng nổ ra đinh thai nhức góc nổ vàng, dường như vạn vòng lên cùng vang lên, rung động toàn bộ hư không. Huyết hải tại đây lôi đình chiếu rọi xuống, đều có vẻ thâm thúy mà quỷ dị, màu đỏ sậm cuộn sóng lăn lộn không thôi, như nhiệt huyết sôi trào, lại như là vô tận oán niệm đang cuộn trào. Như vậy dị tượng, càng làm cho Hậu Thổ cùng Trấn Nguyên Tử khẽ nhíu mày. Chỉ là làm bọn họ không rõ chính là, tại sao này thần lôi xem ra như vậy khủng bố, nhưng chính là nửa ngày không rơi xuống. Cái này thể là nguyên nhân gì bọn họ cũng không biết, dựa theo ý nghĩ của bọn họ, này thần lôi không phải đã sớm nên hạ xuống mà. Lão tử, tiếp dẫn bọn họ cũng có sự nghi ngờ này, tại sao thiên đạo thần lôi còn không rơi xuống, đang chờ cái gì đây? Bọn họ còn chờ xem kịch vui đây. Không biết, thế giới Hồng Hoang thiên đạo cũng không phải không gì không làm được. Trấn Nguyên Tử cùng Hậu Thổ cũng không có vi phạm thế giới Hồng Hoang quy tắc, vì lẽ đó thiên đạo cũng chỉ có thể tạo áp lực, mà không phải độc thủ. Vì lẽ đó thiên đạo thần lôi xem ra phi thường khủng bố, trên thực tế chính là hổ giấy, căn bản thì sẽ không thể đối với Hậu Thổ cùng Trấn Nguyên Tử độc thủ. Ngay ở bạt kiếm bắt trương thời điểm, thương khung bên trên, một con mắt thật to chậm rãi mở. Cái kia con mắt, phản phất tận chứa Hồng Hoang lâu đời nhất hỗn độn chi lực, thâm thúy như đồng thời ban đầu hỗn độn, lại như trong dòng sông lịch sử lắng đọng vô tận tăng thương. Cái kia con mắt vừa xuất hiện, trong nháy mắt toàn bộ thế giới Hồng Hoang liền phảng phất bất động bình thường, liền ngay cả mới vừa còn hung hăng càn quấy thiên đạo, cũng trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Chuẩn. Mắt to phảng phất từ yết hầu phát sinh âm thanh này. Theo sau thiên địa biến sắc, đại đạo công đức tùy theo hạ xuống Hậu Thổ cùng Trấn Nguyên Tử đỉnh đầu. Theo công đức nhập thể, hai người khí tức trong nháy mắt tăng gọn, lục đạo luân hồi cũng hiện ra như ẩn như hiện đường biển. Chương 90, thiên địa hố liều chương 90, thiên địa hố liều ở hạ xuống công đức qua đi, con kia mắt to liền biến mất. Thiên đạo toàn bộ hành trình trơ mắt nhìn Hồng Hoang đại đạo giáng lâm lại biến mất, một điểm động tác cũng không dám có, ngoan không được. Không biết, còn tưởng rằng hắn là cái ngoan ngoãn miêu. Thấy cảnh này, sở hữu thánh nhân đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, thế giới Hồng Hoang vẫn còn có như thế nhân vật khủng bố, thiên đạo ở trước mặt của hắn, đều phảng phất bé nhỏ không đáng kể. Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ Hồng Quân sắc mặt âm trầm. Hắn cùng thiên đạo hợp đạo qua đi, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn chính là thiên đạo chính là hắn. Thiên đạo ở đại đạo trước mặt không nhấc nổi đầu lên, cũng là đại diện cho hắn không nhấc nổi đầu lên. Thành tựu kinh tài tuyệt diễm hàng đầu tu sĩ đều có một cái to lớn bệnh trùng, vậy thì là tuyệt đối tự phụ. Càng là xem đạo tổ Hồng Quân như vậy, cái kia càng là tự phụ không được. Hắn làm sao có thể chịu được? Thiên đạo mặt trên còn có đại đạo. Khoe miệng của hắn hừ nhẹ, sắc mặt tâm trầm, biểu đạt chính mình bất mãn. Thế nhưng hắn không có manh động, hắn biết hiện tại còn không phải lúc. Chờ ngày nào đó, hắn cuối cùng rồi sẽ đứng ở bên trên đại đạo. Mắt thấy Trấn Nguyên Tử cùng Hậu Thổ sức mạnh sắp viên mãn, ngủ đông với Hồng Hoang địa đạo lúc này cũng không nhịn được nữa. Hắn ở thế giới Hồng Hoang ngủ đông lâu như vậy, hiện tại chính là thức tỉnh cơ hội. Một khi bỏ qua cơ hội này, hắn liền càng khó tìm đến khi sẽ xuất thế. Dù sao đại đạo mới vừa hiện hiện, thiên đạo tất nhiên kiêng kỵ, lại là Trấn Nguyên Tử cùng Hậu Thổ hai người này địa mệnh thánh nhân sáng tạo lục đạo luân hồi thời cơ. Nếu là vào lúc này không xuất hiện lời nói, vậy hắn sau đó lại càng không có cơ hội xuất hiện. Mắt thấy Trấn Nguyên Tử cùng Hậu Thổ còn kém tới cửa một cước, địa đạo cũng không nhịn được nữa. Thái Sơn bên trong, một vệt ánh sáng điểm đột nhiên cấp tốc sáng lên, chính là ẩn dấu đã lâu địa đạo. Theo quang điểm sáng lên, toàn bộ thế giới Hồng Hoang đại địa, đất rung núi chuyển, nhưng khác thường chính là, bất luận đại địa làm sao đất rung núi chuyển, vẫn như cũng làm cho người ta một loại cực sâu dày thận trọng cảm. Liên phảng phất này đột như lai biến động, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới Hồng Hoang đại địa cân đối, phảng phất càng thêm có lợi bình thường. Thế giới Hồng Hoang các đại năng lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, bọn họ cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên dẫn tới toàn bộ thế giới Hồng Hoang đại địa đều lay động lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời, thiên đạo hội tụ lôi đình lại lần nữa bạo phát. Hắn không nghĩ tới, địa đạo lại dám xuất hiện vào lúc này, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn đề phòng địa đạo cùng nhân đạo thức tỉnh, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để bọn họ xuất thế. Bây giờ địa đạo xuất thế, vậy thì là đối với sự khiêu khích của hắn. Nhìn thấy thiên đạo động tĩnh, địa đạo cũng cảm nhận được to lớn uy hiếp, hắn sợ sệt thiên đạo ra tay, dĩ nhiên đứng ở tại chỗ không dám lại có thêm làm bừa. Trấn Nguyên Tử cùng Hậu Thổ thành tựu địa mệnh thánh nhân, cũng cảm nhận được một luồng to lớn uy hiếp, loại kia từ nơi sâu xa cảm giác, để tâm niệm của bọn họ không thể tụ tập, dù cho có đại đạo công đức gia thân, cũng chậm chạp không thể đột phá bước cuối cùng. Trong lúc nhất thời, ba bên dĩ nhiên lâm vào thế bí, đều không còn động tác. Địa đạo đúng là túng, bị thiên đạo áp chế chống lại lâu như vậy, cảm giác đã hình thành quán tính. Thiên đạo bất luận cái nào động tác, trong đất đạo trong mắt đều là to lớn uy hiếp, cái này cũng là hắn tại sao không dám làm bừa nguyên nhân. Trấn Nguyên Tử cũng cảm nhận được địa đạo sợ sệt, nhưng tiếp tục như vậy, tổng không phải biện pháp. Không bức địa đạo hiện thế lời nói, hắn cùng Hậu Thổ hai người cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa, không cách nào thành lập hoàn chỉnh lục đạo luân hồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hồng Hoang đại địa thai mô địa thư chậm rãi triển khai, khủng bố địa pháp tắt sông thẳng vân tiêu. Sau một khắc, địa đạo liền hiện ở trước mặt mọi người, không chỗ che thân, càng là một con nho nhỏ thổ long. Con kia tiểu thổ long còn muốn trốn, nhưng địa thư ánh sáng vẫn soi sáng hắn, để hắn bất luận trốn tới chỗ nào đều không chỗ che thân. Lần này, hắn sốt ruột. Chỉ thấy hắn không ngừng biến hóa ở mỗi cái đại địa bên trong dãy núi, nhưng địa thư đã sớm bị Trấn Nguyên Tử cấu kết sơn mạch, bất luận hắn trốn tới chỗ nào, đều không thể chạy trốn địa thư giám thị. Trấn Nguyên Tử động tác này mục đích chính là muốn dùng man lực bức bách địa đạo như thế, thức tỉnh, không cho hắn lại trốn tránh. Thiên đạo nhìn thấy địa đạo bóng người, cũng là phẫn nộ vô cùng, vốn là xúc thế đã lâu thần lôi tìm tới mục tiêu, vô số thần sét đánh giết mà đi. Thiên đạo ở Hồng Hoang kinh doanh đã lâu, tự nhiên là so với địa đạo mạnh hơn nhiều, cũng may địa đạo linh hoạt vô cùng, mới hiện ra chi lại hiện ra tránh thoát thiên đạo đánh giết. Nhưng tiếp tục như vậy, chung quy không phải biện pháp. Mắt thấy thực đang ẩn nút không được địa đạo biến ảo tiểu thổ long cũng không còn lọt trốn, dĩ nhiên bay thẳng đến trấn nguyên tử địa thư chạy như bay. Xèo một tiếng liền xuyên tiến vào địa thư bên trong. Ầm. Toàn bộ thế giới Hồng Hoang đại địa lại lần nữa đất rung núi chuyển, địa đạo tiểu thổ long tiến vào địa thư qua đi, như cá gặp nước, cá vượt long môn. Hô hấp cũng đã dài đến vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, phản phất không nhìn thấy phần cuối bình thường. Địa thư biến mất ở tại chỗ, thay vào đó chính là một cái không thể nhìn thấy phần cuối cự sắc thổ long, xoay quanh ở U Minh huyết hải bên trên. Thời khắc này, mới thật sự là địa đạo chân thân, mượn Hồng Hoang đại địa thai mô địa thư, hiển hiện chân thân. Địa đạo hóa thân cự long đầu tiên là phun ra hai đám long tức hướng về trấn nguyên tử cùng hậu thổ mà đi, trấn nguyên tử cùng hậu thổ chỉ cảm thấy trong lòng hiểu ra, con đường phía trước rộng rãi sáng sủa, thực lực lại một bước tăng lên. Sau đó, cự long bay về giữa bầu trời thiên lôi gào thét, phản phất quay về bầu trời có vô tận tức giận cùng oán khí. Những năm gần đây, hắn thực sự là quá oan uổng vẫn chôn chôn tránh tránh, chính là chỉ lo tiên đạo phát hiện. Bây giờ, hắn rốt cục có thể hiện thân, đương nhiên phải đem sở hữu tức giận cùng oán khí đều phát tiết đi ra. Thiên đạo nhìn thấy địa đạo biến rồng như thế, cảm giác mình uy nghiêm chịu đến khiêu khích. Ầm ầm ầm. Hàng tiên vạn trượng thiên lôi phảng phất trải rộng toàn bộ không gian, đem U Minh huyết hải cho bao phủ lại. Nhưng mà, giờ khắc này địa đạo nhưng thay đổi trước né tránh cùng ẩn nấp, hóa thành cự long hướng lên trời gào thét, trợn mắt nhìn, dường như muốn đem sở hữu bất tức cùng ẩn nhẫn đều hóa thành sức mạnh, hướng về thiên đạo khởi xướng tiêu chiến. Hống. Một tiếng đinh thái nhức góc rít gào, địa đạo xuất thủ trước, một luồng khủng bố đại địa chi lực còn như lũ quét, hướng về bầu trời ầm ầm đánh tới. Đòn đánh này, ngưng tụ địa đạo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, dường như muốn đem vòm trời đều vỡ ra đến. Ầm ầm ầm. Thiên đạo cũng phẫn nộ vô cùng, phản phất bị địa đạo khiêu khích làm tức giận, trong chớp mắt, một luồng không thấy rõ biên giới thần lôi như thiên hà đổ chiều, đổ ập xuống địa hướng về địa đạo hành kích mà đi, nhắm thẳng vào cái kia cự long thân. Hai cổ sức mạnh kinh khủng trên không trung va chạm, bùng nổ ra tiếng vang kinh thiên động địa, dường như muốn đem toàn bộ thế giới Hồng Hoang đều thôn vệ đi bảo. Một đòn qua đi, lưỡng bại câu thương. Bất kể là thiên đạo vẫn là địa đạo, cũng không tốt quá. Địa đạo biết được không địch lại, không còn ham chiến, mắt thấy lục đạo luân hồi hình thành, mang theo trấn nguyên tử cùng hậu thổ một mạch đâm vào lục đạo, tiến vào U Minh đại thế giới, trốn đi.